Chương 25, Trường Sinh kèn lệnh, bất hủ chiến kỳ. Đối với Lỗ Phong ánh mắt phẫn hận, Phương Nguyên có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, càng thêm rõ ràng đạn gậy hai châu vô dụng, lập tức lắc lắc đầu, không nói nhảm nữa, xoay người liền muốn cùng Hùng Mậu rời đi. Ta tuy rằng không tin tưởng phong thủy, thế nhưng ta nhưng tin tưởng lưới trời tuy thưa, nhưng có loạn, ác giả ác báo. Cùng lúc đó, Lỗ Phong hừ một tiếng nói, chuyện xấu làm nhiều người, tuyệt đối thoát đi không được pháp luật trừng phạt. Được, không cẩn thận, liền thành nhân vật phản diện. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, Hùng lão bản, xem ra chúng ta sau đó ra ngoài phải cẩn thận một chút nhì, miễn cho bị người khác đánh hột gà túi. Phương sư phó nói giỡn. Hùng Mậu nhẹ nhàng lắc đầu nói, có mấy người người trong cuộc mơ hồ, phụ lòng ngươi có ý tốt, không chắc lúc nào phải hối hận không kịp. Hừ, vào lúc này còn muốn phô trương thanh thế, dùng đe dọa thủ đoạn đến cứu danh dự. Lỗ Phong điếu môi nói, thủ đoạn như vậy căn bản không tươi, sớm nát đại lộ. Được rồi, không muốn làm loại này vô vị tranh cãi với nhau. Phương Nguyên khoát tay áo một cái, bắt chuyện người phục vụ tính tiền. Ken 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 linh. Đang lúc này, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy là Thi Quốc Hoa điện thoại, hắn liếc nhìn điện báo biểu hiện, lập tức tiếp nghe tới. Con gái ở bệnh viện. Thi Quốc Hoa còn chưa mở miệng, điện thoại di động liền truyền đến cấp thiết âm thanh, hắn nghe hai câu, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Cẩm Nhi bị thương, có nghiêm trọng không? Trong nháy mắt, Thi Quốc Hoa đông nhiên đứng lên, rất có vài phần sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy tư thế, ở bệnh viện nào, ta lập tức tới ngay. Trong khi nói chuyện, Thi Quốc Hoa vội vàng phải đi, nhưng là vừa ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Phương Nguyên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Vào lúc này, hắn chợt nhớ tới Phương Nguyên cảnh cáo, mới cách một phút mà thôi, cũng đã nghiệm chứng. Bất ngờ trùng hợp, vẫn là. Lúc này giờ khắc này, Thi Quốc Hoa trong lòng tràn ngập mê man nghi hoặc. Không chỉ có là bản thân của hắn tâm tình phức tạp, chính là bên cạnh Lô Phong cũng là sắc mặt thay đổi, trong lòng hơi lạnh lẽo. Họa sát thân, quả thực ứng nghiệm. Cùng lúc đó, Hùng Mậu sững sờ một chút, theo lý mà nói, người khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không nên cao hứng, thế nhưng dưới tình huống này nhưng không nhịn được hiện lên một tia ý cười, phảng phất đang nói, đây chính là không tin tưởng kết quả. Có điều, Thi Quốc Hoa chỉ là đốn ngừng lại mà thôi, tâm loạn như ma bên trong, cũng không lo nổi xoắn xuýt, một câu nói cũng không có để lại, liền vội vội vàng vàng mà đi. Thi giáo sư, chờ ta. Sau nửa ngày, Lỗ Phong cũng phản ứng lại, vội vàng tùy tùng mà đi. Hoang mang bước chân, nhưng là có mấy phần chật vật, khá có một ít chạy trối chết cảm giác. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển, lại làm cho kìm nén nổi giận trong bụng Hùng Mậu lập tức hánh diện lên, tâm tình khoan khoái nói, Phương sư phó, vẫn là ngươi nhìn ra chuẩn, quả thực chính là tính toán không lộ chút sơ hở. Trùng hợp mà thôi. Phương Nguyên khoát tay nói, tỷ lệ khá là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên bên trong, cũng có tất nhiên kết quả. Đang lúc này, bên cạnh có âm thanh truyền đến, mang theo vài phần trêu chọc ý vị, Tiểu Mậu, thấy thế nào ở ta ở đây, liền vội vã phải đi à, lẽ nào là còn nhớ nợ lão nhân gia ta một vò 50 năm trần ngưỡng sự tình. Làm sao dám quên a? Nói chuyện nhưng là ngồi ở bên cửa sổ vị trí lão nhân. Hùng Mậu xoay người lại vừa nhìn, thần thái khá là lúng túng, cổ lão, lao ra ngài ngày hôm nay làm sao có hứng thú tới nơi này uống trà nhỉ? Ngươi tới được, ta liền không thể đến. Lao nhân cười ha ha, đưa tay một vuốt hoa dâm trồng dâu, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu tâm ý, Tiểu Mậu, cũng không giới thiệu một chút, bên cạnh ngươi vị cao nhân này là ai? Ai nha, lại bị hồ đồ rồi. Hùng Mậu vỗ chán một cái, vội vã dẫn kiến nói, cổ lão, vị này chính là Phương Nguyên sư phó, phong thủy thế gia truyền nhân, thực lực ngài vừa nãy cũng thấy được chưa, liền một chữ, cao. Ngừng lại một chút sau khi Hùng Mậu lại quay đầu nói, Phương sư phó, đây là Cổ Nguyện cư sĩ, Tuyền Châu đệ nhất pháp khí chế tác đại sư, ngươi sau đó cần định làm cái gì pháp khí, cứ việc đi tìm lão nhân gia người là có thể. Cẩn thận thưởng thức lời nói, là có thể phát hiện Hùng Mậu có mấy phần chua xót cảm giác. Dù sao đồng dạng là làm pháp khí chuyện làm ăn, hắn cùng Cổ Nguyện cư sĩ có thể nói là đồng hành bên trong đồng hành, khó tránh khỏi có mấy phần đoan gia đối đầu ý vị. Có điều cũng làm cho Hùng Mậu vui mừng chính là, Cổ Nguyện cư sĩ không mở cửa tiệm, không lộ liễu, bình thường chỉ tiếp thu người quen chuyện làm ăn, hơn nữa chú ý tác phẩm hay đòi hỏi độ tinh tế. Tiếp một cái đơn muốn tha đã lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, đối với Bách Huệ cư xung kích không lớn. Chế pháp khí cao thủ. Cùng lúc đó, Phương Nguyên nghe Hùng Mậu giới thiệu, nhất thời ánh mắt sáng lên, đột nhiên có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Coi như không có sẵn có pháp khí, thế nhưng có thể định làm a hắn nghĩ việc này, nhưng là quên Hùng Mậu trong miệng quan dư phong thủy thế gia truyền nhân danh hiệu. Không cẩn thận, Phương Nguyên không có đúng lúc phủ nhận, liền bị xem là ngầm thừa nhận. Hóa ra là Phương sư phó. Đúng lúc, Cổ Nguyệt cư sĩ nụ cười đáng yêu nói, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Vừa nãy Thi Quốc Hoa cũng từng nói tuổi trẻ tài cao, có điều đó là thuần túy lời khách khí, hiện tại Cổ Nguyệt cư sĩ nhưng là tự đáy lòng nói như vậy, do cảm mà phát, tràn ngập than thở vẻ. Cổ đại sư, có việc cầu người, Phương Nguyên thái độ vô cùng cung kính. Không cần khách khí như thế. Cổ Nguyệt cư sĩ ôn hòa nở nụ cười, không muốn gọi đại sư, hiện tại đại sư không phải là cái gì tốt xưng hô, càng là chúng ta loại này ngành nghề, đại sư hầu như là tên lừa đảo đại danh tử. Phương Nguyên biết, Cổ Nguyệt cư sĩ cảm khái, cũng không phải nhằm vào chính mình, mà là nhằm vào chuyện vừa rồi. Vì lẽ đó hắn cũng thuận thế thay đổi xưng hô. Cổ lão, vừa nãy hai cái là người ngoài nghề, bọn họ không hiểu cũng bình thường, không cần đem bọn họ lời nói để ở trong lòng. Ta đương nhiên sẽ không hướng về trong lòng đi. Lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ lạnh nhạt nói, mọi việc có nhân tất có quả, nói thí dụ như vừa mới cái kia giáo sư, nếu như không làm bừa đồng quy, cũng không đến nỗi cho người nhà đưa tới tai họa. Chính là đáng tiếc bạn hắn có ý tốt, nhưng trôi theo dòng nước. Đó cũng là. Hùng Mậu rất tán thành, gật đầu liên tục nói, hơn nữa từ ứng nghiệm tốc độ đến xem, phòng trường sát khí so với tưởng tượng lợi hại, hắn nếu như còn chưa tin, phòng trường sẽ tiếp tục xui xẻo. Cũng cái gì môi? Trong giây lát này, lại có người ở bên cạnh nói chen vào. Thanh âm chưa dứt, một cái tướng mạo thô lỗ, vóc người khá là cao to người trung niên xoài bước đi tới, dũng cảm cười nói, cổ lão, thật không tiện, ta đến muộn, thực sự là tội lỗi. Ai, chết tiệt cái xe, quay đầu lại ta nhất định phải hướng về bộ ngành liên quan lãnh đạo phản ứng một hồi, lờ cờ khu đường phố cũng là thời điểm nên chỉnh cải một hồi. Người kia oán giận sau khi, cũng để lộ ra gốc gác của hắn không nhỏ. Nói như vậy, khẩu khí lớn như vậy người, hoặc là đang khoác lác, hoặc là chính là có cái này năng lượng. Phương Nguyên ánh mắt ở người kia trên cổ tay nạm kim cương đồng hồ nổi tiếng sẽ qua, trực giác cho rằng người này hẳn là người sau. Ồ, Hùng sư phó cũng ở. Trong khi nói chuyện, người kia ánh mắt thoáng nhìn, tùy theo phát hiện bên cạnh Hùng Mậu, nhất thời có mấy phần ngạc nhiên. Trương lão bản, một quãng thời gian không gặp, phong thái vẫn còn. Mặt mày hồng hào dáng vẻ, xem ra là tài vận hành thông a. Hùng Mậu cười híp mắt nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, phảng phất nhìn thấy dê béo. Nhờ phúc, nhờ phúc. Người trung niên sang sảng cười nói, Thác Cổ Nguyệt cư sĩ phúc, mông lão nhân ra người chỉ điểm, mời một vị tài thần gia trở lại, thành tâm cung phụng hơn một tháng, quả không phải vậy, lợi nhuận nhỏ một bút. Trong lòng mọi người nắm chắc, này một bút khẳng định không nhỏ, nếu không thì người trung niên cũng sẽ không tha thiết mong trở lại đây bái tạ Cổ Nguyệt cư sĩ. Trương Hảo, tên thật phù hợp Cường Hảo một cái. Cùng lúc đó, Hùng Mậu ở Phương Nguyên bên thai nhỏ giọng giới thiệu, mở công ty mậu dịch, chuyện làm ăn rất lớn, không thiếu tiền. Chẳng trách. Phương Nguyên bừng tỉnh, chẳng trách ở mơ hồ bên trong, hắn cảm thấy đến người này khá là nhìn quen mắt. Hóa ra là tuyển châu khá là có tiếng phú hào một trong. Thật giống địa phương nhật báo trong tạp chí đã từng có hắn bịa ngoài đưa tin. Cổ Nguyệt cư sĩ. Cùng thời khắc đó, Trương Hào một mực cung kính nói, ta đã ở trong nhà chuẩn bị kỹ càng thực rượu, mời ngài cần phải nể nang mặt mũi, cho ta một cái tán gẫu biểu tức lòng cơ hội. Không cần. Cổ Nguyệt cư sĩ lắc đầu nói, ngươi bỏ tiền, ta bán đồ vật, tiền trao cháo múc, rất công bằng. Ngươi không nợ ta cái gì, cũng không cần cố ý cảm kích ta. Không không không. Trương Hào đội bằng nói, Cổ Nguyệt cư sĩ, đệ tử chính là đơn thuần bái tạ, không có ý tứ gì khác. Lời này chính là vẽ rắn thêm chân, không ý tứ gì khác, trên thực tế chính là có ý đồ riêng. Theo Trương Hảo, thật vất vả gặp gỡ một cái có trình độ cao nhân, tự nhiên khả năng dễ dàng bỏ qua. Hay là quá thôn này, liền không cái tiệm này, cũng khó trách Trương Hảo như vậy tình thế cấp bách. Nên tới nói, quan lớn phú hào tin tưởng phong thủy, ở mức độ rất lớn chính là tràn ngập công danh lợi lộc ý nghĩ, vì lẽ đó lại gặp đến một ít cái gọi là đại sư thời gian, dù cho trong lòng không hẳn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, thế nhưng là cam tâm tình nguyện bị lừa dối. Đây là một chủng loại tự với dân cờ bạc trong lòng, không cầu đem đem đều bên trong. Chỉ cần đánh cược chúng rồi một cái, vậy thì cả gốc lẫn lãi kiếm về. So sánh với đó, Cổ Nguyệt cư sĩ tất nhiên là không giang hồ đại sư hàng ngũ, Trương Hào làm sao có khả năng quên cái này ôm bắp đuổi cơ hội. Cổ lão, hiếm thấy Trương lão bản như vậy thành tâm, ngươi liền cho hắn một cơ hội chứ. Vào lúc này, Hùng Mậu cũng ở bên cạnh khuyên nói đến, mò một cái thuận nước dòng thuyền. Trên thực tế hắn cũng gặp may, Trương Hào nghe lời này sau khi, quả nhiên cảm kích nở nụ cười, không chắc quay đầu lại liền muốn trên Bách Huệ cư mua hai cái pháp khí báo đáp Hùng Mậu cứu biệt tình. Tính toán một chút, Cổ Nguyệt cư sĩ không hề bị lay động, ngược lại cũng không phải lập dị. Chủ yếu là yến không thật yến, đi tới sau đó cắn người miệng mềm, nhất định phải giúp Trương Hào nhìn trạch cư phong thủy cái gì, phiền phức. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn tìm cái cớ, nhìn Vương Nguyên cười ha hả nói, lại nói, ta cùng Vương sư phó vừa gặp mà đã như quen, đang định giao lưu một phen, không không đi dự tiệc. Vương sư phó. Trương Hào nhất thời sững sờ một chút, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Vương Nguyên. Ở trong mắt hắn, Vương Nguyên hẳn là không liên hệ nhàn tạp nhân viên, làm sao đột nhiên trở thành thầy phong thủy? Trương lão bản, vị này chính là Vương sư phó. Hung Mậu đội vã rất yến, ngày hôm nay hắn đã bị trở thành người trung gian. Chỉ là hỗ trợ giới thiệu thì có đến mấy lần. Lúc đó, cũng giải thích hắn nhân mạch rộng rãi, xài được. Không hy vọng trùng bảng, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, cầu chống đỡ, cảm tạ. Chương 26, đại phá trường sinh lý gia, mời tiên tri chiến phương sư phó. Lúc này, Trương Hào trong mắt nhiều hơn mấy phần ngờ vực, nhìn thấy Phương Nguyên tuổi thanh xuân, phong nhã hào hoa rằng, dốc, làm sao cũng không có cách nào đem hắn cùng truyền thống cổ lao thời phong thủy liên hệ cùng nhau. Chỉ có thể nói, đây là tối bình thường có điều quan niệm, mặc kệ là thời phong thủy, vẫn là các ngành các nghề, ngược lại ở thế tục người trong mắt, tuổi trẻ liền đại biểu không thể tín nhiệm. Cái này cũng là tại sao, người trẻ tuổi nếu làm xảy ra điều gì kiệt xuất thành tích, liền phi thường dễ dàng đụng phải hoài nghi nguyên nhân. Vốn là không thể soi mói thành tích, có mấy người nhưng một mực yêu thích lấy ra rất nhiều không hẳn tồn tại tật xấu đến. Thật giống chỉ có chứng minh cái thành tích này xác thực là dở cho bị bợm, lúc này mới phù hợp bọn họ nhận thức, sau đó bọn họ liền có thể hài lòng đứng ở đạo đức điểm cao nhất trên cơ tay múa chân, lấy dương dương tự đắc sắc mặt hướng về thế giới tuyên cáo, xem đi, sự thực chính là bộ dáng này, ta quả nhiên có dự kiến trước. Trương lão bản, ngươi có thể không thể coi thường Phương sư phó, hắn năng lực sự cao minh, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Nhận biết Trương Hảo trong mắt xem thường, Hùng Mậu lập tức giữ đi lên, lắc đầu than thở, đáng tiếc ngươi tới chậm một hồi, không phải vậy là có thể gọi là gì gọi là hỏa nhãn kim tinh, liệu sự như thần. Thôi phong đi. Trương Hảo đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, thậm chí cảm thấy đến Phương Nguyên khẳng định cùng Hùng Mậu có cái gì mật thiết quan hệ, vì lẽ đó Hùng Mậu mới sẽ như vậy tận hết sức lực hỗ trợ hướng về trên mặt hắn tiếp vàng. Đương nhiên, coi như Trương Hảo trong lòng hoài nghi, ở bề ngoài nhưng là cho Hùng Mậu mặt mũi, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện lên. Hóa ra là Phương sư phó nhà, thực sự là thất kính. Trương lão bản, ngưỡng mộ đã lâu. Phương Nguyên thuận miệng đáp lại lên, nếu như ở trước đây, hắn hay là còn có lấy lòng Trương Hào tâm tư, nhưng là hiện tại mà, liền phòng Đông Thăng như vậy đại phú hào đều đối với hắn khách khách khí khí, hắn không lý do ngược lại biết vâng lời lấy lòng người khác. Nói trắng ra, chính là tầm mắt không giống nhau, đón đãi người tự nhiên cũng không giống nhau. Trương Hào ngược lại cũng không quan tâm Phương Nguyên là thái độ gì, vào lúc này hắn càng thêm chú trọng có thể hay không thỉnh cầu cậu Nguyệt cư sĩ. Linh Cơ hơi động bên dưới, hắn thì có chủ ý, Hùng sư phó, Phương sư phó, các ngươi sẽ không có chuyện gì đi, không bằng theo cậu Nguyệt cư sĩ đến nhà ta tiểu tụ thế nào? Chiêu này kêu là làm rút tuổi dưới đáy nồi, đem người toàn bộ xin mời đi về nhà, cậu Nguyệt cư sĩ cũng không lý do cự tuyệt. Có điều Trương Hào nhưng tính sai một điểm, nếu như ở bình thường, Hùng Mậu nói không chắc trực tiếp đáp ứng rồi, nhưng là vào lúc này, hắn còn nhớ Phương Nguyên nói rồi, là có việc chuyên tìm đến mình. Mọi việc cũng có cái tới trước tới sau, vừa nãy vì buổi thi giáo sư, Hùng Mậu đã sơ sẩy Phương Nguyên một lần, hiện tại hắn cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Trương lão bản, thật không tiện a, trùng hợp ngày hôm nay thật sự không thế nào rảnh rỗi. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu quay đầu hỏi, đúng rồi Phương sư phó, ngươi mới vừa nói tìm ta làm cái gì tới? Chủ yếu là muốn hỏi một chút Hùng lão bản, trong tay có hay không ngư hình pháp khí? Phương Nguyên cũng không có ẩn dấu, thẳng thắn nói, ta hiện tại cần một cái ngư hình pháp khí, không biết Hùng lão bản có cái gì tốt để cử. Ngư hình pháp khí nha. Hùng Mậu suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, ta trong cửa hàng đúng là có vài món, ta mang Phương sư phó qua xem một chút đi. Được. Phương Nguyên mỉm cười gật đầu, liền muốn rời khỏi thời khắc, Cổ Nguyệt cư sĩ đông nhiên nói rằng, các ngươi không dự định mời ta quá khứ ngồi một chút sao? Ê. Hùng Mậu mở ra, liếc nhìn một mặt bất đắc dĩ vẻ Trương Hảo, lộ ra một cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt sau khi, cũng cười nói, cổ lão có cái này hứng thú, đó là chuyện cầu cũng không được. Nếu như vậy, vậy thì đi thôi. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ xông lên trước mà đi. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đi đến chợ Phong Thủy. Lúc này giờ khắc này, trên đường người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, cửa hàng mở cửa, quầy hàng cũng bày ra đến rồi, không tính là phi thường náo nhiệt, có điều sinh khí mười phần. Hùng sư phó, Hùng Mậu đi ngang qua thời điểm, mấy người biết hắn người, dồn dập bắt chuyện lên. Dưới tình huống này, cũng giải thích Cổ Nguyệt cư sĩ biết điều, căn bản không có bao nhiêu người biết cái này bình thường phổ thông lão giả, lại là thực lực cao thâm pháp khí chế tác đại sư. Đương nhiên, cũng có tình cờ mấy cái biết Cổ Nguyệt cư sĩ thân phận người, ngay lập tức xông lại tiếp, lại làm cho hắn lặng lẽ xua tay ngăn lại. Loại này không lộ liêu tính nết, rất có vài phần ẩn sĩ ý vị. Nhìn thấy cái này tình hình, Trương Hảo càng thêm kính trọng. Nếu như ở bình thường, có ai dám như thế không cho hắn mặt mũi, phỏng chừng hắn đã sớm trực tiếp trở mặt, thế nhưng biết Cổ Nguyệt cư sĩ là cao nhân sau khi, hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cao nhân mà, liền nên có cao nhân phong độ, muốn chính là loại này coi công danh lợi lộc vì là phù vân, sao có thể tồi lông mày không lưng quyền quý sử ta không được hài lòng nhan khí thế. Nếu như Cổ Nguyệt cư sĩ ngược lại định bợ chính mình, nói không chắc Trương Hảo lại gặp hoài nghi hắn có phải là thật hay không chính cao nhân rồi. Cho nên nói, nhân tính chính là như thế tiện, dễ dàng tới tay, thường thường sẽ không quý trọng. Trải qua gian nan hiểm trở mới cầu được, mới gặp coi như chân bảo. Mấy vị chờ. Cùng lúc đó, mọi người đi tới Bách Huệ Cư, Hùng Mậu dành trước tiến lên, tay chân lưu loát đem cửa hàng cửa lớn mở ra, thuận lợi mở ra đèn, sau đó mới xoay người dẫn xin đứng lên đến, đại gia mời đến. Ở cửa hàng mở cửa thời khắc, Phương Nguyên cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt đã ở trong cửa hàng tủ kiếng siêu tầm lên. Quan sát tỉ mỉ sau khi, hắn phát hiện trong cửa hàng pháp khí chủng loại rất nhiều, thế nhưng ngư hình dạng pháp khí lại rất ít. Phương sư phó, không nên gấp, đi tới uống chén trà. Mở cửa sau khi, Hùng Mậu cũng là trải qua một phen bận rộn, mới xem như là pha được rồi nước trà, lập tức chào hỏi, cổ lão, Trương lão bản, cũng lại đây nếm thử ta đại hồng bảo. Khách theo chủ điện, mọi người ngồi vây quanh ở bàn trà bốn phía, Phương Nguyên nâng chén nhấp một trà, cũng không có tế thưởng thức trà nước là tư vị gì, liền trực tiếp mở miệng nói, Hùng lão bản, ngươi nơi này cá hình pháp khí, thật giống khá là ít đòi à? Sát thực không nhiều. Hùng Mậu thản nhiên cười nói, loại này pháp khí khá là lệnh, mua người tương đối, tự nhiên nhiều không đứng lên. Không chỉ có là ta Bách Huệ Cư, chính là chợ Phong Thủy nó cửa hàng, cũng là gần như tình huống. Như vậy nha. Phương Nguyên khẽ to mày, ngược lại không là hoài nghi Hùng Mậu nói dối, mà là cảm thấy đến tìm kiếm ngư hình pháp khí sự tình, muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm khó khăn thôi. Hơn nữa cũng không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, toàn bộ chợ Phong Thủy bên trong, Bách Huệ Cư pháp khí chất lượng, coi như không phải đệ nhất đệ nhị, cũng ít nhất đứng hàng đầu. Hùng Mậu rất có vài phần tự tiêu, ý tại ngôn ngoại hết sức rõ ràng, nếu như Phương Nguyên ở hắn trong cửa hàng cũng không tìm tới thứ cần thiết, như vậy cũng không cần đến cửa hàng khác, bày hàng lãng phí tốn sức. Mà khác Phương Nguyên mấy người cũng không cảm thấy Hùng Mậu khẩu khí lớn, người ta dám nói như vậy, rõ ràng chính là có như vậy sức lực. Chính là rõ ràng điểm ấy, Phương Nguyên nhíu mày đến càng thêm lợi hại. Hùng lão bản, ngươi trong cửa hàng không nên chỉ là này vài món ngư hình pháp khí mà thôi chứ? Phương Nguyên hỏi, đầu ngón tay tùy ý vuốt qua mà qua, rõ ràng là không hài lòng thái độ. Hả? Hùng Mậu ngẩn ra, cũng nhíu mày, Phương sư phó, ta này mấy món đồ nên không kém chứ? Là không kém, thế nhưng cùng yêu cầu của ta còn có một chút khoảng cách. Phương Nguyên huyền chuyển nói, ta muốn một cái có thể trấn trạch, khí chàng tốt nhất có thể bao trùm một đống mấy trăm mét vuông biệt thự pháp khí. Cái gì? Hùng Mậu lập tức kinh sợ, đây chính là đỉnh cấp pháp khí a. Không sai, càng đỉnh cấp càng tốt. Phương Nguyên gật đầu nói, ta hiện tại liền cần vật như vậy, Hùng lão bản nên có chứ? Phương sư phó, ngươi đánh giá cao ta. Đúng lúc, Hùng Mậu cười khổ nói, vật như vậy, có thể gặp mà không thể cầu, ta cũng là ở vô tình, đã từng thấy một lượng kiện tương tự bảo bối như vậy, hơn nữa còn không phải ngư hình pháp khí. Yêu cầu của ngươi, ta e sợ thỏa mãn không được. Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu cũng không nhịn được đánh nghe tới, Phương sư phó, ngươi muốn pháp khí như vậy làm cái gì? Hữu dụng. Phương Nguyên cười cợt, cũng không có chính diện trả lời, dù sao việc này cũng dính đến Phòng Đông Thăng việc riêng tư, không có Phòng Đông Thăng cho phép, hắn cũng không tốt tùy tiện để lộ ra đi. A, là ta mạo muội. Hung Mậu lúng túng nở nụ cười, vội vã nâng chén uống trà che giấu. Không có chuyện gì. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, phát hiện Hung Mậu không có phù hợp yêu cầu pháp khí, hắn cũng có mấy phần thất vọng. May là còn có mặt khác lựa chọn, hắn lập tức nhìn về phía Cổ Nguyệt cư sĩ, "Cổ lão, ngươi..." "Không, ta không có sẵn có ngư hình pháp khí." Theo Phương Nguyên trong nháy mắt, Cổ Nguyệt cư sĩ lập tức lắc đầu nói, "Coi như hiện tại giúp ngươi định làm, thế nhưng làm tốt pháp khí muốn đạt đến yêu cầu của ngươi, ít nhất muốn ẩn nhượng đến mấy năm, ngươi có thể chờ đợi lâu như vậy sao?" "Ê." Phương Nguyên sử sốt, "Chờ mấy năm, hoa cúc vàng đều héo." Hắn có thể chờ, thế nhưng Phòng Đông Thăng e sợ chờ không được. Thất vọng sau khi, hắn lại lần nữa hối hận chính mình kích động, sớm biết không nên lắm miệng, thành thật dựa theo Phòng Đông Thăng yêu cầu, bảo vệ biệt thự 10 năm vững vàng là tốt rồi, hà tất như vậy tự tìm khổ ăn đây. "Cái kia..." Đang lúc này, Trương Hạo Trần chờ nói, "Nhà ta thật giống có kiện không sai ngư hình pháp khí." "Hả?" Trong ngay mắt, mọi người cùng nhau nhìn sang. "Thật sự?" Sợ sệt mấy người không tin, Trương Hạo cường điệu lên, "Ta mời cao nhân cẩn thận giám định quá, đồ vật tốt vô cùng, phẩm chất cao, công năng mạnh mẽ, không phải bình thường." "Cụ thể là cái gì pháp khí?" "Cửu ngư đồ." Trong khi nói chuyện, Trương Hạo khỏe miệng xuất ra nụ cười, "9 cái cá chép coi, ngụ ý vạn sự như ý, thật dài thật lâu." "Nghe tới, thật giống không sai." Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên trầm ngâm lên, sau đó quay đầu nói, "Cổ lão, nếu Trương lão bản như vậy nhiệt tình, lại có thành ý như vậy, ngươi liền đi một chuyến đi." Phương Nguyên rõ ràng Trương Hạo mục đích, lập tức nắm lấy chủ yếu mâu thuẫn. Chỉ cần thỏa mãn Trương Hạo nguyện vọng, như vậy hắn nên cũng sẽ trả lại chính mình một món nợ ân tình. "Các ngươi đây là ở bắt ta đền đáp sao?" Cổ Nguyệt cư sĩ mèo giả hóa cáo, huống hồ Phương Nguyên cũng không che giấu, có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Đối với này, hắn không hẳn sinh khí, thế nhưng là nghiêm mặt nói, "Có phải là ở trong mắt các ngươi, ta lại như hàng hóa như thế, có thể đẩy tới để đi?" "Cư sĩ, chúng ta không phải ý này." Trương Hạo lo sợ tắt mét mặt mày, có mấy phần lo lắng. So sánh với đó, Phương Nguyên lại hết sức bình tĩnh, nụ cười sáng lạn nói, "Cổ lão, chúng ta trong mắt có thể không ngươi, mà là để ở trong lòng, hận không thể cùng tụ lên. Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ." Chương 27, hai tiên vẫn lạc, thông đạo mở ra. Đặt ở cổ đại lời nói, ngài tương đương với thần tiên cấp bậc nhân vật, bị người thành tâm cung phụng rất bình thường. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên cười nói, "Trương lão bản cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn mời ngài ăn món ăn cơm, biểu đạt một hồi kính ngưỡng tình, ngài hà tất tránh xa người ngàn dặm đây?" "Đúng đúng đúng." Trương Hạo gật đầu liên tục, rất tán thành. Xảo ngôn lệnh sắc. Cổ Nguyệt cư sĩ cười mắng lên, sau đó đứng dậy nói rằng, "Cũng được, vậy thì cho ngươi một cái mặt mũi, đi này một chuyến." "A." Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hạo nửa mừng nửa lo, cuống quýt đứng lên, "Cư sĩ, ngươi chờ, ta lập tức gọi xe lại đây." Trong khi nói chuyện, Trương Hạo vội vã gọi điện thoại, thời gian không lớn thì có một lượng hào hoa thư thích xe lái tới. Sau đó Trương Hạo lại như tùy tùng tự, bước nhanh về phía trước kéo mở cửa xe, lại cung kính xin mời Cổ Nguyệt cư sĩ lên xe. Đương nhiên, làm tốt tất cả những thứ này sau khi, Trương Hạo cũng không có qua cầu rút ván quên Phương Nguyên cùng Hùng Mậu hai người, lại vội vã quay đầu lại lễ xin mời. Đối với này, Phương Nguyên cũng không khách khí, lẽ thẳng khí hùng tiến vào trong xe. Đúng là Hùng Mậu, hơi có chút do dự, cân nhắc có muốn hay không đi theo. Trầm ngâm lại, hắn quyết định đi. Không chỉ có là bán Trương Hạo cái này mặt mũi, càng quan trọng chính là kết giao Phương Nguyên cùng Cổ Nguyệt cư sĩ. Có sau khi quyết định, Hùng Mậu lập tức đóng cửa hàng cửa lớn, ngồi vào ghế phụ bị trên. "Ngươi đủ." Trương Hạo lập tức dặn dò tài xế lái xe mà đi, đại khái quá chừng nửa canh giờ, xe liền chậm rãi lái vào một đống định biệt thự trong. Định biệt thự cứ việc không có Phòng Đông Thăng biệt thự trong núi như vậy diện tích rộng lớn, thế nhưng hoàn cảnh thật là khá, càng là nhà nhỏ ba tầng, tương tự kiểu Âu trang trí phong cách, sắc thái khá là lửa lớn, làm cho người ta vàng son lộng lẫy cảm giác. Xe dừng lại hạ đến, Trương Hạo lập tức đẩy cửa xe ra, tươi cười rạng rỡ nói, "Chính là chỗ này, hoan nên mọi người quang lâm." Lúc này, Phương Nguyên cũng ở trên xe đi xuống, sau đó theo thói quen đánh giá bốn phía tình huống, chỉ thấy biệt thự đất trống bên trong trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối, phảng phất hoa viên tự quan cảnh. Mặt khác nơi này cũng là tên thật phù hợp phòng hướng biển, phía trước không xa chính là sóng lớn chập trùng biển rộng, đứng ở biệt thự chỗ cao, hoàn toàn có thể thưởng thức sóng lên sóng xuống tình cảnh, thậm chí có thể nương theo tiếng sóng ngủ. Đáng nhắc tới chính là, có thể ở vịnh bên cạnh nắm giữ một bộ thuộc về mình tư nhân biệt thự, này không chỉ có là vấn đề tiền, cũng cần nhất định quan hệ. Dù sao ở vùng duyên hải một đường thành phố lớn, người có tiền cũng không ít, thế nhưng địa phương lại lớn như vậy, người nhiều ít đất, không phải là người nào đều có thể bắt được phê duyệt quyền ở vịnh vòng địa xây dựng biệt thự. Nói trắng ra, ở vịnh khu vực này chính là người thường trong miệng khu nhà giàu. Nơi này phú hào quyền quý tập hợp, không có địa vị khá cao địa vị, căn bản không có cách nào vào ở đến. Đương nhiên, vào lúc này Trương Hạo cũng không dám nắm cái giá, bãi đại phú hào phổ, trái lại có mấy phần biết vâng lời, vẻ mặt tươi cười, đầy nhiệt tình nói, "Đại gia không nên khách khí, mau mau mời đến." Ở Trương Hạo dẫn xin mời dưới, đại gia đi vào biệt thự. Sau khi vào cửa, đầu tiên đi đến một cái rộng rãi phòng khách. Không thể không nói, cái này phòng khách thật sự phi thường rộng rãi, cùng một ít cấp 5 khách sạn lớn Vân Thạch đại sảnh cũng không nhiều, hơn nữa bên trong bố cục trang trí cũng vô cùng chú ý đi vào. Phương Nguyên vừa liếc mắt liền thấy ở giữa phòng khách vị trí, cũng chính là óng ánh thủy tinh đèn treo dưới đáy, bày ra một cái ánh sáng sáng lạ, tạo hình vô cùng tinh xảo mỹ quan hoàng kim thuyền buồm. Thuyền buồm không chỉ có là kim quang loè loè mà thôi, quan trọng nhất vẫn là đủ lớn, có tới dài 3 mét, nếu như không phải kim loại vật liệu, hay là trực tiếp có thể xem là thuyền nhỏ ở bên trong nước chảy. Lúc này, Đi tới thuyền buồm bên cạnh, Phương Nguyên không nhịn được quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy thuyền buồm thật giống cổ đại ngũ nha lâu thuyền đại hạm, tầng tầng lớp lớp thuyền, rèn đúc đến vô cùng chân thực, phản phất dựa theo chân thực tỷ lệ thu nhỏ lại chế tác mô hình. Đương nhiên, cùng phổ thông mô hình lẫn nhau so sánh, này điều thuyền buồm tràn ngập tráng lệ khí tức, chi phí khẳng định không ít. Cổ Nguyệt cư sĩ, Hùng sư phó, các ngươi nhìn ta món pháp khí này như thế nào, không sai đi. Vào lúc này, Trương Hảo cũng có mấy phần khoe khoang trong lòng, khá là tự đắc nói, đây là ta mua 2 triệu mua về đồ vật, sau đó khẩn cầu đã lâu, mới thỉnh cầu một vị cao nhân hỗ trợ, bố trí một cái thuận buồm xuôi gió phong thủy cụ. Pháp khí, phong thủy cụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập sửng sốt. Sau nửa ngày, Cổ Nguyệt cư sĩ không nhịn được nở nụ cười, qua loa nói, là không sai, rất tốt. Thuận buồm xuôi gió, tên gọi được rất tốt. Hùng Mậu cũng là một mặt ý cười. Trương lão bản, thực ta càng thêm quan tâm cựu ngư đồ sự tình. Phương Nguyên nói ngay vào điểm chính, ngài nếu như thuận tiện lời nói, có thể đem đồ vật đem ra cho ta nhìn một chút không? Hành. Cứ việc mơ hồ cảm thấy đến Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu nụ cười có chút quái lạ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Trương Hảo cũng không có suy nghĩ nhiều, đặc biệt nghe được Phương Nguyên tỉnh cầu sau đó, càng là thoải mái đồng ý chư vị trước hết mời ngồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Trong khi nói chuyện, Trương Hảo gọi người dâng trà tới, này mới rời khỏi. Ngồi xuống sau khi, Hùng Mậu mới thấp giọng cười nói, Cổ lão, ta xem như là rõ ràng ngươi tại sao không muốn lại đây, mắt không gặp, tâm không phiền, ai nhìn thấy không ra Ngô gia khoai đồ vật, lại không thể trực tiếp chọc thủng, trong lòng sát thực ức đến hoảng. Ai nói không phải? Cổ Nguyệt cư sĩ nhẹ nhàng gật đầu nói, tùy tiện bãi một cái hàng mỹ nghệ, liền dám vọng xưng phải phong thủy cục, quả thực chính là sai lầm nghiêm trọng. Càng thêm buồn cười chính là, lại còn có người tin, ngươi để ta làm sao bây giờ? Phương Nguyên rõ ràng hai người ý tứ, chọc thủng cái này xiếc dễ dàng, thế nhưng là dễ dàng đắc tội người. Đại gia cùng Trương Hảo không quen không biết, giao tình không đến cái kia mức, hà tất đoạn người tài lộ? Phải biết đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, đây chính là đại thù a, không có cần thiết lời nói, tốt nhất không nên trêu chọc như vậy phiền phức. Lại nói, cái gọi là sơ không thân, không chắc dao động Trương Hảo người, càng đến sự tin tưởng của hắn. Nếu như người kia bị cắn ngược lại một cái, trả đũa, mà Trương Hảo lại tin, đại gia e sợ bên trong ở ngoài không phải người. Nói nhiều thì sai nhiều, vẫn là không đề cập tới tuyệt vời. Đúng lúc, Cổ Nguyệt cư sĩ lắc đầu nói, tương tự như vậy âm mưu, tuy rằng không có chỗ tốt, thế nhưng cũng không có cái gì hại, liền buông xuôi bỏ mặc, theo hắn đi thôi. Rõ ràng, Phương Nguyên cùng Hùng Mậu vô cùng lý giải, tâm linh thần hội gật đầu, nếu như lưu lại Trương Hảo hỏi lại lên, chính là như vậy tùy tiện lừa gạt là được. Đang lúc nói chuyện, Trương Hảo nhẹ nhàng trở về phòng khách, trong tay có thêm một cái quyển sách. Trương lão bản, đây chính là cựu ngư đồ. Phương Nguyên vừa nhìn, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có lẽ sẽ có người cảm thấy đến kỳ quái, phong thủy pháp khí không phải vàng bạc đồng thiết, nha góc gỗ che loại hình chất liệu đồ vật sao, làm sao một bức chỉ họa cũng có thể thành tựu pháp khí. Trên thực tế đây là thành kiến, ở phong thủy vận dụng bên trong, mặc kệ là cái gì vật, chỉ cần có rồi khí chẳng, đều có thể xưng là pháp khí. Thú hồ ở phong thủy pháp khí loại bên trong, chỉ chất pháp khí cũng không hiếm thấy, nói thí dụ như phù lục, cùng với tranh phong thủy. Không nghi ngờ chút nào, cựu ngư đồ chính là tranh phong thủy, một bức hội lên 9 cái cá sống. Chín lấy thật dài thật lâu tâm ý, ngư lấy vạn sự như ý, có dụ ý hàng năm có thừa. Cá ở ngũ hành thuộc nước, hạ thu sinh ra người, chính là cái gọi là ngũ hành thiếu nước, đặc biệt thích hợp phải cựu ngư đồ. Đương nhiên, nếu như cựu ngư đồ ẩn chứa khí chàng đủ mạnh, cũng có thể dùng đến trấn trạch, bố trí phong thủy cục. Ở Phương Nguyên chờ mong quan tâm dưới, Trương Hảo cười nói, không sai, này chính là ta nói cựu ngư đồ. Vừa nói, Trương Hảo cũng thuận lợi giải thích bức tranh dây buộc, sau đó gác qua bên cạnh trên mặt bàn chậm rãi trải ra. Trong nháy mắt, một bức hồ nước cá bơi đồ liền chậm rãi bày ra ở đại gia trước mắt. Phương Nguyên bước nhanh về phía trước tế xem ra, chỉ thấy tranh vẽ quả nhiên là cựu ngư đồ, ở một mảnh trong hồ nước, chín ngư cá chép coi hình thái khác nhau, nhàn nhã tự tại du lịch. Mỗi điều cá chép coi thần thái chân thực, trông rất sống động, bút pháp vô cùng tinh diệu. Có điều, tranh vẽ bút pháp cũng không phải Phương Nguyên quan tâm trọng điểm, hắn khá là quan tâm tranh vẽ có hay không khí tràng, có tính hay không pháp khí. Nếu như cựu ngư đồ không phải pháp khí, như vậy họa đến tinh diệu nữa tuyệt luân, đối với hắn mà nói cũng là rất rưỡi. Nghĩ đến bên trong, Phương Nguyên vô cùng chăm chú quan sát đến. Chợt nhìn lại, lông mày của hắn liền cao lên đến. Cũng không phải nói họa bên trong không có khí tràng, ngược lại ở trong mắt hắn, cựu vi cá chép coi rất sống động, mỗi bơi lội một lần, liền trên không trung ngưng tụ từng tia từng sợi sương khói, sau đó hình thành một cái to lớn tuần hoàn. Cái này tuần hoàn thật giống như mặt hồ gợn sóng như thế, một vòng tiếp theo một vòng, liên tiếp, bên trong có ngàn ngàn kết. Nhưng mà cựu ngư đồ bên trong gợn sóng khí tràng quá nhẹ quá phai nhạt, che chở một phòng vẫn được, thế nhưng muốn chấn trạch bố trí phong thủy cục, còn cách biệt từ xa, căn bản không đủ tư cách ra ai. Tức khắc, Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt vẻ thất vọng. Làm sao? Thấy tình hình này, Trương Hảo kinh ngạc nói, ta cựu ngư đồ không tốt sao? Không phải không được, mà là khoảng cách Phương sư phó yêu cầu còn kém một chút hỏa hầu. Hùng Mậu huyện chuyển nói, cựu ngư đồ cứ việc phẩm chất không sai, thế nhưng không xưng được là đỉnh cấp pháp khí. Bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm tạ Trương lão bản. Phương Nguyên khổ não vào đầu, đã đang suy nghĩ nếu như không tìm được phù hợp yêu cầu pháp khí, thẳng thắn lùi mà cầu thứ, đến Bách Huệ cư chọn kiện tạm thời để ép thác nước mầm họa đồ vật quên đi. Cựu ngư đồ không có tác dụng sao? Trương Hảo vừa nghe, lông mày dương lên, không có chuyện gì, ngoại trừ cựu ngư đồ bên ngoài, ta còn có mặt khác ngư hình pháp khí. Ồ, còn thật là có chút ngoài ý muốn à? Phương Nguyên mấy người cũng khó tránh khỏi ngẩn ra, cân nhắc Trương Hảo đến cùng thu gom bao nhiêu phong thủy pháp khí, hơn nữa bên trong lại có bao nhiêu thiếu là đáng tin đồ vật. Các ngươi chờ, quên đi, đại gia đi theo ta. Trong khi nói chuyện, Trương Hào thẳng thắn ở mặt trước dẫn đường, mang đại gia đi đến thư phòng của hắn bên trong. Thư phòng cũng là vô cùng rộng rãi, mấy hàng giá sách đều chồng đến tràn đầy, cái gì trung ngoại tên, kinh tế quản lý loại hình thư tịch, có thể nói là không thiếu gì cả. Nhưng mà, làm đại gia đi tới thư phòng sau khi, đầu tiên chú ý cũng không phải những cuốn sách, mà là cùng giá sách đối ứng với nhau trưng bày phẩm. Từng kiện hoặc là cổ hương cổ sắc, hoặc là tinh mỹ đẹp đẽ vật, có đồ cổ, có thuần túy trang sức vật, cũng có phong thủy pháp khí. Có vẻ như lại tới, hy vọng có thể tiếp tục duy trì, cầu thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 28, Lục Tổ không để ý tới hắn, Hàn Ngọc Chân Tiên từng kiện đồ vật chẳng chỉ có hứng thú bày ra ở Trương Hào trong thư phòng, dù cho là có mấy phần học đòi văn vẻ ý vị, nhưng nhìn lên sắc thực tràn ngập ý nhị. Nói tóm lại, cái này rộng rãi gian phòng, không chỉ có là Trương Hào thư phòng, càng như là phòng thu gom a đương nhiên, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật đều tập trung ở đây, cũng có thể nhìn ra Trương Hào thưởng thức. Thực tại khiến người ta không dám khen tặng. Ngư hình pháp khí, ở đâu? Sau khi đi vào, Phương Nguyên cũng thuận theo tìm kiếm lên. Nặc, chính là cái này. Trương Hào cười ha ha, quay tay làm nhanh đem đồ vật lấy ra. Cái gì? Lại là mõ. Mọi người vừa nhìn, ngạc nhiên sau khi, vẻ mặt cũng vô cùng quái lạ. Đúng vậy, mõ cũng là cá. Trương Hào lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn nói, lại nói, cái này mõ cũng không đơn giản, vậy cũng là cổ đại cao tăng di vật, đang ngồi niệm kinh thời điểm gõ mõ, có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào thiền định trạng thái. Ta xem một chút. Mặc kệ đồ vật có phù hợp hay không Phương Nguyên yêu cầu, ngược lại hùng mộ nhưng rất có vài phần hứng thú. Ở Trương Hào trong tay tiếp nhận mõ sau khi, hùng mộ quan sát tỉ mỉ lên, chỉ thấy mõ biểu tượng vô cùng cổ kính, mờ mịt màu sắc có vẻ phi thường không đáng chú ý, không nhìn ra đặc biệt gì địa phương. Đốc đốc, đốc đốc. Quan sát chốc lát, hùng mộ thuận lợi rút ra búa gỗ, sau đó nhẹ nhàng gõ lên. Bắt đầu thời điểm, trên mặt hắn còn có mấy phần hứng hở, thế nhưng vừa nghe đến tiếng vang, hắn vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Không chỉ có là hùng mộ, bên cạnh Phương Nguyên cùng Cổ Nguyệt cư sĩ cũng là biểu hiện biến đổi, thu hồi sự coi thường. Phải biết mõ thuộc về nhạc cụ gõ, phát ra âm thanh chính là nó cơ bản công năng. Thế nhưng ở Phương Nguyên mọi người trong hai, nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra được cái này mõ tiếng vang khác với tất cả mọi người, tựa hồ có loại không nói ra được kỳ ảo sâu sắc tâm ý. Quan trọng nhất chính là, ở hùng mộ gõ mõ thời điểm, một luồng không tên khí chẳng liền bắt đầu nổi lên, hơn nữa căn cứ mõ gõ tiết tấu không giống, khí chẳng cũng theo lúc gần lúc hiện, lúc cường lúc yếu, phi thường không ổn định. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có thể hiểu được, đây là hùng mộ nguyên nhân. Nếu như thay cái chuyên nghiệp hòa thượng đến, một bên tụng kinh một bên gõ mõ, lúc này mới có thể phát huy đầy đủ mõ công hiệu. Thứ tốt ta. Sau nửa ngày, Cổ Nguyệt cư sĩ cảm thán lên, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc bị ngươi trà đạp. Khà khà. Biết là đang nói chính mình, hùng mậu đội vã dừng tay, thật không tiện cười nói, cổ lão, ta lại không phải chuyên nghiệp, gõ không tốt rất bình thường. Quay đầu lại ngươi để Liên Sơn đại sư ra tay, bảo đảm nhường ngươi lâng lâng như theo gió quay về. Liên Sơn đại sư. Đang lúc này, Trương Hào một mặt vẻ mặt kích động, khai nguyên tự Liên Sơn đại sư sao? Đó là đương nhiên. Hùng mậu gật gật đầu, cười ha hả nói, cổ lão cùng Liên Sơn đại sư nhưng là chi giao hảo hữu, mỗi cái bà năm ngày liền muốn tụ tập tới uống trà đàm luận đạo, phẩm kinh luận vật. A, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hào vừa mừng vừa sợ, càng thêm xác thực tin chính mình tìm vận may. Liên Sơn đại sư tên hắn nhưng là kính ngưỡng rất lâu, đáng tiếc người ta là hữu đạo cao tăng, bình thường chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, căn bản không tiếp đại khách lạ, chỉ có ở Phật đàn thời điểm mới đăng đàn khai giảng Phật pháp, hơn nữa là đến đi vội vàng, cực nhỏ cùng giáo chúng tiếp xúc. Ở Liên Sơn đại sư giảng pháp thời điểm, Trương Hào cũng từng bảng tính mấy lần, mỗi lần đều là như mê như say, tràn đầy cảm ngộ, hơn nữa vẫn muốn ngay mặt hướng về Liên Sơn đại sư thỉnh giáo, nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội. Tuyệt đối không ngờ rằng, cơ duyên đang ở trước mắt đã nghĩ đến bên trong, Trương Hào trong lòng thập phần hưng phấn, con mắt lộ ra hào quang rực rỡ. Đương nhiên, Trương Hào cũng không ngu, sẽ không vào lúc này đối với Cổ Nguyệt cư sĩ nói, chính mình vô cùng kính ngưỡng Liên Sơn đại sư, sau đó thác Cổ Nguyệt cư sĩ dẫn kiến vân vân. Nếu như đem loại này không có tình thương lại nói đi ra, phỏng chừng Liên Sơn đại sư không thấy, trái lại để Cổ Nguyệt cư sĩ lòng sinh bất mãn. Thật giống như ở một mỹ nữ trước mặt, không thể nói một cái khác mỹ nữ đẹp đẽ như thế. Đồng dạng thành tựu cao nhân, Trương Hào rõ ràng càng thêm quan tâm Liên Sơn đại sư, cái kia chẳng phải là ám chỉ Cổ Nguyệt cư sĩ không bằng Liên Sơn đại sư sao? Mặc dù nói cao nhân bình thường lòng dạ trống trải, không hẳn liền sẽ để ý cái này, thế nhưng Trương Hào cẩn thận một chút, cũng không dám mạo hiểm như vậy, miễn cho hai con thất bại, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất hẳn là tiến lên dần dần, chỉ cần lấy lòng Cổ Nguyệt cư sĩ, còn sợ sau đó không có cơ hội thấy Liên Sơn đại sư à? Ở Trương Hào cân nhắc mưu tính nhỏ thời điểm, Phương Nguyên nhưng khá là thất vọng, bỏ cho dù tốt, công năng lợi hại đến đâu, cũng không phù hợp yêu cầu của hắn, a đó là tông giáo chuyên dùng pháp khí, cùng người thế tục nhà có chút hoàn toàn không hợp, dùng để chấn trạch e sợ gặp thích đến phản. Thở dài sau khi, Phương Nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi, "Trương lão bản, ngoại trừ mõ bên ngoài, ngươi còn có những khác ngư hình pháp khí sao?" "Không có." Trương Hảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Thực ta thu gom pháp khí cũng không nhiều, đại thể bãi để ở chỗ này, ngoài ra còn có một ít đặt ở trong công ty đầu, nói thí dụ như ở Cổ Nguyệt cư sĩ nơi đó mời về tượng thần tài." "Ai?" Phương Nguyên vừa nghe, liền không ôm cái gì hy vọng. "Phương sư phó." Cùng lúc đó, Hùng Mậu ở bên cạnh quyền, ngươi cũng không cần xuất ruột, quay đầu lại ta hướng về một ít đồng hành hỏi thăm một chút, nói không chắc bọn họ có thứ mà ngươi cần. Vậy thì phiền phức Hùng lão bản. Phương Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hùng Mậu lòng tốt, dù sao Hùng Mậu quan hệ càng rộng hơn, không chắc có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Phương sư phó khách khí. Hùng Mậu nhẹ nhàng xua tay, cười nói, dễ như ăn cháo thôi, nếu như cuối cùng không giúp được gì, ngươi có thể chớ trách. Sao lại thế? Ở hai người giao lưu thời khắc, một bên Trương Hảo cũng không có nhàn rỗi, đem mõ để tốt sau khi, cũng thừa cơ hội này, cầm một món đồ khác hướng về cổ nguyện cư sĩ linh giáo lên. Cư sĩ, ngươi xem một chút cái con này rùa lớn thế nào. Trong khi nói chuyện, Trương Hảo đem đồ vật bại ở trên bàn, vẻ mặt cũng có mấy phần nghi hoặc, mua thời điểm, chủ quán nói đây là linh quy, có thể chặn sát phá sát, thế nhưng quay đầu lại ta quan sát tỉ mỉ, lại cảm thấy không giống như là quy. Này không phải quy. Lúc này, cổ nguyện cư sĩ liếc mắt nhìn, nhất thời cười nói, đây là ngao, chỉ có thể coi là quy khoa động vật, không thể xem như là quy. Ngao. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hảo sững sờ một chút, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái gì ngao nhỉ? Vào lúc này, Hùng Mậu cũng hiếu kỳ xem ra, cũng chú ý tới đồ trên bàn. Khiếp mắt nhìn kỹ sau khi, hắn cũng không nhịn được cười nói, không sai, xác thực là ngao, đỗ trạng nguyên ngao. Có điều ngao là tục ngữ, chính tự nên xưng là ba ba. Ba ba. Trương Hảo con mắt lại trận to mấy phần, vốn là nghe được đỗ trạng nguyên hắn thật vui vẻ, cảm thấy đến vật này ngụ ý cắt tưởng, cũng không có mua sai. Thế nhưng nghe được ba ba tự, sắc mặt của hắn lập tức sụ xuống. Ba ba tự quả thật có chút không êm hay, vì lẽ đó đại gia bình thường xưng là ngao. Hùng Mậu cười ha hả nói, thường nói Đông Hải câu kim ngao, trên biển câu ngao khách, nếu như đổi thành ba ba tự, phòng trừng sẽ không có loại kia khí thế bằng bạc. Đúng vô cùng. Mọi người rất tán thành, kém nhau một chữ, khác nhau rất lớn. Chính là nguyên nhân này, vì lẽ đó đại gia thẳng thắn ước định mà thành, đem vật như vậy đều xưng là ngao. Cổ Nguyệt cư sĩ cũng tới mấy phần hứng thú, mở miệng giải thích, cổ đại khoa cử thi điện sau khi tuyển ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, sau đó đi gặp mặt hoàng đế, đi đến bên trong cung điện. Trong cung điện đầu điêu khắc một con rồng cùng một con đại ba ba, vì biểu lộ ra Trạng Nguyên vinh quang, một mình hắn độc chiếm đại ba ba vị trí, cũng chính là cái gọi là Đỗ Trạng Nguyên. Có điều lại nói ngược lại, bởi vì khôi tinh điểm đấu, Đỗ Trạng Nguyên điện cố, vật như vậy khá là thích hợp người trong quan trường, hoặc là thi đại học học sinh sử dụng, có trợ giúp vận làm quan, văn vận. Cổ Nguyệt cư sĩ ý tứ cũng rõ ràng, Trương Hảo là một người thương nhân, muốn pháp khí như vậy không phải nói vô dụng, chủ yếu là tác dụng cực nhỏ, hiệu quả rất ít. Ở ba người xem xét đồng ngao thời điểm, Phương Nguyên nhưng không có cái tâm tình này, ánh mắt buồn bực ngán ngẩm chuyển loạn, để giết thời gian. Nhìn qua, hắn không thừa nhận cũng không được, Trương Hảo quả nhiên là đại cường hảo. Dứt bỏ trong thư phòng những người trung ngoại thư tịch không để cập tới, từng kiện trang hoàng phẩm đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Đặc biệt những người đồ cổ, giản dị tự nhiên bên trong lại tràn ngập cổ hương cổ vận khí tức, nếu như bao long đồ ở đây, phòng trừng muốn hai mắt tỏa ánh sáng, nói không chắc trực tiếp lại không dự định đi rồi. Nghĩ đến bên trong, Phương Nguyên cũng thuận lợi lấy điện thoại di động ra, dự định đập vài tấm hình mạnh trở lại, làm cho bao long đồ nhìn xem qua ẩn. Nói thế nào cũng là huynh đệ tốt, chỉ có thể giúp hắn tới đây. Có điều trước đó, Phương Nguyên cũng không có quên dò hỏi Trương Hảo ý kiến, nhìn hắn có hay không cho phép chụp ảnh. Nghe nói Phương Nguyên đối với mình đồ cổ cảm thấy hứng thú, Trương Hảo cũng rất phóng khoáng gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Giang giác. Đúng lúc, Phương Nguyên tiện tay chụp mấy bức ảnh chụp, viễn cảnh gần cảnh chính diện mặt bên đều có, sau đó sẽ từng cái đồ vật vô xuống, từ từ đi đến trong góc. Ồ. Đột nhiên, Phương Nguyên ngừng lại, bởi vì thông qua điện thoại di động màn hình, hắn nhìn thấy một cái. Không đúng, phải nói là hai cái ngư hình đồ vật. Trong nháy mắt, hắn vội vã lấy lại điện thoại di động, cẩn thận quan sát lên. Chợt nhìn lại, Phương Nguyên lại phát hiện hai cái ngư hình vật, thật giống như là cả một con cá, lại từ trung gian chia đều xé ra, hình thành hai cái giữa ngư hình. Tương tự vật như vậy, hắn tựa hồ có chút ấn tượng, thật giống nghe bao long đồ đã nói. Đây là cái gì tới? Phương Nguyên nỗ lực hồi ức, đồng nhiên linh quang lóe lên, ngư phủ. Cái gì ngư phủ? Đang lúc này, Hùng Mậu cũng đi tới, nhìn thấy hai nửa ngư phủ trong nháy mắt, cũng là lấy làm kinh hãi, không phải nói đã không có cá hình pháp khí sao, làm sao nơi này còn có một đôi? Đây là đồ cổ. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên trong mắt ánh sáng lóe lên nói, cổ đại quan chức chứng minh thân phận, ngư phủ. Đồ cổ, ngư phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu cũng có mấy phần bừng tỉnh, lập tức híp mắt nói, thật giống là cổ đại yêu bài loại hình. Hùng sư phó, nên đi ăn cơm, đang nói những chuyện gì đây? Trong khi nói chuyện, Trương Hảo cũng đi tới, ánh mắt hơi động, cũng chú ý tới ngư phủ. Lúc này hắn cũng vi hơi ngẩn ra, sau đó sợ sệt hai người hiểu lầm hắn có ý định ẩn giấu, vì lẽ đó vội vã giải thích, Hùng sư phó, này không phải là pháp khí, mà là đồ cổ. Biết, chúng ta biết là đồ cổ. Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 29, Hoàn Dương Hoa, Thái Dương chi dây leo ngư phủ, không chỉ có là cổ đại quan chức ra vào cửa cung thân phận bằng chứng, càng là điều động quân đội tín vật. Nói như vậy, ngư phủ phân thành hai nửa, bên trong chỗ khe có khắc hợp đồng hai chữ, tách ra sau, mỗi nửa bên trên bùa chỉ có nửa bên tự, hợp lại cùng nhau mới thấy hoàn chỉnh hợp đồng hai chữ, điều này cũng làm cho là hợp đồng một từ nguyên do. Có điều cần giải thích chính là, ngư phủ ở triều đại nhà Đường trước đây, cũng không phải ngư hình, mà là hổ hình, cũng xưng là hổ phủ. Thế nhưng sau đó Lý Uyên xưng đế, thành lập đại đường vương triều, vì tránh tổ tiên Lý Hổ chi huy, cố ý đem hổ phủ đổi thành ngư phủ. Sở dĩ sử dụng ngư hình dạng, có người nói là lấy cá chép hải âm, có lý, tự nhiên có cá. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, triều đình cho quan chức phân phát ngư phủ, chỉ là trao tặng bên trong một nửa, mặt khác một nửa bảo quản ở cung đình bên trong. Nhưng mà hiện tại Trương Hảo nhưng thu gom hai khối ngư phủ, rõ ràng chính là một đôi. Cứ việc Phương Nguyên không quá giải đồ cổ giá thị trường, thế nhưng cũng biết, hoàn chỉnh đồ vật khẳng định so với một mình đáng giá. Lúc này, nhìn thấy Phương Nguyên cùng Hùng Mậu đối với ngư phủ cảm thấy hứng thú, Trương Hảo cũng khá là tự đắc giới thiệu đến, hai món đồ này tuy rằng không phải pháp khí, có điều cũng là vô cùng quý giá đồ cổ, là triều đại nhà Đường danh tướng di vật. triều đại nhà Đường danh tướng. Phương Nguyên mở ra, trinh đến Trương Hảo cho phép sau khi, liền cẩn thận từng ly từng tí một đem ngư phủ nắm lên đánh giá. Đồ vật là đồng chất, lớp mốc vô cùng chất phác, chân bóng như ngọc. Bên trong một nửa không cần nhiều lời, cũng không có cái gì đặc sắc, mặt khác một nửa nhưng khắc họa văn tự. Ngụy Quốc Công, Thượng thư Tả Phó Bán, phòng. Chợt nhìn lại, Phương Nguyên trong lòng một trận kinh hãi, thật giống như là bị điện giật tự tê dại lên. Như thế nào, nên nhìn ra đây là người nào gì bật đi. Vào lúc này, Trương Hảo tự đắc nói, ta xin mời chuyên gia cẩn thận giám định quá, ngư phủ xác thực là triều đại nhà Đường đồ vật, hơn nữa trên bùa văn tự là có thể trực tiếp xác định đây là triều đại nhà Đường danh tướng phòng Huyền Linh sử dụng tới đồ vật. Trải qua hơn 1000 năm mưa gió, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại lưu truyền tới nay, cũng có thể xưng tụng là hiếm thấy chân bảo. Không sai, xác thực là chân bảo. Phương Nguyên tự lẩm bẩm, đột nhiên mở miệng nói, Trương lão bản, đồ vật ngươi bán không? A. Trương Hảo sửng sốt, đây là đồ cổ, không phải pháp khí nha. Này không phải trọng điểm. Phương Nguyên dừng một chút, ánh mắt cũng có mấy phần nóng rực, then chốt là Trương lão bản có thể không bỏ đi yêu thích. Đây. Trương Hảo do dự lên, có chút chần chờ nói, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, chuyện này đối với ngư phủ ta cũng rất yêu thích, không có ý xuất thủ. Đối với đại phú hào tới nói, mặc kệ là học đòi văn vẻ hay là thật phong nhã, đều cần một ít có nội hàm đồ vật đem chứa điểm chính mình bề ngoài. Không nghi ngờ chút nào, phòng Huyền Linh ngư phủ chính là như vậy, không chỉ có là hơn 1000 năm trước đây đồ cổ, càng là một đời danh tướng di vật, nói ra đều lần có mặt mũi. Thử nghĩ, Trương Hào lại không thiếu tiền, làm sao có khả năng dễ dàng đem mình mặt mũi cho bán đây? Trương lão bản, lẽ nào liền không thể dàn xếp dàn xếp? Phương Nguyên tâm tình quấy động, miễn cưỡng mới xem như là áp chế lại, cứ việc muốn giả dạng làm như vô sự dáng vẻ, có điều trong giọng nói vẫn là toát ra vẻ chờ mong. Phòng. Cùng lúc đó, Hùng Mậu ánh mắt lóe lên, trong lòng hơi động bên dưới, thật giống cũng có mấy phần hiểu ra, lập tức cũng nói giúp vào, Trương lão bản, có thể thấy, Phương sư phó cũng rất yêu thích chuyện này đối với ngư phủ, quân tử có giúp người thành đạt, ngươi liền đơn giản tắc thành cho hắn đi. Tắc thành cái gì? Đang lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng đi tới, cũng rất nhanh liền bị Phương Nguyên cá trong tay phủ hấp dẫn. Cùng Hùng Mậu phản ứng gần như, Cổ Nguyệt cư sĩ vừa nhìn thấy chuyện này đối với ngư phủ, cũng là ánh mắt sáng lên, thấy hàng là sáng mắt nói, thứ tốt ta, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu một tay. Cư sĩ, đây là đồ cổ đi. Trương Hảo cẩn thận nói, muốn nói hắn cũng không ngu ngốc, một lần hai lần thì thôi, nhưng nhìn đến liền Cổ Nguyệt cư sĩ cũng là đồng dạng phản ứng, hắn liền nhận biết có gì đó không đúng. Đồ cổ. Cổ Nguyệt cư sĩ vẫn không có biết rõ tình hình, tự nhiên không nhìn thấy Hùng Mậu lặng lẽ sử ra ánh mắt, vì lẽ đó trực tiếp nói rằng, là đồ cổ không sai, thế nhưng ai nói cho ngươi, đồ cổ liền không thể là pháp khí à? Nếu như đồ cổ không thể thành tựu pháp khí, như vậy thường dùng đến cầu phúc tiêu thai trừ tà tiện, lại là làm sao đến? Ai nha. Trương Hào lập tức tỉnh ngộ lại, lao ra ngài ý tứ là, ngư phủ cũng là pháp khí. Không sai. Cổ Nguyệt cư sĩ gật đầu sau khi, cũng không nhịn được tán thưởng nói, hơn nữa nhìn lên, phẩm chất tương đối khá. Thật sự. Trương Hào một mặt nửa mừng nửa lo vẻ, cùng với ngược lại nhưng là Phương Nguyên lắc đầu thở dài vẻ mặt. Hả? Đúng lúc, Cổ Nguyệt cư sĩ mới phát hiện bầu không khí thật giống có mấy phần vi diệu, mơ hồ bên trong cũng ý thức được chính mình tựa hồ quá nhanh mồm nhanh miệng, nói rồi không nên nói lời nói. Trương lão bản, việc đã đến nước này, Phương Nguyên cũng không có ý định trách ai, đơn giản thẳng thắn nói, ngươi hiện tại hẳn phải biết, ta tại sao muốn mua chuyện này đối với ngư phủ đi, vạn mong tất thành. Cái này, Trương Hào một mặt làm khó dễ, chứ không biết đồ vật là pháp khí, hắn cũng không có ý định ra tay, hiện tại đã biết rõ ngư phủ thuộc về pháp khí, hắn càng thêm quý trọng, căn bản không có bán tâm tư. Quả nhiên làm sai chuyện. Lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng hiểu được, do với mình nhất thời nhanh miệng, để Phương Nguyên mất đi một lần kiếm lậu cơ hội. Dù sao ở thời phong thủy trong mắt, ngư phủ đồ cổ giới cùng pháp khí giới, thường thường tồn tại một ít sai biệt. Nếu như hắn không có lắm miệng, nói không chắc Phương Nguyên cứ dựa theo đồ cổ giá cả đem đồ vật mua lại. Biết được làm sao sự việc sau khi, xuất phát từ bù đắp trong lòng, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng thuận theo mở miệng nói, "Trương lão bản, ngư hình pháp khí đối với ngươi mà nói, cũng coi như là vô bổ, bình thường cực nhỏ có sử dụng đến cơ hội, mà Phương sư phó nhưng cần vật như vậy, ngươi thẳng thắn bán một món nợ ân tình của hắn quên đi." Hùng Mậu quên bảo, Trương Hào có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thế nhưng Cổ Nguyệt cư sĩ mở miệng, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. "Được." Chăm chú cân nhắc sau khi, Trương Hào rốt cục đổi giọng, "Nếu cư sĩ nói như vậy, ta cũng không thể như vậy không có tình người. Cảm tạ Trương lão bản." Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. "Đừng vội tạ." Trương Hào nhẹ nhàng lắc đầu, tự tiếu phi tiểu nói, "Ngư phủ ta đáp ứng bán cho ngươi, thế nhưng ở phương diện giá tiền, ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa." Ở thương nói thương, Trương Hào bản chất chính là một cái thương nhân. Hắn có thể dùng giá cao mua thứ mình thích, thế nhưng cũng không ý nghĩa hắn đang bán đồ vật thời điểm, nhất định sẽ đối với người phong khoáng hào phóng, không để ý tiền nhiều tiền ít. Buôn bán, một mua một bán trong lúc đó, cần nhất định lợi nhuận mới phù hợp thương bản tính của con người. Đối với này, Phương Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ, trực tiếp hỏi giới, "Bao nhiêu tiền?" "2 triệu." Trương Hào cũng thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp rũi ra hai ngón tay đầu, thần thái vô cùng thản nhiên, "Ngư phủ là ta hoa 150 vạn đập xuống đến, hiện tại lại thêm 50 vạn, nên không quá đáng chứ?" "Không quá đáng, thật sự không một chút nào quá đáng." Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu nhẹ khẽ gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, ngư phủ giá trị muốn cao hơn nhiều 2 triệu. Có điều thành tựu người đứng xem, bọn họ không sẽ chủ động đi nhắc nhở Trương Hào, mà khác cũng sẽ không giúp Phương Nguyên có kẻ mặc cả. "2 triệu." "Xin chờ một chút." Phương Nguyên cũng không có trả giá ý tứ, ngược lại tiền này lại không phải chính hắn ra. Xác định giá cả sau khi, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi phòng Đông Thăng điện thoại di động. Người quý có tự mình biết mình, Phương Nguyên phi thường rõ ràng, 2 triệu giá trên trời khoản tiền kết sổ, coi như bán chính mình cũng tập hợp không đủ. Dưới tình huống này, đương nhiên là tìm đại tài chủ đến thanh toán a, nhưng mà, ra ngoài Phương Nguyên dự liệu, phòng Đông Thăng điện thoại di động lại không gọi được, liền bắt mấy lần dãy số, điện thoại di động của đối phương đều nằm ở không người tiếp nghe trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc mấu chốt lại tụt dây xích. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng có chút sốt ruột, có loại suất gọi di động kích động. Phương sư phó, làm sao? Nhìn thấy tình huống không đúng, Hùng Mậu hiểu ý đứng lên tới giải vây, có phải là thông tin tín hiệu không tốt? Ừm. Phương Nguyên vẻ mặt cũng có mấy phần âm trầm, đột nhiên có loại hoàng đế không đội thái giám gấp cảm giác, liền phòng Đông Thăng chính mình cũng không góp sức, hắn lại mù quáng làm việc cái gì sức lực à? Vậy trước tiên đi uống rượu, lưu lại lại đánh. Hùng Mậu cười ha hà nói, cho Phương Nguyên tìm cái bậc thang. Không sai, đi uống rượu. Cổ Nguyệt cư sĩ người già, trong lòng lại hết sức trong suốt, cũng lập tức cười nói, Trương lão bản, ngươi vừa nãy thật giống nói rồi, có 10 năm mao đài trần ngưỡng đại khách, không biết là thật hay giả. Là thật hay giả, lão gia ngài thưởng thức liền biết. Trương Hào cười cợt, trực tiếp đưa tay dẫn xin mời. Đang đi tới nhà hàng trên đường, Hùng Mậu lặng lẽ kéo Phương Nguyên ống tay áo, nhỏ giọng nói, Phương sư phó, nếu như có cái gì không tiện khó xử, cứ mở miệng. Hùng Mậu không để tiền tự, thế nhưng là rõ ràng biểu đạt ý của chính mình. Phương Nguyên cảm kích nở nụ cười, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta có thể giải quyết. Phương Nguyên cũng biết, 2 triệu đối với Hùng Mậu tới nói, nên không là cái gì toàn cục ngạch, chỉ cần hắn mở miệng, Hùng Mậu tuyệt đối sẽ trực tiếp hai tay dâng. Thế nhưng cứ như vậy, nhân tình này nhất định hạ xuống. Phương Nguyên không muốn như vậy, rõ ràng là phòng Đông Thăng sự tình, tại sao phải nắm chính mình đến đền đáp? Ngược lại cũng không nổi, ăn tiệc rượu lại gọi điện thoại là được rồi. Mang theo ý nghĩ như thế, Phương Nguyên đi đến trong phòng ăn, một bên ở Trương Hào bắt chuyện dưới ăn uống linh đình, một bên âm thầm tiếp tục gọi phòng Đông Thăng điện thoại. Có điều để hắn cảm thấy phiền muộn chính là, mai cho đến tiệc rượu kết thúc, đại gia lại trở về phòng khách uống trà, phòng Đông Thăng điện thoại nhưng thủy chung không gọi được. Tiệc rượu kết thúc, trà cũng uống đến gần đủ rồi, đây rõ ràng chính là muốn cáo từ rời đi tư thế. Lẽ nào thật sự muốn mượn tiền hay sao? Phương Nguyên nhíu mày. Theo lý mà nói, hắn cũng không cần gấp như vậy, có thể chờ đến sau đó liên lạc với phòng Đông Thăng, lại mang tiền qua tới mua là được. Vấn đề ở chỗ, có một số việc qua cái làng này liền không có này, bây giờ nhìn ở Cổ Nguyệt cư sĩ tình cảm trên, Trương Hào mới đáp ứng bán ra ngư phủ, nếu như là sau đó lại tìm tới cửa, hắn không hẳn liền đồng ý, nếu như bỏ mất cơ hội tốt, sau đó khẳng định hối hận không kịp. Trong chủ trừ, Phương Nguyên con ngươi cũng thuận theo chuyển động lên, trong lúc vô tình liếc về trong đại sảnh hoàng kim thuyền buồm, con mắt của hắn lập tức sáng ngời, trong lòng nhất thời có chủ ý. Đại thần tập hợp, tranh bảng không dễ a, cầu thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người chống đỡ. Chương 30, bán tiên dược, bảo vật nhiều lắm thuận buồm xuôi gió phong thủy cũng sao. Vào lúc này, Phương Nguyên trở nên trầm tư, cân nhắc chốc lát, trong lòng hắn thì có tính toán. Phương sư phó, thế nào rồi? Cùng lúc đó, Hùng Mậu tiến tới, nhẹ giọng nói, xem Cổ Nguyệt cư sĩ ý tứ, thật giống phải đi. Chờ một chút, ngươi phối hợp ta một hồi. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên đột nhiên mở miệng nói, Hùng sư phó, ngươi cảm thấy đến cái này thuận buồm xuôi gió phong thủy cục thế nào? Cái gì? Hùng Mậu sững sờ một chút, cũng lập tức phản ứng lại, chần chờ nói, vẫn được đi. Xác thực vẫn được, nghiêm chỉnh mà nói, cũng chính là bình thường mà thôi, không có trở ngại. Phương Nguyên cười cợt, thuận miệng bình điểm nói, ưu khá rõ ràng, thế nhưng thiếu hụt cũng nghiêm trọng. Ừ. Hùng Mậu hàm hồ gật đầu, trong mắt tiết lộ mấy phần không rõ, không hiểu Phương Nguyên làm gì để cái này. Vừa nãy đại gia đã nói xong rồi nha, cái này cái gì thuận buồm xuôi gió phong thủy cục, trên thực tế là cái âm mưu, tốt nhất không cần nhiều để. Phương Nguyên tại sao lệch kéo lên đến rồi? Thiếu hụt, cái gì thiếu hụt? Đừng xem Trương Hảo ở cùng Cổ Nguyệt cư sĩ tán gẫu đến chính hoan, trên thực tế cũng ở lưu ý Phương Nguyên độc tĩnh, dù sao liên quan đến 2 triệu chuyện làm ăn, mặc kệ có thể thành hay không, hắn cũng không thể quên. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, 2 triệu còn không tin tức, hắn liền nghe đến một cái không coi là nhiều tốt tin tức. Chính mình phong thủy cục lại có thiếu hụt, này còn phải. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hảo có chút sốt ruột, thế nhưng tỉnh táo lại sau khi, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ngờ vực. Sẽ không phải là Phương Nguyên cố ý chuyện giật gân, hù dọa chính mình chứ? Không có gì. Phương Nguyên cười cợt, tùy ý nói, chẳng qua là cảm thấy cái này phong thủy cục khá là chỉ một, còn có chờ cải tiến. Nếu không, cũng chỉ có thể che chở Trương lão bản một người mà thôi, người khác khó có thể được lợi. Thì ra là như vậy. Trương Hào vừa nghe, hóa ra là loại thiếu sót này, vậy hắn có thể tiếp thu. Có lý giải đồng thời, trong lòng hắn lại là hơi động, ngươi nói phong thủy cục có thể cải tiến, cũng không thể nói là cải tiến, chỉ có thể nói là một loại hoàn thiện. Phương Nguyên giải thích, ở nguyên lai cơ sở trên, thập quyết bổ động, khuếch đại phong thủy cục sức ảnh hưởng. Làm sao mở rộng pháp? Trương Hào cảm thấy rất hứng thú. Phương Nguyên cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Thấy tình hình này, Trương Hào mắt sáng lên, lập tức rõ ràng bên trong hàm ý, hóa ra Phương Nguyên là ở đi chính mình khẩu vị a, vấn đề là hiểu thì hiểu, hắn lại không thể thờ ơ không động lòng. Nhân tính, từ trước đến giờ là lòng tham không đủ, được voi đòi tiên. Nghe nói có thể cải tiến phong thủy cục, khuếch đại phong thủy cục sức ảnh hưởng, Trương Hào chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, cũng có cái tiền đề, vậy thì là Phương Nguyên không phải đang dụ dỗ chính mình. Nghĩ đến bên trong, Trương Hào đột nhiên quay đầu hỏi, "Cư sĩ, ta cái này phong thủy cục còn có cải tiến chỗ trống sao?" Trương Hào không tín nhiệm Phương Nguyên, lại hết sức tín nhiệm Cổ Nguyệt cư sĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Cổ Nguyệt cư sĩ là không vì danh lợi phương ngoại cao nhân, tuyệt đối sẽ không nói dối lừa gạt mình. Trên thực tế Cổ Nguyệt cư sĩ cũng không cần nói dối, không chút do dự gật đầu, có thể cải tiến. Trong sảnh vốn là không có cái gì phong thủy cục, chỉ là âm nhu thôi, chỉ cần tùy tiện bố trí một cái thật sự, vậy thì là tên thật phù hợp cải tiến. Vì lẽ đó Cổ Nguyệt cư sĩ trả lời đến vô cùng quả đoán, như chặt đinh chém sắt. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng hết sức tò mò, nghe Phương Nguyên ý tứ trong lời nói, nếu như Trương Hảo cam lòng đem ngư phụ cho hắn, vậy hắn liền dự định ra tay giúp đỡ bố trí phong thủy cục. Phải biết bố trí phong thủy cục, nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đối với thực lực cao minh thầy phong thủy tới nói, bố trí một cái phong thủy cục quả thực dễ như ăn cháo, thế nhưng thực lực không đủ lời nói, bố trí đi ra phong thủy cục e sợ hư lũ biểu. Hay hoặc là nói, Phương Nguyên cũng chỉ là muốn lừa gạt Trương Hảo, bãi một cái trống rông cái giá mà thôi. Nếu như đúng là như vậy, chính mình muốn không nên ngăn cản đây. Ý nghĩ này, không chỉ có là Cổ Nguyệt cư sĩ có, Hùng Mậu cũng đang xoắn xuýt bên trong. Cùng lúc đó, nghe được Cổ Nguyệt cư sĩ khẳng định trả lời, Trương Hảo lập tức tin, sau đó mang theo chờ đợi trong lòng hỏi, vậy hẳn là làm sao cải tiến? Chú ý, Trương Hảo hỏi chính là Cổ Nguyệt cư sĩ, mà không phải hướng về Phương Nguyên hỏi thăm. Hiển nhiên ở Trương Hảo trong lòng, Phương Nguyên người trẻ tuổi này vẫn không có được hắn đầy đủ tín nhiệm. Cổ Nguyệt cư sĩ nghe tiếng, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, căn bản không có ý lên tiếng. Một là việc này phiền phức, hắn không muốn phí này khí lực, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, Phương Nguyên thực lực đến cùng nằm ở ra sao trình độ. Nhận biết Cổ Nguyệt cư sĩ thái độ, Trương Hảo cũng lập tức phản ứng lại. Nếu là không có đặc biệt duyên cớ, cao nhân khẳng định là sẽ không dễ dàng ra tay. Cứ như vậy, chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Trương Hảo tâm niệm bách chuyển bên dưới, tự nhiên nhìn về phía Phương Nguyên, trên mặt bỏ ra một vẻ đủ cười, "Phương sư phó, cầu ngươi chỉ điểm sai lầm." Không thể không nói, Trương Hảo thật là một nhân vật, xếp đặt đến mức lên cổ, cũng thả xuống được tư thái. Vì thực chất lợi ích, hắn có thể không chút do dự dứt bỏ cái gọi là mặt mũi, nói thẳng một cái cầu tự. Không nên cảm thấy một cái cầu tự rất dễ dàng nói ra khỏi miệng, liền tiểu hài tử đều biết muốn mặt mũi, coi như làm chuyện bậy, ở cha mẹ cưỡng bức dưới, cũng chưa chắc có thể nói câu xin lỗi. Huống chi Trương Hảo loại này bị người vây đỡ đại phú hào, phòng trừng mặt mũi thường thường sẽ cùng tôn nghiêm lôi kéo cùng nhau, không cho phép có chút tổn thương. Nhưng mà ở về những chuyện khác, Trương Hảo không nhất định có thể thả xuống cái giá cầu người, thế nhưng liên quan đến chính mình phong thủy cách cục, hắn hơi hơi cân nhắc sau khi, lập tức lựa chọn khuất phục. Hoặc là chính là loại này hướng tới công danh lợi lộc quan niệm, mới để Trương Hảo ở ngày càng kịch liệt thương mại cạnh tranh bên trong vững như Thái Sơn, đồng thời đem chuyện làm ăn càng lớn nguyên nhân đi. Cùng lúc đó, nghe được một cái cầu tự, mặc kệ có thật lòng không thành ý, ngược lại tư thái đã được rồi, Phương Nguyên cười cợt sau khi, cũng lập tức mở miệng nói, ta trước nói rồi, thuận buồm xuôi gió phong thủy cục, chỉ là che chở Trương lão bản chính mình một người mà thôi, này chỉ có thể coi là tiểu cách cục, nếu như ở cơ sở này hóa trang điểm một phen, nên có thể thuận lợi thăng cấp thành đại cách cục. Đại cách cục? Trương Hảo ánh mắt sáng lên, đại cách cục lại có ích lợi gì? Chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể tăng cường Trương lão bản bản thân số mệnh, thậm chí bao gồm Trương lão bản người nhà, cùng với công ty toàn thể số mệnh, cũng sẽ có nhất định tăng cao. Phương Nguyên giải thích, nói như vậy đi, tiểu cách cục thì tương đương với một cây khô, mà đại cách cục nhưng là cành lá xum xuê đại thụ. Thân cây cùng đại thụ khác nhau, nói vậy Trương lão bản cũng có thể rõ ràng. Thật sự, Trương Hảo đội vã hướng Cổ Nguyệt cư sĩ nhìn lại, phát hiện Cổ Nguyệt cư sĩ bước dâu gật đầu, liền biết Phương Nguyên nói không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hảo thái độ lại thay đổi, trên mặt nụ cười đáng yêu, ngữ khí càng là vô cùng thành khẩn, "Phương sư phó, thăng cấp đại cách cục có thể, có điều cần một ít vật liệu." Biết Trương Hảo muốn nói cái gì, Phương Nguyên cũng không phí lời, thẳng thắn nói, "Không bột đấu gột nên hổ, trong tay không có thích hợp vật liệu, thần tiên đến rồi cũng không có cách nào." "Cái gì vật liệu?" Trương Hảo đội vàng biểu thị, "Ta lập tức gọi người đi mua." "Đơn giản." Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên chỉ trong sảnh hoàng kim tuyển mượn, ra hiệu nói, "Nếu là tại đây cái phong thủy cục cơ sở trên cải tiến, như vậy cần chuẩn bị vật liệu, khẳng định cũng cùng hình anh cùng." "Tương đồng vật liệu, có ý gì?" Trương Hảo có chút mê man. Không chỉ có là hắn không hiểu, liền Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu cũng khá là không rõ, ánh mắt lấp lóe bên trong, lại bắt đầu hoài nghi Phương Nguyên có phải là thật hay không dự định qua loa cho xong. Không hiểu thì không hiểu, thế nhưng đối với chuyện như thế này, Trương Hảo thật giống như khiêm tốn hiếu học hải tử, không hiểu liền hỏi, "Phương sư phó, ngươi liền nói thẳng đi, mặt khác cần ta mua cái gì pháp khí?" "Không dùng pháp khí, phổ thông hàng mỹ nghệ cũng được." Phương Nguyên nở nụ cười, thuận miệng chỉ thị nói, "Ngươi đi mua 999 chỉ thuyền buồm trở về là được, uy cách không cần lớn như vậy, vừa phải là tốt rồi." 999 chỉ thuyền buồm. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hảo triệt để sử sốt, hơn nữa là hàng mỹ nghệ, không phải pháp khí. "Pháp khí, có nó đã đủ rồi." Phương Nguyên chỉ trong sảnh to lớn hoàng kim thuyền buồm, cười nói, "Nếu như mặt khác 999 chỉ thuyền buồm đều là pháp khí, khó tránh khỏi gặp viên tân đoạt chủ." "Cũng đúng." Trương Hảo đỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng nhưng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như 999 chỉ thuyền buồm đều là pháp khí, phòng trường hắn cũng có chút không thể tả phụ trọng. Dù sao một cái pháp khí không tồi, chỉ ít một vạn trở lên, thậm chí mấy vạn, mấy trăm ngàn không giống nhau. Gần nghìn kiện chính là thật mấy chục triệu, đối với Trương Hảo tới nói, cũng là bút không nhỏ mức. Nói một câu nói thật, nếu như là Cổ Nguyệt cư sĩ ra tay, Trương Hảo đúng là có thể cân nhắc đánh mấy chục triệu bố trí một cái phong thủy đại cách cục, thế nhưng hiện tại là Phương Nguyên ra tay, hắn khó tránh khỏi có 7, 8 phần nghi ngờ. Nói trắng ra, Trương Hảo hiện tại chính là ôm thử một chút xem ý nghĩ, nếu như thành công, tự nhiên là kiếm được, nếu như thất bại. Ha ha, ngược lại cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn, hắn bồi thường nổi. Ngược lại nghe được không dùng pháp khí, mà là cần hàng mỹ nghệ. Một cái tinh mỹ hàng mỹ nghệ, nhiều nhất là mấy chục hơn trăm khối, 1000 kiện đơn giản là hơn 10 vạn món tiền nhỏ, Trương Hảo đương nhiên không sẽ để ý, lập tức phân phó, gọi người lập tức đi mua. Ông chủ lớn một câu nói, dưới đáy tự nhiên có thật nhiều người cướp làm việc. Mọi người muốn làm, đơn giản là kiên trì chờ đợi thôi. Thế nhưng quá không lâu sau đó, Trương Hào cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được đánh nghe tới, "Phương sư phó, ngươi muốn nhiều như vậy thuyền buồm, định làm gì?" "Phụ trợ mà thôi." Phương Nguyên mỉm cười nói, "Thường nói nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Phong thủy cục cũng là như vậy, một con hoàng kim thuyền buồm trấn áp khí tràng, khó tránh khỏi quá chỉ một. Vì lẽ đó ta mới để Trương lão bản chuẩn bị 999 chỉ thuyền buồm, sau đó là có thể tập hợp thành. Tập hợp thành Bách Khả tranh lưu thiên chu cạnh, tá hải dương phàm phấn giả tiên tư thế." Đang lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ bỗng nhiên nuốt dâu cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai, Phương sư phó hẳn là dự định bố trí Bách Khả tranh lưu phong thủy đại cách cục đi." "Hả?" Phương Nguyên mẩn ra, lập tức thản nhiên cười nói, "Vẫn là cổ lão ca minh, một ánh mắt nhìn thấu ta mưu tính nhỏ." "Bách Khả tranh lưu?" Trương Hào vừa nghe, con mắt liền lóe sáng lên, này thật giống là thái tổ thấm viên xuân tuyết danh ngôn. Bi kịch lại bị dồn xuống, cứ việc đã quen, có điều vẫn là rất thương tâm, cầu thu gom, phiếu đề cử an ủi dưới. Chương 31, muốn xây trường sinh vệ, hỗn độn mang ưu. Mạn Giang bích đấu, Bách Khả tranh lưu, ương kích trường không, cá vượt đáy cạn, vạn loại mù sương lại còn tự do. Trương Hào vẫn có mấy phần tài hoa, lại đem thấm viên xuân tuyết cho con đi ra. Cùng lúc đó, hắn lại nhiều hơn mấy phần tự tin, dù sao liền Cổ Nguyệt cư sĩ cũng điểm ra Bách Khả tranh lưu là phong thủy đại cách cục, hắn tự nhiên cảm thấy đến việc này đáng tin hơn nhiều. Có điều, Trương Hào chỉ lo cao hứng, nhưng là không có lưu ý Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu trong mắt vẻ dị dạng. Bách Khả tranh lưu xác thực là phong thủy đại cách cục, bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần Phương Nguyên đồng ý, bố trí đi ra nên không là vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, không nên quên, Phương Nguyên vừa bắt đầu liền nói, là ở Hoàng Kim thuyền buồm cơ sở trên cải tiến, chính là quay chúng quanh Hoàng Kim thuyền buồm bố trí một cái đại cách cục. Cái này là then chốt, không thể lơ là then chốt. Phải biết ở Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu trong mắt, bất luận Hoàng Kim thuyền buồm cỡ nào xa hoa, tráng lệ, thế nhưng nó căn bản không có ẩn chứa khí chẳng, căn bản liền không phải pháp khí. Thêm vào Phương Nguyên để Trương Hào chuẩn bị 999 chỉ thuyền buồm, cũng là phổ thông hàng mỹ nghệ. Cứ như vậy, không có pháp khí chấn áp, điều động khí chàng, bố trí đi ra phong thủy cục căn bản không có cái gì thực chất ý nghĩa. Nói cách khác, Bách Khả tranh lưu đại cách cục chỉ là nghe tới rất đẹp, trên thực tế chính là cái trò mèo. Nghĩ đến bên trong, Cổ Nguyệt cư sĩ hơi hơi nhíu mày, dù sao cũng hơi không cao hứng. Dù sao ở Cổ Nguyệt cư sĩ xem ra, phong thủy cái môn này ngành nghề sự suy thoái suy yếu, ngoại trừ hoàn cảnh lớn bên ngoài, cũng cùng một ít vô học thần côn giả danh lừa bịp có quan hệ. Vốn là xem Phương Nguyên tuổi trẻ, nhưng có cao minh như vậy bản lĩnh, Cổ Nguyệt cư sĩ còn có mấy phần ái tài chi tâm, nhưng nhìn đến Phương Nguyên lại cũng ở ra vẻ lừa gạt người, cách làm như thế, lại cùng bọn bị bợm giang hồ có ra sao khác nhau. Nghĩ đến bên trong, Cổ Nguyệt cư sĩ nhất thời một trận phản cảm, nộ không tranh á cổ lão, đường nóng đội, nhìn lại một chút. Phát hiện Cổ Nguyệt cư sĩ ở lắc đầu, Hùng Mậu cũng có chút rõ ràng ý nghĩ của hắn, lập tức vội vã đến gần nói nhỏ, hay là Phương sư phó còn bố trí cái gì đòn bí mật? Hy vọng đi. Cổ Nguyệt cư sĩ thấp giọng nói, nếu không, hữu tài vô đức, chính là một cái gieo vạ. Xem trước một chút, nhìn kỹ hắn nói. Hùng Mậu trần chờ nói, trong lòng cũng có mấy phần không xác định. Dù sao tiếp xúc mấy lần, ở trong ấn tượng của hắn, Phương Nguyên không giống như là loại kia vì đạt được mục đích, do đó không chừa thủ đoạn nào người. Thế nhưng thường nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lòng người cách một tấm cái bụng, ai biết Phương Nguyên là ý tưởng gì. Ở Hùng Mậu trong chủ trừ, 999 chỉ thuyền buồm cũng mua về. Cứ việc chỉ là hàng mỹ nghệ, thế nhưng tạo hình sự tinh xảo mỹ quan, hoàn toàn có thể xem là mô hình sử dụng. Mấy dương lớn đồ vật chất đống ở trong góc, hoàn toàn có thể mở một nhà cửa hàng độc quyền. Có người nói đồ vật chính là chuyên môn đến sinh sản chế tác thuyền buồm hàng mỹ nghệ nhà xưởng mua, làm cho xưởng trưởng còn tưởng rằng đi mua người có cái gì đường dây tiêu thụ, kêu là có thể ký hợp đồng dài hạn, giá rẻ cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Bất kể nói thế nào, đồ vật thuận lợi mua về, Trương Hào cũng có mấy phần không thể chờ đợi được nữa. Phương sư phó, đón lấy phải nên làm như thế nào? Ngươi xin cứ việc phân phó đi. Được. Phương Nguyên gật gật đầu, duỗi tay chỉ vào bầu trời nói, trên đỉnh những người đèn treo, còn có những người thủy tinh hoa thai, nên có thể tự do lên xuống chứ. Trong đại sảnh rộng rãi, trang sức có thể nói là xa hoa. Nếu là thiên hướng tiểu Âu phong cách, như vậy đèn đóm tự nhiên là chọn dùng phương Tây cung đình thức thủy tinh đèn treo, đồng thời treo lơ lửng rất nhiều thủy tinh phụ tùng. Chờ đến tối ánh đèn vừa mở, bóng ánh thủy tinh tự nhiên lấp lóe hào quang ảo ánh, khiến người ta có loại đưa thân vào thủy tinh cung cảm giác. Là một người gia cư nhà thiết kế, như vậy trang sức thủ pháp tự nhiên không gạt được Phương Nguyên, hơn nữa hắn càng thêm rõ ràng, vì có thể đúng lúc thay đổi, thanh khiết những người đèn thủy tinh sức, trên đỉnh khẳng định lắp đặt lên xuống trang bị. Nếu không, sau một quãng thời gian, đèn thủy tinh sức dính lên cho bụi, thanh lý lên phi thường phiền phức. Không sai. Sự thực thắng với hùng biện, Trương Hào ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, xác thực có thể tự do lên xuống. Trong khi nói chuyện, Trương Hào lập tức phản ứng lại, không nhịn được kinh nghi nói, Phương sư phó, lẽ nào ngươi định đem những này thuyền buồm treo lơ lửng lên? Không sai. Phương Nguyên thừa nhận nói, như vậy mới sẽ không ngại địa phương. Đối với này, Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu vô cùng tán thành, phong thủy chú ý thiên nhân hợp nhất, cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, phong thủy cục khẳng định cũng là như vậy, nhập ra tùy tục bố trí, làm hết sức không lãng phí không gian. Quan trọng nhất chính là, đúng lúc, Phương Nguyên lại cười nói, trên không trung càng dễ dàng phát huy, bố trí ra Bách Khả tranh lưu mô phỏng hình thái. Mô phỏng hình thái. Trương Hào lại sửng sốt, liền Hùng Mậu cũng có mấy phần hồ đồ, đúng là Cổ Nguyệt cư sĩ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, dù cho đối với Phương Nguyên hành vi có chút nghi ngờ, thế nhưng vào lúc này, vẫn là không nhịn được vô bản tán dương, mô phỏng một tử, tuyệt không thể tả. Diệu ở nơi nào? Trương Hào cả kinh, chợt vui vẻ, vội vàng thỉnh giáo lên. Không thể nói, cũng không cần nhiều lời. Lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ bước dâu cười nói, chờ chút các ngươi vừa nhìn liền biết. Rõ ràng. Hùng Mậu phản ứng không chậm, hơi hơi một liên tưởng, nhất thời cười than thở, vẫn là Phương sư phó càng hơn một bậc a, đổi thành là ta lời nói, muốn bố trí bách khả tranh lưu cách cục, phòng trường trước tiên muốn ở trong phòng xây dựng một cái phong thủy trì, sẽ đem thuyền buồm đồng bệnh ở trong ao. Thế nhưng Phương sư phó nhưng mở ra lối riêng, trực tiếp đem thuyền buồm treo lơ lửng không trung. Không trung nhìn như không hề có thứ gì, trên thực tế không khí chính là nước, hơn nữa này nước có thể là hồ nước, có thể là sông lớn, thậm chí có thể là đại dương mênh mông. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Mậu vô cùng cảm thán, trời cao biển rộng, bách khả tranh lưu, tên thật phù hợp đại cách của ta. Thì ra là như vậy. Ở Hùng Mậu giải thích dưới, Trương Hào triệt để hiểu được, trong lòng lập tức nửa mừng nửa lo, đồng thời ở bất chi bất giác, nguyên lai 7, 8 phân ngờ vực cũng chậm chậm hóa thành cùng với bằng nhau tín nhiệm. Bất cẩn cảnh ngươi nói đúng, có điều còn nói thiếu một điểm. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng thẳng thắn nói bổ sung, thuyền buồm treo lơ lửng không trung thời điểm, trên căn bản là nằm ở không trùng trạng thái, nếu là có gió thổi tới, các ngươi cảm thấy đến sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Gió thổi chuyển động, thật giống ở dương buồm đi. Trong phút chốc, Trương Hào triệt để rõ ràng lên. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, hắn không tên có loại mở cờ trong bụng cảm giác hưng phấn, ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đây chính là mô phỏng hình thái. Rõ ràng là tốt rồi. Ở mọi người sùng kính trong ánh mắt, Phương Nguyên có vẻ vô cùng hờ hững, tùy ý phất tay nói, nếu như vậy, vậy thì gọi người bắt đầu động thủ đi, trước tiên dùng kiên cố tia tiền đem 999 chỉ thuyền buồm xuyến kết hợp lại, sau đó sẽ treo ở không trung. Việc này nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm nhưng phải hao phí một ít thời gian cùng tinh lực. May là Trương Hào là ông chủ lớn, một cú điện thoại xuống, lập tức điều động 30-40 người đến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, rộng rãi phòng khách lập tức biến thành khí thế ngất trời thi công nơi. Phương Nguyên phụ trách ở giữa điều đình, mà Trương Hào nhưng là truyền đạt chỉ lệnh, hai người bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. So sánh với đó, Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu liền thanh nhàn hơn nhiều, ở bên cạnh nhìn là được. Hùng sư phó, ngươi nói xem, hắn đến cùng muốn làm những gì? Lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ mê hoặc nói, nếu như chỉ là tùy tiện giao động Trương Hào, căn bản không cần thiết như vậy tích cực, đem tình cảnh khiến cho lớn như vậy. Nếu như chân tâm bố trí phong thủy cũng đi, hắn cũng không phải không biết mấu chốt nhất hoàng kim thuyền buồm căn bản vô dụng. Cổ lão, không nên hỏi ta, ta cũng bị hồ đồ rồi. Hùng Mậu cười khổ nói, ngược lại ta cũng nhìn đi ra, mặc kệ Phương sư phó là cái gì để tâm, ngược lại thủ đoạn khác cao hơn ta minh hơn nhiều, ta không thấy được rất bình thường. Thủ đoạn của người ta vốn là so với người cao minh. Cổ Nguyệt cư sĩ tán đồng nói, bố trí bách khả tranh lưu, lại muốn xây trúc một cái phong thủy trì, cách cục vốn là đại không đi nơi nào. Vì lẽ đó ta bình thường chỉ chơi pháp khí. Hùng Mậu cười cợt, ở phương diện này hắn rất có tự mình biết mình. Ai nói không phải đây? Cổ Nguyệt cư sĩ rất tán thành, phong thủy bố cục, phi thường suy tính thầy phong thủy tuyệt an, coi như là đồng nhất cái phong thủy cục, ở không giống thầy phong thủy trong tay cũng phân chia cao thấp. Hơn nữa bên trong chiến lệnh, không phải là chia ly mm, mà là khác biệt một trời một vực. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng thản nhiên thừa nhận nói, ta giống như ngươi, cũng là chơi không chuyển phong thủy cục, vì lẽ đó thẳng thắn chuyên tâm nghiên cứu pháp khí quên đi. Nhìn như vậy đến, chúng ta thực sự là anh hùng suy nghĩ giống nhau a. Hùng Mậu cười ha ha, cũng rất là tò mò nói, Cổ lão, nếu như ngươi đến bố trí cái này phong thủy cục, ngươi gặp làm sao bắt tay? Nên ở trên sàn nhà bỏ công sức. Cổ Nguyệt cư sĩ trầm ngâm nói, trên mặt đất hội khắc sóng lớn mãnh liệt sóng lớn, sau đó sẽ làm 10 diện 8 mặt bình phong, khiến người ta ở bình phong trên điêu khắc tuyệt buồm. Cổ lão cao hơn ta minh hơn nhiều. Hùng Mậu giơ ngón tay cái lên, bình phong rừng lãng, bình en chỗ tường a. Thiếu định hót. Cổ Nguyệt cư sĩ lắc lắc đầu, sau đó thở dài nói, ta không tin ngươi không thưởng thức đi ra, bất kể là ngươi phong thủy trì, vẫn là ta bình phong, đều cần làm lớn chuyện mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng người ta ra tay, trực tiếp đem thuyền buồm treo lơ lửng trên không trung, không chỉ có là tỉnh lúc dùng ít sức mà thôi, càng giải thích chúng ta cùng người ta chênh lệch. Lão gia ngài trong lòng rõ ràng là tốt rồi, đừng trực tiếp chọc thủng a. Hùng Mậu một mặt cay đắng nụ cười, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến nhưng, chênh lệch này quá đại điểm đi. Mặc kệ chênh lệch bao lớn, đều là thay đổi không được sự thực, ngươi liền nhận đi, sau đó chân thật chơi chính mình pháp khí. Nói một câu, Cổ Nguyệt cư sĩ lông mày nhíu lại, đột nhiên nói rằng, không được, không thể để cho hắn trả đạm như vậy tư tưởng. Thực sự hết cách rồi, ta thẳng thắn đứng ra để Trương Hào đem hoàng kim thuyền buồm cho thay đổi. Này ngược lại là ý kiến hay. Hùng Mậu suy nghĩ một chút, vô cùng tán thành, tùy tiện tìm cớ, liền nói hoàng kim thuyền buồm khí chàng không đủ, cùng bách khả tranh lưu đại cách cục có chút không xứng đôi, kiến nghị hắn đổi kiện pháp khí. Lý do này không sai. Cổ Nguyệt cư sĩ gật đầu sau khi, cũng khẽ thở dài, tốt như vậy phong thủy cách cục, nếu như chỉ là hư lũ biểu, quả thực chính là phung phí của trời a. Đó là. Cuối tuần, cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 32, Ngư Ma, đánh nhau ta cái thứ nhất bên trên ở Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu quyết định chú ý thời khắc. 999 chỉ thuyền buồm cũng ở một đám người đồng tâm hiệp lực bên dưới, từ từ xuyến kết hợp lại, sau đó chăm chú quấn quanh ở bay xuống thủy tinh hoa thai bên trong. Sát thực nói, treo lơ lửng thủy tinh hoa thai địa phương, thì có từng cây vô cùng cứng cỏi dây thép, đem thuyền buồm treo ở dây thép trên, liền không cần lo lắng thuyền buồm gặp rớt xuống. Gần đủ rồi. Cùng lúc đó, Phương Nguyên gia hiệu nói, trước tiên đem dây thép lên tới giữa không trung, nhìn cụ thể là tình huống thế nào, tiến thêm một bước nữa điều chỉnh. Có nghe hay không, mau mau dựa theo Phương sư phó dặn dò làm. Trương Hào vội vàng kêu la lên, mới hơn một giờ mà thôi. Hắn đã thành công vì là Phương Nguyên trung thực cùng độn xu thế. Ở Trương Hào ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người thao tác lên xuống trang bị, từ từ đem dây thép tăng lên đến giữa không trung. Ở dây thép tăng lên trên trong quá trình, vốn là rối bời trồng để dưới đất thuyền buồm, cũng từ từ xuất hiện mấy phần quy luật. Không lâu sau đó, dây thép dừng lại, 999 chỉ thuyền buồm cũng vào lúc này treo lơ lửng trên không trung, chàng chịt có hứng thú hình thành một cái kỳ diệu hình dạng, cảnh tượng khá là đồ sộ. Từng con thuyền buồm ở mọi người sâu chỗ dưới đã hình thành một cái trường long, thật giống như là ngày lễ ngày Tết thời điểm biểu diễn trường long, vốn lượn chập trùng, quanh quẩn trên không trung cùng nhau. Cái gọi là xoay quanh, thật giống như là nhang mũi vòng hình dạng, thế nhưng so với nhang mũi vòng càng thêm lập thể. Bởi vì ở đem thuyền buồm treo lơ lửng dây thép thời điểm, Phương Nguyên cố ý gọi người chế tạo một ít chênh lệch, thuyền buồm đoạn tự nhiên cao thấp không giống. Ngược lại đứng ở dưới đáy ngẩng đầu nhìn lại, mọi người liền sẽ cảm thấy 999 chỉ thuyền buồm ở sóng lớn chập trùng bên trong anh dũng giành trước, ngươi truy ta đuổi hội tụ thành dòng, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được sức giãn. Đương nhiên, bởi vì trên mặt đất treo lơ lửng, có chút thuyền buồm khó tránh khỏi quải cao hoặc là quải thấp, tự nhiên không quá mỹ quan. Thế nhưng hiện tại treo lơ lửng giữa không trung, mỗi cái chi tiết nhỏ tình huống có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Lúc này giờ khắc này, không giống nhau, không chờ Phương Nguyên dặn dò, Trương Hào đã tràn đầy phấn khởi chỉ huy nói, con kia thuyền buồm cao, cho ta hạ xuống được, còn có thấp thuyền buồm, cho ta lôi cao hơn một chút. Đúng rồi, là ai đem cái con này thuyền buồm quải phản, cho ta hái xuống một lần nữa quải chính. Một phen điều chỉnh sau khi, vốn lượn xoay quanh, chàng chịt có hứng thú thuyền buồm, càng là thập toàn thập mỹ, cũng không còn nửa điểm tỉ vết. Phương sư phó, ngươi lại kiểm tra một chút, nhìn còn có vấn đề gì. Lúc này, Trương Hào mặt tươi cười đi tới, loại kia cẩn thận từng ly từng tí một thần thái, thấy thế nào cũng không giống như là đang trưng cầu Phương Nguyên ý kiến, trái lại như là ở khoe thành tích. Không thành vấn đề. Phương Nguyên nhìn chung quanh một ánh mắt, lập tức ra hiệu nói, tiếp đó sẽ đem hoàng kim thuyền buồm treo ở mặt trước là có thể. Cái gì? Trương Hào vừa nghe, nhất thời có mấy phần giật mình, hoàng kim thuyền buồm cũng phải treo ở không trung. Đúng đấy. Phương Nguyên giải thích lên, cái gọi là rắn không đầu không được, binh vô chủ tự loạn. 999 chỉ thuyền buồm đã kết thành một chữ trường long trận, hiện tại còn kém cái này vào nước. Cũng vậy. Trương Hào cảm thấy có lý, đội bác gọi người lại đây vận chuyển. Chờ đã. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt cư sĩ nhân cơ hội mở miệng, hoàng kim thuyền buồm quá nặng, nếu như quải bất ổn ngã xuống, đó cũng không là chuyện vừa. Ta cảm thấy đến vì lý do an toàn, tốt nhất thay đổi một cái. Không sai. Cùng lúc đó, Hùng Mậu cũng ở bên cạnh nói giúp vào, thuyền buồm đập hư không quan trọng lắm, nếu như đánh đến người, vậy cũng là đại sự. Cái này. Trương Hào nhìn hoàng kim thuyền buồm, lại nhìn phòng khách bầu trời, nhưng cũng có mấy phần dao động, Phương sư phó, ngươi cảm thấy thế nào? Cái tên này, thực sự là ngã theo chiều gió, mới vừa rồi còn hoài nghi người ta tới, hiện tại làm sao nói gì nghe nấy. Cổ Nguyệt cư sĩ không nhịn được oán thầm lên. Oán thầm quy oán thầm, ở Phương Nguyên mở miệng trước, Cổ Nguyệt cư sĩ giành nói, Phương sư phó cũng có thể sẽ đồng ý cái nhìn của ta đi, dù sao cái con này hoàng kim thuyền buồm, thật sự quá chìm. Trong khi nói chuyện, Cổ Nguyệt cư sĩ lặng lẽ liếc mắt ra hiệu, chỉ cần Phương Nguyên đến cái biết thời biết thế, tất cả đều đại hoan hỉ. Không có chuyện gì. Nhưng mà, không biết Phương Nguyên không thấy được, còn là cố ý giả bộ hồ đồ, ngược lại hắn tùy ý khoát tay nói, ta vừa nãy cũng xem qua, cái con này hoàng kim thuyền buồm xem ra đại mà thôi, thực chỉ là da đồng bọc lại khúc gỗ, trên thực tế cũng không nặng bao nhiêu, chỉ cần nhiều sử dụng mấy cái dây thép trói đến vững chắc một ít, cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Lại nói, đã có sẵn có đồ vật, liền không cần phải đi tìm mặt khác vật thay thế, đỡ phải phiền phức. Cuối cùng, Phương Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, cổ lão, tin tưởng ta, không có sao chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng có mấy phần hồ đồ, không biết Phương Nguyên nói tới không có chuyện gì, đến cùng là chỉ hư liễu biểu phong thủy cục sẽ không bị bạch trần, vẫn là chỉ hắn định liệu trước, có thể bịa đặt, là giả là thật. Nếu như người trước, Cổ Nguyệt cư sĩ không lời nào để nói, phòng trừng sau đó đều sẽ không cùng Phương Nguyên có cái gì vắng lai, nếu như là người sau. Vậy thì có thể gọi hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tuyệt kỹ. Ở Cổ Nguyệt cư sĩ trầm ngâm bên trong, Phương Nguyên cũng bắt chuyện mấy người qua đến giúp đỡ đem hoàng kim thuyền buồm dùng dây thép quấn quanh cố định lên, lại chậm rãi treo lơ lửng ở giữa không trung. Sự thực chứng minh, Phương Nguyên nói không sai, hoàng kim thuyền buồm chỉ là hình dung tử, cũng không phải thật sự là dùng hoàng kim rèn đúc thuyền buồm, mà là dùng da đồng thêm khúc gỗ chế tạo thành, lại đồ trên vàng rực rỡ sân thôi. Nói tóm lại, mọi người dễ dàng đem hoàng kim thuyền buồm treo lơ lửng không trung, sau đó cùng mặt khác 999 chỉ thuyền buồm ở ngoài nối liền cùng nhau, đủ nghìn cánh buồm số lượng, cảnh tượng cũng càng thêm bàng bạc mạnh mẽ. Được rồi, đem dây thép lên tới đỉnh đi. Kiểm tra một lần, cảm giác không có cái gì để xuất sau khi, Phương Nguyên lập tức phân phó, tự nhiên có người thao tác trang bị, từng điểm địa đem 1,000 con thuyền buồm treo ở bầu trời. Không lâu sau đó dây thép đến đỉnh, thấp nhất một con thuyền buồm, cũng cách xa mặt đất có cao 4-5 mét. Cao nhất hoàng kim thuyền buồm, nhưng là cùng đỉnh không to lớn nhất thủy tinh đèn treo đều bằng nhau. Lúc này giờ khắc này, Trương Hào ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy từng con tinh xảo mỹ quan thuyền buồm chẳng chịt có hứng thú treo lơ lửng không trung, hơn nữa ở treo lơ lửng trong quá trình, khó tránh khỏi có mấy phần chập chờn lắc lư. Cảnh tượng đó, thật giống như là trăm tàu khởi động, nghìn cánh buồm lại còn phát bình thường, du lịch với sóng lớn bích lãng bên trong, không sợ gian nan hiểm trở, phá tan tầng tầng trở ngại, trực phải vân phàm tệ thương hải. Trương Hào tâm có suy nghĩ, Nam Chiêu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy hào hùng đầy cõi lòng, không tự giác có mấy phần say mê. Hơn nữa không chỉ có là hắn tâm thần hoảng hốt, vào lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu cũng có mấy phần thay đổi sắc mặt. Cái gọi là người thường xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo. Ở nghìn cánh buồm chập trần thời điểm, Trương Hào chỉ là nhìn thấy biểu tượng, mà Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu nhưng thưởng thức ra bên trong ý vị đến. Ở hai người cảm ứng bên trong, dây thép lên không ổn định lại sau khi, trong sảnh khí chẳng cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Nghìn cánh buồm sở dĩ vẫn chập chờn lắc lư bất định, không chỉ có là trên không trung an ổn không tới, càng quan trọng chính là trong sảnh khí chẳng cũng thuận theo tụ tán vô thường, đồng bệnh bất định. Ai nha, quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau nửa ngày, Cổ Nguyệt cư sĩ không nhịn được thở dài nói, liền kém một chút. Ai nói không phải? Hùng Mậu rất tán thành, không có pháp khí trấn áp, khí chẳng căn bản định không tới. Trong sảnh khí chẳng như không có dễ lục bình, đem đang yên đang lành bách khả tranh lưu đại cách cục, biến thành nước chảy bèo trôi tán cục, lãng phí à? Không được, ta muốn tìm hắn nói một chút. Nhưng mà không đợi Cổ Nguyệt cư sĩ mở miệng, Trương Hào lại đột nhiên gọi lên, không đúng.
Cái gì không đúng?
Trương Hào này một gọi, nhưng là đem mọi người gọi sửng sốt, chẳng lẽ nói hắn cũng phát hiện phong thủy cục có vấn đề?
A.
Đúng lúc, Trương Hào tỉnh lại, một mặt lúng túng nụ cười, ngượng ngùng nói, dọa đến đại gia chứ? Nhất thời thất thố, còn xin mọi người thứ lỗi.
Không có chuyện gì.
Hùng Mậu khoát tay áo một cái, hết sức tò mò nói, Trương lão bản, ngươi mới vừa nói cái gì không đúng?
Không cái gì.
Trương Hào trần trừ một lúc, cũng không có ẩn dấu, phong thủy cục bố thành sau khi, ta trong chớp mắt có một loại không thể giải thích được cảm giác, một loại nói không rõ ràng cảm giác, không biết được làm sao hình dung. Người khác thì thôi, hay là không nghe rõ Trương Hào muốn biểu đạt có ý gì, thế nhưng Cổ Nguyệt cư sĩ vừa nghe, trong mắt nhất thời né qua một vệt tia sáng, có phải là cảm thấy đến tâm thần cùng thuyền buồm chặt chẽ liên hệ cùng nhau?
Đúng đúng đúng, chính là như vậy.
Trương Hào gật đầu liên tục, lại kinh nghi không hiểu nói, cư sĩ, đây là cái gì tình hình?
Tình hình tốt.
Cổ Nguyệt cư sĩ thở dài nói, đây là khí thế dẫn dắt, cùng ngươi phát sinh cộng hưởng. Giải thích cái này phong thủy cục, cùng bản thân ngươi mệnh cách vô cùng phù hợp, cho nên mới nhường ngươi có như vậy cảm ứng.
Khí thế cộng hưởng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hào nửa mừng nửa lo, cứ việc hắn không biết rõ bên trong hàm ý, thế nhưng theo bản năng cảm thấy đến đây tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Thế nhưng không cao hứng bao lâu, hắn liền nhíu mày, nếu như vậy, vậy ta tại sao cảm giác không đúng đây? Là không phải ta cảm giác sai? Trong chớp mắt, Phương Nguyên nhẹ giọng cười nói, không phải cảm giác sai, mà là phong thủy cục vẫn không có triệt để thành hình, khí chàng bất định bên dưới, ngươi khó tránh khỏi cảm động lây, trong lòng tự nhiên bất an.
Cái gì?
Trương Hào cả kinh sững sờ, phong thủy cục vẫn không có thành hình sao?
Không có, còn kém bước cuối cùng, một bước mấu chốt nhất.
Phương Nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, bước đi này quyết định bách khả tranh lưu phong thủy cục thành bại. Nghe nói như thế, Trương Hào không bình tĩnh, vội vàng hỏi, Phương sư phó, còn kém một bước nào, lại cần ta làm những gì?
Ngươi cái gì cũng không cần làm, ở bên cạnh nhìn là tốt rồi.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên vất tay ra hiệu, lập tức có người đem phòng khách trên đỉnh trung gian vị trí thủy tinh đại đèn treo chậm rãi bay xuống. Thủy tinh đại đèn treo thực chính là một cái đèn tổ, do rất nhiều ngọn đèn tổ hợp hình thành, ở nó hàng rơi xuống mặt đất sau khi, Phương Nguyên lập tức đi tới bên cạnh đánh giá mắt, lại khiến người ta đem ở chính giữa chụp đèn mở ra, đem bên trong ống đèn lấy ra. Trong giây lát này, Phương Nguyên lại thuận lợi đem một món đồ nhét vào đèn tổ bên trong, sau đó đem chụp đèn nghiêm mật niêm phong lại.
Ta rõ ràng.
Cổ Nguyệt cư sĩ ở bên cạnh nhìn ra vô cùng rõ ràng, lập tức đông nhiên tỉnh ngộ lên, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ mặt phức tạp, có vui mừng, có vui vẻ, càng nhiều nhưng là bái phục, cao minh, bước đi này quả nhiên là then chốt, quả thực là quá tuyệt, có thể nói rượu thủ điểm mắt ta.
Chương 33, có thể cho ta tới một cái sao?
Chẳng thảo trừ căn rượu thủ điểm mắt. Lúc này, Hùng Mậu có chút sơ sẩy, đúng là không có nhìn rõ ràng Phương Nguyên động tác, vì lẽ đó vô cùng không rõ, cổ lão Phương sư phó đem món đồ gì nhét vào chụp đèn bên trong?
Một cái pháp khí.
Cổ Nguyệt cư sĩ ca ngợi cười nói, một cái vẽ rồng điểm mắt pháp khí.
Hả?
Hùng Mậu sửng sốt, vội vàng hỏi, cái gì pháp khí?
Sẵn có pháp khí.
Cổ Nguyệt cư sĩ rất là thán phục, đối với Phương Nguyên lợi dụng hiện hữu tài nguyên, đồng thời phát huy đến mức tận cùng năng lực vô cùng thâm phục.
Vẫn không hiểu.
Hùng Mậu đầu góc mơ hồ, có điều không chờ hắn tuân hỏi rõ ràng, Phương Nguyên đã thu thập xong đầu đôi, sau đó ra hiệu thao tác trang bị người đem thủy tinh đèn treo một lần nữa lên tới không trung.
Phương sư phó.
Cùng lúc đó, Trương Hảo cũng vô cùng không rõ. Ngươi làm sao đem đồng ngao phóng tới đèn bên trong?
Đồng ngao.
Bắt đầu thời điểm, Hùng Mậu còn có mấy phần mê hoặc, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trong chớp mắt linh quang lóe lên, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi thán phục nói, quả nhiên là vẽ rồng điểm mắt ta.
Hùng sư phó, chuyện gì thế này nha? Vì sao gọi là vẽ rồng điểm mắt?
Trương Hào đội vàng tỉnh giáo lên.
Chờ chút ngươi liền rõ ràng.
Hùng Mậu không phải là muốn thừa nước đục thả câu, chủ yếu là vào lúc này, thủy tinh đèn treo đã trở lại đỉnh trong không gian. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, phong thủy cục nên triệt để thành hình, hỗn loạn khí chẳng cũng sẽ quy về ổn định. Bên trong quá trình biến hóa, hắn có thể không muốn bỏ qua.
Ồ, làm sao vẫn là kém một chút.
Nhưng mà, quan sát chỉ chốc lát sau, Hùng Mậu nhưng nhíu mày, đồng ngao khí chẳng cùng trong sảnh khí chẳng có chút hoàn toàn không hợp, hiện ra phân biệt rõ ràng tình hình, căn bản không thể thống nhất dung hợp lại cùng nhau.
Phương sư phó, ngươi tư tưởng vô cùng tốt, thế nhưng là thiếu ít đi một bước mà ta.
Trong khi nói chuyện, Hùng Mậu tùy theo phân tích lên, ta cảm thấy đến hẳn là hoàng kim truyền buồn vấn đề, nếu không đem nó thay đổi thử xem.
Không nên a.
Vào lúc này, Phương Nguyên cũng có chút nhìn không rõ.
Dưới cái nhìn của hắn, chính mình tư tưởng nên rất hoàn mỹ, nên có thể một lần định cản khôn mới đúng, làm sao sẽ xuất hiện chỗ sơ suất đây?
Bật đèn.
Đang lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ đột nhiên phát hiệu lệnh lên.
Cái gì?
Người bên ngoài sửng sốt, có chút không rõ ý nghe ta không sai, đem đèn mở ra đi.
Lúc này giờ khắc này, Cổ Nguyệt cư sĩ nhếch miệng lên một vệt ý cười.
Phương Nguyên lại thiên tài thì thế nào, thế nhưng đến cùng còn trẻ, không đủ kinh nghiệm phong phú à, phải biết gừng càng già càng cay, tươi sống béo mập tiểu tử, còn nhiều hơn học một chút.
Cùng lúc đó, Trương Hào cũng phản ứng lại, lập tức kêu lên, các ngươi lo lắng làm gì, nghe cư sĩ, mau mau bật đèn.
Giang giác.
Ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người chạy đến khai quan bên cạnh, tất đùng một hồi đem trong sảnh ánh đèn cho mở ra. Xì xì xì. Nương theo một trận tế hoán dòng điện âm thanh, to lớn thủy tinh đèn treo bắt đầu lấp loé ánh sáng, ở điện lưu bước đệm trong lúc đó, ánh đèn cũng thuận theo nhảy diệt bất định. Không đúng. Trong giây lát này, đại gia cũng phát hiện vấn đề. Nói như vậy, ánh đèn lấp loé mấy lần, liền nên ổn định lại, thế nhưng hiện tại đã nhảy diệt mười mấy giây nhưng vẫn y như cũ, lóe lên một thước, tối tăm minh diệt, khiến người ta một trận hoa cả mắt. Điện áp bất ổn, vẫn là đèn treo hỏng rồi. Trương Hào trong đầu xẹt qua ý niệm như vậy, ngay lập tức muốn gọi người đem đèn cho đóng, sau đó kiểm tra sửa chữa. Thế nhưng không chờ hắn mở miệng ra hiệu, thủy tinh đèn treo lập tức khôi phục ổn định, thu phóng ra một chùm trắng loa ánh sáng. A. Trương Hào theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đột nhiên cả kinh trở nên thất thần. Chỉ thấy ở ánh đèn chiếu xuống, không trung treo lơ lửng ngàn con thuyền buồm lập tức hiện lên một vệt kỳ dị hào quang. Loại kia ánh sáng cùng sáng chênh ánh, đan dệt sáng lạn cảnh tượng, để hắn cảm giác mình nhìn thấy phồn hạo tinh không bình thường, thần bí mỹ lệ mà huyền ảo. Không chỉ có như vậy, khả năng là hoa cả mắt nguyên nhân, ngược lại vào thời khắc này, Trương Hào sản sinh không ít ảo giác, cảm giác không trung thuyền buồm ở từ từ lay động, vốn lượn khúc chiết bên trong, thật giống như một cái xoay quanh lên cự long. Hào quang như là sóng nước hiện ra động, đó là cự long vậy ở bóng ánh kia chớp, trong trèo điểm điểm, liền phảng phất cự long đống nhiên tỉnh lại, ở triển khai thân thể chính mình. Nay tình cảnh này, tự nhiên để Trương Hào sâu sắc vì đó xúc động, tâm thần lạc lối ở chính giữa. Xong rồi. Sau nửa ngày, Hùng Mậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt xẹt qua một vệ kích động ửng đỏ, thật sự xong rồi. Bách Khả tranh Lưu Thiên Chu cạnh, một phàm trước tiên chiếm ngao đầu. Cảm thán trong tiếng, Hùng Mậu trực tiếp giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng, "Phương sư phó, ngươi diệu thủ một bút, quả thực chính là tuyệt." Hùng Mậu là tự đáy lòng than thở, phải biết ngàn con thuyền buồm chỉ là sắc không, theo lý mà nói căn bản không thể tình thế khí chàng, thế nhưng không chịu nổi số lượng lớn, do lượng biến sản sinh biến chất, tự nhiên gây nên khí chàng di động. Đương nhiên, khí chàng di động tụ tán vô thường, căn bản không có tác dụng gì. Vấn đề ở chỗ, Phương Nguyên diệu thủ một điểm, lấy đồng ngao thành tiểu dẫn dắt, thật giống như vẽ rồng điểm mắt như thế, làm cho hỗn loạn khí chàng trở nên ngay ngắn có thứ tự, phong thủy cục lập tức sống. Nay một tay, Hùng Mậu tự than thở phất như, không thể không bái phục. Hùng lão bản chớ khen, lại khen ta tao đến hoảng. Lúc này, Phương Nguyên lắc đầu nói, nếu như không phải cổ lão chỉ điểm, phòng trường ta muốn dã chàng xe cát. Đó là dâu ria không đáng kể. Cổ Nguyệt cư sĩ xua tay cười nói, ngao đầu ẩn giấu ở đèn bên trong, khó tránh khỏi cách một tầng, cùng khí chàng giao hòa quá chậm. Có điều coi như ngươi tạm thời không có nhận biết vấn đề, chờ đến tối bật đèn thời điểm, như thế gặp rõ ràng bên trong môn đạo. Bất kể nói thế nào, đều là ta suy nghĩ không đủ toàn diện, còn muốn đa tạ cổ lão nhặt của rơi bổ khuyết. Ở hai người trong khi nói chuyện, Trương Hào cũng từ từ tỉnh lại. Hắn trừng mắt nhìn, trong mắt lộ ra hưng phấn vẻ kích động, "Phương sư phó, ta cảm nhận được, đây mới là phong thủy cục, chân chính phong thủy của ta." Trước liền nói, Trương Hào thực không ngu ngốc, một cái thương nhân nếu như xuẩn lời nói, sớm bị người thôn đến liền không còn sót lại một chút cặn, làm sao có khả năng đem chuyện làm ăn càng làm càng lớn. Lại nói, mọi việc sợ nhất so sánh, trước đây cái kia cái gì thuận buồm xuôi gió phong thủy cục bố trí lúc đi ra, hắn một điểm cảm giác đều không có, không giống hiện tại có loại tâm thần rung động, chặt chẽ liên kết thực chất cảm. Một hồi vị lại đây, Trương Hào tự nhiên rõ ràng, hóa ra chính mình trước đây là bị hố a coi như không bị hố, thế nhưng ở hắn cảm giác bên trong, trước đây thời phong thủy chính là cái cặn bã, mà Phương Nguyên tuyệt đối là đại sư cấp bậc nhân vật. Nghĩ đến bên trong, Trương Hào trong lòng cảm thấy đến vô cùng vui mừng. May là chính mình trong tay trên có Phương Nguyên cần ngư phủ, nếu không phòng trường gặp vẫn ngạo mạn xuống, cho tới lơ là một vị chân vật. Phương sư phó, trách ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, thất lễ đắc tội rồi. Trương Hào thành khẩn xin lỗi, nóng lòng bù đắp trước xem thường. Không có chuyện gì. Phương Nguyên cười cợt, một chút cũng không ngại, sau đó liền không nói lời nào, thật giống đang đợi cái gì. Phương sư phó chờ. Cũng đừng nói, Trương Hào tâm tư nhạy bén, cũng rất có nhãn lực. Trong nháy mắt xoay người mà đi, tốc độ như gió. Hắn có thể không có quên Phương Nguyên ra tay giúp chính mình bố trí phong thủy cục ý định ban đầu, ngư phủ mới là then chốt ta ai, bị hắn cho kiếm lời. Lúc này, Hùng Mậu một mặt ước ao vẻ mặt, ước ao đối tượng tự nhiên là Trương Hào, một đôi giá trị 2 triệu ngư phủ đổi một cái phong thủy đại cách cục, quả thực là đại kiếm lời rất kiếm lời a. Đối với này, Cổ Nguyệt cư sĩ cũng khá là tán đồng, có điều cũng có chút ngạc nhiên, "Phương sư phó, ngươi muốn ngư phủ làm cái gì?" "Chính là bị người nhờ bà." Phương Nguyên mới muốn giải thích, đang lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Rốt cục hồi phục sao? Vừa nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là phòng Đông Thăng về điện, Phương Nguyên nhất thời có chút không nói gì, cảm giác phòng Đông Thăng cùng truyền hình kịch cảnh sát gần như đều là ở sau đó mới khoan thai đến muộn. Nói thì nói thế, Phương Nguyên vẫn là thuận lợi tiếp nghe. "Phương sư phó, thực sự là thật không tiện, vừa nay đang bận." Trong điện thoại di động truyền đến phòng Đông Thăng âm thanh, từ ung dung ngữ khí đến xem, tâm tình của hắn không sai, "Phương sư phó ngươi tìm ta có việc sao?" "Vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta phái xe đi đón ngươi đi." "Được, ta ở bệnh." Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không biết nên từ nơi nào nói tới. "Quên đi, ngay mặt nói đi." Báo địa chỉ sau khi, Phương Nguyên thẳng thắn kết thúc thông tin. Cộc 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 cộc. Đang lúc này, một trận thác loạn tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy mới rời khỏi không lâu Trương Hạo, thật giống như trăm mét bước tốc vận động viên như thế hấp tấp chạy trở về, đồng thời một mặt thấy quỷ vẻ mặt. "Hạch, không đúng, phải nói là nhìn thấy chân thần thần thái." "Phương sư phó." Lúc này, Trương Hạo vẻ mặt rất phức tạp, có khiếp sợ, có hưng phấn, có mê man, thậm chí có một tia khó có thể tin tưởng. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, các loại tâm tình rất phức tạp đều trực tiếp chuyển hóa trở thành sâu sắc sùng kính cùng bái. "Ta vừa nãy tiếp đến công ty,
điện thoại. Cho nên, Phương Nguyên có chút không rõ, nhận được điện thoại liền nhận được điện thoại chứ, không cần như vậy ngạc nhiên đi. Bọn họ nói cho ta, ngay ở vừa nãy. Trương Hào hít sâu một hơi, mới xem như là miễn cưỡng thu lại chấn động tâm tình kích động, có điều âm thanh vẫn là kinh hãi lên, chính là ở vừa nãy, một bút nói chuyện đã lâu hợp đồng lớn, có thật nhiều đối thủ cạnh tranh món làm ăn lớn, rốt cục đàm luận xong rồi. Công ty chúng ta ở đối thủ ngăn chặn dưới bộc lộ tài năng, thành công ký tên hợp đồng, cười cuối cùng. Trong khi nói chuyện, Trương Hào cũng có mấy phần hoảng hốt, việc này quá mơ hồ, để hắn có chút không phân biệt được chính mình là ở một cảnh, vẫn là ở trong hiện thực sinh hoạt. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người cũng là cả kinh sững sờ, dù sao cũng hơi ngoài ý muốn. Có điều kiến thức rộng rãi của Nguyệt cư sĩ rất nhanh tỉnh lại, sau đó cười nói, xem ra là phong thủy cũng phát sinh hiệu dụng. Này không khỏi quá nhanh. Trương Hào tự lẩm bẩm, chợt vội vàng nói, ta không phải không tin tưởng, chủ yếu là cảm thấy được. Quá thần kỳ. Thường, hay là chỉ là trùng hợp? Phương Nguyên thuận miệng nói, hắn mới mặc kệ có phải là phong thủy cục tác dụng, ngược lại chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa không có dở trò bị bậm, có thể nói là không thẹn với lương tâm. Trương Hào yêu có tin hay không, ngược lại đừng quên thanh toán thủ lao là tốt rồi. Một tuần lễ mới bắt đầu, cầu thu gom, phiếu đề cử chống đỡ, cảm tạ. Chương 34, trưởng thiên thất khí, thiên tinh cung phương sư phó nói giỡn, sao có thể có chuyện đó là trùng hợp? Nghe Phương Nguyên nói là trùng hợp, Trương Hào trái lại sốt ruột, vội vã giải thích, cầu nguyện cư sĩ nói không sai, khẳng định là phong thủy cục phát huy hiệu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên có chút không nói gì, nói là phong thủy cục tác dụng ngươi không tin, nói không phải ngươi trái lại tin, này đi lại tính, không khỏi quá nhiều lần vô thường đi. Trương lão bản, thực ngươi không cần như vậy ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Hùng Mậu nói câu công đạo nói, đối với việc này, phong thủy nên chỉ là đưa đến thúc đẩy tác dụng, trên thực tế ngươi công ty chuyện làm ăn hẳn là đàm luận đến gần đủ rồi, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước mà thôi. Hiện tại phong thủy cục vừa thành, một thành, tương đương với ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông. Không sai, chính là như vậy. Cậu Nguyệt cư sĩ cũng khá là tán đồng gật đầu, thế nhưng cũng không trở ngại Trương Hào đối với Phương Nguyên cảm kích, sùng kính. Phải biết cái kia bút món làm ăn lớn có thể thành hay không, Trương Hào cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, hơn nữa bởi vì kéo đã lâu, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới trong chớp mắt xoay chuyển tình thế, hơn nữa là ở phong thủy cục thành hình sau khi lập tức thấy hiệu quả. Nhận được điện thoại thời gian, Trương Hào quả thực không dám tin tưởng, luôn mãi xác nhận không có sai sót sau khi, loại kia kinh hãi kiêm tạp mở cờ trong bụng cảm giác, mãi đến tận hiện tại vẫn không có triệt để lắng lại. Bất kể nói thế nào, Trương Hào đã 100% xác định, này cũng là bởi vì phong thủy cục mà sản sinh kỳ tích. Như vậy đối với bố trí phong thủy cục Phương Nguyên, tự nhiên bị hắn tôn thờ như thần linh, hận không thể quỳ bái. Phương sư phó. Lúc này, Trương Hào ổn định tâm thần, bái tạ liên tục, thực sự là khổ cực ngươi. Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần khách khí. Nói thì nói thế, Phương Nguyên ánh mắt nhưng nhìn về phía Trương Hào trong tay ngụm, bên trong chứa hẳn là ngư phù đi. Trương Hào cũng vô cùng thất thời, đội ba đem hộp dâng, chỉ là tâm ý, kính xin Phương sư phó vui lòng nhận. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Phương Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp đem hộp tiếp lấy tới. Dù sao có trả giá, dĩ nhiên là có báo lại, hắn cầm được lẽ thẳng khí hùng, một chút cũng không hổ thẹn. Tiện tay mở ra hộp, nhìn thấy một cặp ngư phù sau khi, Phương Nguyên lập tức thỏa mãn gật đầu, sau đó cười nói, "Cổ lão, Hùng lão bản, ta cảm thấy đến quấy rối Trương lão bản hồi lâu, cũng có thể cáo từ." Không quấy rầy, không một chút nào quấy rối. Trương Hào đội bằng nói, đúng là làm phiền Phương sư phó, lại làm cho ta có chút băn khoăn. Không bằng ngồi nữa một hồi, đợi được ăn cơm tối lại đi cũng không muộn nha. Vào lúc này, Trương Hào hối hận rồi, hối hận đến suýt chút nữa thì đánh chính mình một cái tát. Sớm biết lời nói, vừa bắt đầu liền nên trực tiếp đem ngư phủ dâng, mà không phải sau đó mới cho. Cứ như vậy, hoàn toàn chính là một hồi giao dịch, căn bản không có cái gì tình nghĩa có thể nói. Phải biết Trung Quốc là cái vô cùng chú ý đạo lý đối nhân xử thế quốc gia, mặc kệ là ban ơn lấy lòng, vẫn là nợ ân tình, đều là rút ngắn hai bên quan hệ cơ hội. Thế nhưng giao dịch nhưng không như thế, thuộc về công khai niêm giá hành vi, tự nhiên không thể nói là nhân tình gì vãng lai. Vốn là rất tốt một cơ hội, chính mình lại không chắc chắn, tại sao không gọi Trương Hào hối hận không kịp. Vào lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, rõ ràng tại sao Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu đều là khuyên hắn ban ơn lấy lòng cho Phương Nguyên, mà hắn lại không nhìn được lòng tốt, năm lần bảy lượt do dự không quyết định, trực tiếp bỏ qua như vậy tốt đẹp cơ duyên, hiện tại hối hận đều chậm. Hối hận sau khi, Trương Hào khẳng định muốn bù đắp khuyết điểm, tự nhiên không hy vọng Phương Nguyên như vậy mau rời đi. Không được. Đối với Trương Hào giữ lại, Phương Nguyên nở nụ cười sẽ qua, thuận miệng nói, ta còn có chuyện khác. Nay không phải cớ, trên thực tế ở nói chuyện phía bên trong, phòng Đông Thăng phái tới tiếp Phương Nguyên xe cũng đi đến bên ngoài. Nhận được tài xế gọi điện thoại tới, Phương Nguyên cũng không chần chừ nữa, trực tiếp chào hỏi liền hướng ở ngoài mà đi. Đúng rồi. Đi mấy bước, Phương Nguyên thật giống nhớ tới chuyện gì, lại quay đầu lại dặn dò, treo lơ lửng thuyền buồm, nếu như chiêm nhiều cho bụi, có thể bung ra thanh khiết sạch sẽ, thế nhưng đèn đóm bên trong ngao đầu, có thể không động lời nói tốt nhất chớ lộn xộn. Biết rồi, cảm tạ Phương sư phó chỉ điểm. Trương Hào khắc trong tâm khảm, không dám quên. Vậy cứ như thế đi. Phương Nguyên hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói rằng, nếu như xảy ra vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Nói cho cùng, Phương Nguyên vẫn là rất hiền lành, lại cung cấp thụ sau phục vụ. Ở Cổ Nguyệt cư sĩ mọi người xem ra, đây mới thực sự là thầy phong thủy, có hài lòng đạo đức nghề nghiệp. Không giống bọn bị bợm giang hồ, khanh một bút là một bút, chỉ lo trước mắt lợi ích. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng chính là thuận miệng như vậy nói chuyện, trên thực tế căn bản không có để lại phương thức liên lạc, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra biệt thự, phòng Đông Thăng tài xế đã lái xe chờ ở bên ngoài hậu. Cổ lão, ta có việc trước hết đi rồi. Hùng lão bản, rảnh rỗi lại tìm ngươi uống trà. Một phen bái biệt sau khi, Phương Nguyên tiến vào trong xe, tài xế lập tức khởi động động cơ, ổn nhanh lái xe mà đi, đảo mắt liền biến mất ở chỗ ngoặt. Cùng lúc đó, Trương Hào trong mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị. Hùng Mậu cũng chú ý tới hắn dị dạng vẻ mặt, lập tức cười nói, "Trương lão bản, như thế nào, có phải là hối hận rồi?" "Đó là đương nhiên." Trương Hào một trận than thở, nói đến đều do ta có mắt không trọng, không nắm hòa thượng thực sự phận. Ta sớm nói, Phương sư phó trình độ rất cao, là chính ngươi không tin mà thôi, xác thực không thể bán người khác. Hùng Mậu cười nói, có điều lại nói ngược lại, ngươi vận khí thật là khá, lại có Phương sư phó cần ngư hình pháp khí, hơn nữa vừa vặn Phương sư phó trong tay không tiện, lại không muốn nợ ta ân tình, không thể làm gì khác hơn là tiện nghi ngươi. Khỏi nói thêm gì nữa, ta càng thêm lo lắng. Trương Hào một mặt cay đắng vẻ, ta liền nên nghĩ đến, Hùng sư phó chắc chắn sẽ không gạt ta, thế nhưng lúc đó khẳng định là bị quỷ mê tâm hồn, lại chưa kịp phản ứng, cho tới hiện tại hận không thể đánh chính mình. Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo đạo lý, đại gia bình thường khẳng định không ít nghe nói, nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể làm được đây. Vào lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ ở bên cạnh đuốt dâu nói, điều này cũng không là cái gì nông cạn, chỉ có điều là nhân chi thường tình. Dù sao đại gia sinh hoạt ở trong thế tục, tự nhiên rất dễ dàng được thế tục hoàn cảnh ảnh hưởng, theo thói quen dựa theo bình thường tiêu chuẩn cân nhắc người, nhưng lại không biết có mấy người thuộc về tài cao ngất trời, không giống với phàm lưu. Không sai, chính là như vậy. Trương Hào rất tán thành, trong khi nói chuyện tâm tư khác hơi động, có chút chần chờ nói, đúng rồi, vừa nay tới đón Phương sư phó chiếc xe kia, các người có hay không cảm thấy đến có chút quen mắt à? Thật sao? Lúc này, Cổ Nguyệt cư sĩ cười cợt, sau đó lắc đầu nói, ta mắt mở chân trộm, đúng là không thấy rõ. Lại nói, dưới cái nhìn của ta xe đều là một cái dạng, cái nào lượng đều không khác mấy. Chính là, Hùng Mậu cười híp mắt gật đầu, ta nhìn cũng không có đặc biệt gì địa phương. Không có mới là lạ, như vậy đặc thù bảng số xe, người bình thường ai dùng đến lên. Trương Hào nói thầm trong lòng, ở bề ngoài nhưng là thụ giáo dáng vẻ, đúng, hẳn là ta nhìn lầm. Ở ba người nói chuyện phiếm thời khắc, xe cũng đi đến phòng Đông Thăng ở nội thành nhà ở, thực cũng ở vịnh phụ cận, đại khái 5,6 phút đường xe liền đi đến chỗ cần đến. Sau khi xuống xe, Phương Nguyên quan sát đến, phát hiện hoàn cảnh của nơi này cũng không kém, thậm chí so với Trương Hào biệt thự càng tốt hơn. Thế nhưng cùng Trương Hào biệt thự lẫn nhau so sánh, nơi này nhưng nhiều hơn mấy phần khí tức đặc biệt. Phương Nguyên đứng ở bên trong, cảm giác được nơi này không chỉ có là không khí trong lành thoải mái, hơn nữa tràn ngập an lành yên tĩnh khí tức. Loại này cảm giác, thật giống như là khổ cực một ngày mệt nhọc, rốt cục có thể về nhà, thoải mái nằm ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, lại pha trên một bình trà ngon, người nồng nặc trà hương, tự ngủ không phải ngủ, không suy nghĩ gì. Loại này cảm giác quá khoan khoái, cho tới Phương Nguyên có mấy phần lạc lối, ở bản thân của hắn cũng không có phát giác tình huống, bước chân từ từ ngừng lại, con mắt cũng hơi khép kín, để tâm mà đi cảm thụ, đi hô hấp, bỏ cũ lấy mới. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên thật giống cảm giác được có thanh linh khí tức tại thân thể trung lưu động, thật giống như là len ken nước suối, hình thành một khúc vui vẻ giai điệu, để hắn không tự giác chìm đắm với bên trong. Nhìn thấy khách mời đột nhiên dừng lại, nên xin mời tài xế khẳng định phi thường kinh ngạc, vốn là dự định quay đầu lại nhắc nhở, thế nhưng phòng Đông Thăng nhưng đi ra, chú ý tới bên trong tình huống, lập tức ra hiệu tài xế không nên quấy rầy. Sau nửa ngày, Phương Nguyên mới xem như là tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, vẻ mặt tâm ý quét đi sạch sành sanh. Cùng lúc đó cũng nhìn thấy phòng Đông Thăng khuôn mặt tươi cười, lập tức cũng có mấy phần thật không tiện, phòng lão, ta thất thố. Nhưng mà, phòng Đông Thăng thật giống rõ ràng bên trong tình hình, cũng không cần Phương Nguyên giải thích, liền trực tiếp mỉm cười nói, Phương sư phó, ta bố cục của nơi này không sai đi. Đầu chỉ không sai. Phương Nguyên tự đáy lòng than thở, tàng phong tục khí, sinh cơ mười phần, có thể gọi dưỡng sinh thánh địa a. Quá, quá. Phòng Đông Thăng liên tục xua tay, đơn giản là cái phổ thông tụ khí bố cục mà thôi, không đến trình độ đó. Ta nhìn nhưng không phổ thông. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên nhìn chung quanh lên, chỉ thấy biệt thự bốn phía trồng trọt rất nhiều hoa cỏ thực vật, hơn nữa những đóa hoa này thảo thực vật là dựa theo quy luật nhất định phân bố, hơn nữa một ít quanh cũng có khúc hiệu đá của tiểu đạo, nhưng tạo thành một cái bát quái đồ hình. Không chỉ có là bát quái, càng là tám trận, theo ấn độn giáp thuật số chia làm sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn, bên trong lấy sinh môn làm mắt trận, quần quần không ngừng tụ lại sinh khí. Phương Nguyên đánh giá thời điểm, liền nhìn thấy một luồng từ từ bốc lên, mỏng manh, nhẹ nhàng, mờ ảo lam vụ, mơ mơ hồ hồ, lúc gần lúc hiện hội tụ đến, chính là loại này sinh cơ năng lượng, để tinh thần hắn tỏa sáng, tinh thần thoải mái. Vẫn được đi. Phong Đông Thăng cười ha ha, cũng hiếu kỳ nói, Phương sư phó, không nghĩ tới ngươi lại ở phụ cận, vừa nãy nghe ngươi báo địa chỉ thời điểm, ta còn tưởng rằng nghe lầm đây. Vừa vặn có việc. Phong Đông Thăng không đề cập tới cũng còn tốt, nhưng lên Phương Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày, Phong lão, vừa nãy ngươi đi đâu vậy, ta đánh vài điện thoại đều không thấy ngươi về. Thật không tiện, ta cũng có việc. Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng cười đến càng thêm sáng lạ, sau đó đội bằng nói, Phương sư phó, ngươi đến rồi vừa bạn, nhanh theo ta đi nhìn mấy món đồ. Thứ hai cầu phiếu đề cử, còn có thu gom, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 35, nghiết bàn cảnh, tiên hỏa để ta xem món đồ gì a. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng có chút cảm thấy lẫn lộn, sau đó ở Phòng Đông Thăng lôi kéo xuống đến biệt thự trong sảnh. Phương sư phó ngươi xem một chút. Lúc này, Phòng Đông Thăng có mấy phần tự đắc nói, những này là ta vừa nãy tìm trở về ngư hình pháp khí, vì thu thập những thứ đồ này, ta bận bịu hơn nửa ngày, lúc này mới quên ngươi để báo. Ngư hình pháp khí. Phương Nguyên sững sờ một chút, vẻ mặt có chút quái lạ. Suy nghĩ cả nửa ngày, không chỉ có là chính mình, liền Phòng Đông Thăng cũng đang thu thập ngư hình pháp khí a, có điều này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tương đối với mình tới nói, Phòng Đông Thăng bản thân nên càng thêm sốt ruột mới đúng. Không trách nửa ngày không về tấn. Biết rồi Phòng Đông Thăng vừa nãy đang bận bịu việc này, Phương Nguyên trong lòng một điểm bán khí cũng tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Phòng Đông Thăng tiếp tục khoe thành tích tự cười nói, "Phương sư phó, ngươi phân biệt một hồi, nhìn những pháp khí này bên trong có không thể bố trí phong thủy cục." Ồ. Phương Nguyên thuận thế nhìn lại, phát hiện trên bàn bày ra 4, 5 món đồ, mỗi kiện đều là ngư hình thái, hoặc là nói có cá tồn tại. Bên trong để hắn ánh mắt sáng lên nhưng là một cái ngọc thạch điêu kiện, xác thực nói là một cái điêu khắc ngọc đồ trang trí. Phương Nguyên quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy đồ vật màu sắc thuần khiết, tính chất khá nhỏ chán, dầu nhuận chân bóng. Dưới điêu một lá sen trên phục một cá vàng, cần mạng trường, thân hình tròn mập, bơi lội với đài sen bên trong. Mặt trái lá sen cao vút như nắp, cành lá mạn liền, chỉnh khí an lành sinh động, cấp độ chẳng trị, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Phải biết liên cùng kể cả âm đồng thanh, cũng là cao thượng, ra nước bùn không nhiễm thực vật, tượng trưng quân tử. Ngư cùng còn lại đồng âm, biểu thị năm sau được mùa. Cái này đồ trang trí cũng chính là nhiều năm liên tục có thừa hàm ý đồ vật, không chỉ có là ngụ ý các tượng, quan trọng nhất chính là bên trong ẩn chứa mạnh mẽ khí chẳng. Phương Nguyên lòng bàn tay ở đồ trang trí đầu cá lướt qua, mơ hồ trong lúc đó là có thể cảm nhận được một luồng linh động hoạt bát bài xích lực lượn lờ, đây là mạnh mẽ khí chẳng nhét đầy dấu hiệu. Đây là đời nhà Thanh Ngọc khí. Lúc này, Phòng Đông Thăng ở bên cạnh giới thiệu, chất ngọc ôn hòa nhắn nhủi, nửa trong suốt hình, toàn thân ôn hòa trơn bóng, là hái dùng thượng đẳng cùng điện tử điêu khắc ngọc khắc mà thành. Truyền lưu đến nay, nên có 300 năm lịch sử, hơn nữa là truyền thế phẩm. Cái gọi là truyền thế phẩm chính là cùng khai quật nằm đối diện đông tây, biểu thị đồ vật là một đời lưu truyền tới nay, ở mỗi đại chủ nhân tỉ mỉ thưởng thức che chở dưới, điêu khắc ngọc lớp mốc vô cùng chất phác, có thể nói là bảo quang nội hàm, hoa huy tự sinh. Vật như vậy, ở thời phong thủy trong mắt, vậy cũng là tập thiên địa nhân tam tài tinh hoa làm một thể, thuộc về chân phẩm pháp khí. Có thể nói, vì cái thứ này, Phòng Đông Thăng cũng dưới chân huyết bản, thậm chí ngay cả ân tình đều thiếu nợ hạ xuống, rốt cục thuyết phục nguyên vật chủ người nhịn đau cắt thịt, đem đồ vật tặng cho hắn. Đương nhiên, cứ việc cảm thấy đến có cái thứ này đã đầy đủ, thế nhưng Phòng Đông Thăng để cho an toàn, lại mặt khác nhiều mua vài món thành tiểu đồ dự bị để người vào nhất. Phương sư phó, ngươi cảm thấy đến thế nào? Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng cũng khá là tự tin, đồ vật dùng để trấn trạch nên không thành vấn đề đi. Ai? Phương Nguyên vừa nghe đột nhiên thở dài lên, sớm biết ngươi đang thu thập những thứ đồ này, ta liền không nên làm điều thừa. Có ý gì? Phòng Đông Thăng lập tức sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói, chẳng lẽ nói Phương sư phó cũng mua cá hình pháp khí? Đúng rồi. Phương Nguyên nở nụ cười khổ, ngươi sớm nói mình cung cấp pháp khí à, liền không cần ta như vậy lãng phí tốn sức. Đây. Trong khoảng thời gian ngắn, Phòng Đông Thăng cũng có mấy phần không biết nên khóc hay cười, ngoài ra còn có không ít cảm động. Phương sư phó, ngươi thật sự không biết thầy phong thủy bố trí phong thủy cục thời điểm, bình thường là do được lợi người cung cấp pháp khí sao? Có thuyết pháp như vậy. Phương Nguyên lại bối rối. Cứ việc không có nói rõ, có điều cái này cũng là ước định mà thành quy tắc ngầm. Phòng Đông Thăng hư hí cảm thán lên, nếu như thầy phong thủy đều có Phương Nguyên như vậy tự giác, cái kia mọi người liền mất việc hơn nhiều. Cái kia, ta còn thật không biết. Phương Nguyên có chút thật không tiện, đồng thời vui mừng nói, cũng còn tốt, đồ vật cũng không dùng tiền, không phải vậy liền lãng phí. Hả? Phòng Đông Thăng mở ra, còn có không dùng tiền đồ vật. Mặc dù mọi người thường nói hàng đẹp giá rẻ, thế nhưng càng nhiều người nhưng cảm thấy đến hàng tốt không rẻ, tiện nghi không hàng tốt. Không dùng tiền đồ vật, hữu hiệu sao? Chỉ sợ chất lượng không bảo đảm, dùng không được mấy ngày liền hỏng rồi. Không phải không dùng tiền, mà là Phương Nguyên mới muốn giải thích, đang lúc này, ngoài cửa có người đi vào báo cáo, phòng tiến sinh, có khách đến thăm. Khách mời. Ai nha? Phòng Đông Thăng khẽ cau mày, nếu như là không quen biết, liền nói ta có việc đang bận, để hắn hôm nào trở lại được rồi. Là Thiên Hải công ty lão tổng Trương tiên sinh. Trương Hảo. Phòng Đông Thăng có chút bất ngờ, hắn tới làm cái gì? Quên đi, mời hắn vào đi. Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng cũng bay đầu giải thích, Phương sư phó, cái này gọi Trương Hảo cũng coi như là tuyển châu thương giới danh lưu lại giới thiệu cho người biết một hồi. Tốt. Phương Nguyên không chút biến sắc gật đầu, cũng phải nhìn xem Trương Hảo chạy tới nơi này làm gì. Mơ hồ trong lúc đó hắn cũng cảm thấy, Trương Hảo e sợ không phải đơn thuần bái phòng Phòng Đông Thăng, hay là trùng chính mình đến. Thời gian không lớn, Trương Hảo xoài bước đi vào, xem tình hình không ít tới nơi này, vì lẽ đó có vẻ hơi quen tay làm nhanh, người không tiến vào phòng khách âm thanh liền trước tiên bay tới, phòng lão, tùy tiện tới chơi, thất lễ. Hoan nên hoan nên. Lúc này, Phòng Đông Thăng cũng mỉm cười nói, Trương đại lão bản quang lâm hàn xá, thực sự là rồng đến nhà tôm a. Phòng lão, ngài đây là ở khó coi ta đi. Trương Hảo sang sảng cười to lên, sau đó thẳng thắn nói, có điều ngày hôm nay ta lại đây, không phải là tìm phòng lão ngài. Không tìm ta tìm ai? Phòng Đông Thăng vô cùng không rõ. Đương nhiên là tìm Phương sư phó. Trương Hảo nhanh chóng đi mấy bước, một mặt khiêm cung nụ cười, Phương sư phó, vừa nãy ngươi đi được có chút sốt ruột, nhưng là hạ xuống đồ vật, ta cho ngươi đưa tới. Hạ xuống đồ vật. Phương Nguyên sững sờ, thuận lợi sờ sờ túi áo, phát hiện bóp tiền điện thoại di động đều ở, nhất thời mê hoặc nói, ta không ném món đồ gì à? Không không không, ít đi cái này. Trong khi nói chuyện, Trương Hảo móc ra một cái tiền lì xì, chính là loại kia tương đối xa hoa tiền lì xì, giấy cứng lớp vỏ, có thể trực tiếp nhét vào một tấm không cần trồng chất 100 khối, chất lượng thượng thừa rất tinh mỹ tiền lì xì. Thấy tình hình này, Phương Nguyên một trận kinh ngạc, đây là cái gì? Phương Nguyên đương nhiên biết đây là tiền lì xì, thế nhưng là không rõ ràng Trương Hảo làm gì cho mình tiền lì xì. Phương sư phó, vừa nãy làm phiền ngươi, đây là ta một chút ít tâm ý, mời ngài cần phải vui lòng nhận. Trương Hảo nụ cười đáng yêu đạo, muốn xem Phương Nguyên đem tiền lì xì thu rồi, hắn mới có thể an tâm xuống. Đúng lúc, Phương Nguyên cũng có mấy phần bừng tỉnh, hóa ra cái này tiền lì xì chính là cái gọi là phí dịch vụ a. Vấn đề ở chỗ, vừa nay đã nói xong rồi, chính mình hỗ trợ bố trí phong thủy cục, Trương Hào liền cho mình ngư phủ, phi thường hợp lý. Hắn cũng không tham lam, không có cần thiết mặt khác lại thu tiền lì xì. Nghĩ đến bên trong, Phương Nguyên khoát tay nói, Trương lão bản, ngươi không cần như vậy khách khí. Nên, Phương sư phó tuyệt đối không nên từ chối. Trương Hào đội bằng nói, ngươi nếu như không thu, cái kia giải thích ngươi còn đang trách tội ta, vậy ta cũng chỉ có thể tạ tội. Các ngươi đang nói cái gì a? Đang lúc này, phòng Đông Thăng rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Trương lão bản, ngươi làm gì thế muốn tạ tội, có phải là đắc tội Phương sư phó?
Không.
Trương Hào liền vội vàng lắc đầu, ta nào dám a, chủ yếu là vừa nãy Phương sư phó ra tay, giúp ta bố trí một cái bách khả tranh lưu phong thủy cục. Hán đạo đức tốt, cái gì đều không để liền đi, khi đó ta đến thăm cao hứng, cũng quên này cha. Trong khi nói chuyện, Trương Hào ôm sách tiền lì xì, chờ ta phản ứng lại thời gian, Phương sư phó đã rời đi, ta tự nhiên một đường đuổi lại đây, mới phát hiện Phương sư phó ở phòng lão ngài nơi này làm khách, vì lẽ đó liền mạo muội quấy rối, mời ngài lao chớ trách. Đương nhiên, cũng hy vọng Phương sư phó tha thứ ta sơ sẩy, cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Trương Hào lời này vô cùng chân thành, thậm chí tràn ngập khẩn cầu ý vị, cầu Phương Nguyên đem tiền lì xì thu rồi. Phương sư phó, là như vậy phải không? Cùng lúc đó, phòng Đông Thăng hỏi thăm tới đến, hắn cảm giác Trương Hào tựa hồ có hơi tránh nặng tìm nhẹ, hẳn là ẩn giấu một chút sự thực. Không kém bao nhiêu đâu. Phương Nguyên cười cợt, cũng đem chứa ngư phù hộp lấy ra, có điều Trương lão bản đã đưa ta lễ vật, không cần thiết lại để hắn tiêu pha.
Hả?
Phòng Đông Thăng con ngươi hơi xoay một cái, lập tức như có điều suy nghĩ nói, cái này cũng là ngư hình pháp khí. Không thể không nói, phòng Đông Thăng mèo giả hóa cáo, nhân sinh từng trải vô cùng phong phú, ở Phương Nguyên cùng Trương Hào đôi câu vài lời bên trong, cũng đã đem sự tình đại thể trải qua đoán ra được. Phòng trưng là Phương Nguyên vừa ý Trương Hào trong tay ngư hình pháp khí, thế nhưng lại liên lạc không được chính mình, thẳng thắn lấy bố trí phong thủy cục để đánh đổi.
Chờ chút, phong thủy cục.
Trong nháy mắt, phòng Đông Thăng mới ý thức tới bên trong kén chốt, Trương lão bản, ngươi mới vừa nói, Phương sư phó giúp ngươi bày một cái phong thủy cục.
Không sai, bách khả tranh lưu phong thủy đại cục.
Trương Hào thán phục kính phục nói, một bố trí thành công, lập tức phát huy hiệu dụng, trực tiếp giúp ta xúc tiến một món làm ăn lớn. Chẳng trách tha thiết mong chờ đổi tới. Trong phút chốc, phòng Đông Thăng đống nhiên tỉnh ngộ, khá là lý giải Trương Hào tâm tư. Phong thủy cục bố trí thành công, liền mang ý nghĩa Phương Nguyên là thực lực phi phàm thủ đoạn cao minh thầy phong thủy, nhân vật như vậy định bợ cũng không kịp đây, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, coi như lý giải Trương Hào ý nghĩ, phòng Đông Thăng nhưng không có phụ họa ý tứ, trái lại nhiều hứng thú nói, Phương sư phó, trong hộp ngư hình pháp khí thế nào? Chính ngươi xem một chút đi. Phương Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, trực tiếp đem hộp đưa tới. Có thể để Phương sư phó lớn như vậy phí hoàng hốt kiếm về đến đồ vật, khẳng định không đơn giản. Phòng Đông Thăng cười nói, thuộc về một loại khen tặng ngư khí, trong lòng không hẳn cảm thấy đến đồ vật so với được với hắn mua về hòa điển ngọc điêu. Mang theo ý nghĩ như thế, phòng Đông Thăng nhẹ tay mở ra hộp, sau đó liền nhìn thấy hai nửa đặt ngang hàng cùng nhau ngư phủ. Bởi vì đồ vật khá là cổ điển, phòng Đông Thăng chợt nhìn lại, tự nhiên có chút không để ý lắm, hóa ra là hai cái tiểu ngư nhi. Sách mới bảng xếp hạng không đoạn hậu đi, cầu thu gom, phiếu đề cử chống đỡ hoa, xin nhờ. Chương 36, tỉnh Thế Biêm, chân vượng tiên hình thức tỉnh phòng lão, ngài xem cẩn thận một chút, này không phải là tiểu ngư nhi. Nhìn thấy phòng Đông Thăng không phản đối vẻ mặt, Phương Nguyên lập tức thần bí cười nói, ngài nhìn lại một chút, nếu như không hài lòng, vậy liền đem đồ vật trả lại Trương lão bản đi. Ồ. Cùng lúc đó, Trương Hào kinh ngạc nói, Phương sư phó, ngư phủ là đưa cho phòng lão.
Ngư phủ?
Nghe nói như thế, phòng Đông Thăng trên mặt nhiều hơn mấy phần thận trọng, cổ đại ngư phủ sao? Xác thực nói là triều đại nhà Đường ngư phủ, hơn nữa cùng phòng lão vô cùng hữu duyên. Phương Nguyên thở dài nói, nhìn thấy chuyện này đối với ngư phủ thời điểm, ta trong lòng trực tiếp kinh run lên một cái, cảm giác đây là ý trời, liền ông trời đều có lòng tắc thành ngươi.
Cùng ta hữu duyên.
Nghe được Phương Nguyên nói tới như vậy quyết đại, phòng Đông Thăng càng thêm cảm thấy hứng thú, ngưng thần nhìn kỹ sau khi, cũng lập tức phát hiện trong hộp ngư phù sắc thực thật không đơn giản, ôn hòa bên trong lộ ra châu đáo giống như ánh sáng lộng lẫy.
Không sai.
Lúc này, Trương Hảo cũng không nhịn được vỗ tay nói, Phương sư phó nói chuyện ta mới thức tỉnh lên, đồ vật thật sự cùng phòng lao hữu duyên, nói không chắc vẫn là ngươi tổ tiên di vật.
Ta tổ tiên di vật.
Cảm giác càng nói càng thái quá, phòng Đông Thăng hơi nhướng mày, lập tức đem một mảnh cá phù cầm lấy đến xem xét. Có điều mảnh này ngư phù không tự, hắn đánh giá chốc lát như cũng không được giải. Coi như không phải phòng lão tổ tiên di vật, ít nhất cũng là một mạch kế thừa. Phương Nguyên cười nói, người Trung Quốc chú ý cùng họ trong lúc đó 500 năm trước là một nhà, mặc kệ có phải là sự thực, ngược lại chỉ cần chính ngươi thừa nhận, cái kia là được rồi. Nhưng mà, người Trung Quốc rất yêu thích truy nhận tổ tông, không đơn thuần chính là mặt mũi sáng sủa, thật mặt mũi mà thôi, trên thực tế cũng có cấp độ càng sâu nhân tố. Nói thí dụ như Lý Đường Hoàng Thất, ai cũng biết Lý gia có chứa người Hồ huyết thống, thế nhưng người ta trực tiếp truy nhận đạo gia thánh nhân Lý Nhĩ vì là tổ, thì có ai dám nói không phải đây. Hơn nữa nhận tổ tông sau khi, Lý gia là có thể công khai chia sẻ thánh nhân số mệnh, bách tính cảm thấy đến Lý gia là thần tiên đời sau, dân tâm tự nhiên quy phục, rất dễ dàng tiếp thu tán đồng rồi Lý gia thống trị. Có điều đến Minh Đại, Chu Nguyên Chương lòng dạ cách cục không lớn, không hiểu cái trò này, có người kiến nghị hắn nhận Chu Hi vì là tổ, hắn nhưng không phản đối. Ở bây giờ nhìn lại, đây là có gió cốt biểu hiện, thế nhưng ở lúc đó tới nói, cũng không phải thành thục chính trị gian nên có biểu hiện. Vì lẽ đó ở hắn tại vị trong lúc, có rất ít người đọc sách chân tâm thần phục cái này dân gian hoàng đế. Đồng dạng là dân gian hoàng đế, Lưu Bang sử dụng nho sinh giúp mình lập ra lễ nghi, dù cho sau đó đại sát công thần, thế nhưng cũng lưu lại không ít mỹ dự. Nhưng mà Chu Nguyên Chương nhưng không như thế, ở người đọc sách trong lòng đánh giá vẫn không cao, giải thích hắn không am hiểu dụ dỗ thủ đoạn. Lôi xa, trở lại chuyện chính. Vào lúc này, Phòng Đông Thăng lại cầm lấy mặt khác một mảnh cá phủ, khối này ngư phủ phâu trên mặt có văn tự, hắn túi đầu vừa nhìn, một nhóm cứng cắp cổ kính văn tự lập tức đập vào mi mắt. Ngụy Quốc Công, Thượng thư Tả Phó Bán, Phòng. Liếc mắt nhìn, Phòng Đông Thăng sững sờ một chút, lại đột nhiên phản ứng lại, triều đại nhà Đường ngư phủ, Phòng Huyền Linh. Không sai, chính là triều đại nhà Đường khai quốc danh tướng Phòng Huyền Linh ngư phủ. Lúc này giờ khắc này, Trương Hạo vẻ mặt tươi cười nói, "Phòng lão, đây cùng ngươi rất có ngọn nguồn đi." "Có ngọn nguồn, đương nhiên là có ngọn nguồn." Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng trên mặt hiện lên một vẻ đỏ mặt, ta nguyên quán truy bác, chính là Phòng Huyền Linh một mạch hậu duệ. Vậy thì thật là vừa khéo. Trương Hạo vỗ tay bảo hay, mặc kệ người khác có tin hay không, trái lại hắn khẳng định tin. "Phòng lão, trước tiên đừng kích động." Cùng lúc đó, Phương Nguyên cười hỏi, "Ngươi cảm thấy đến ngư phủ thế nào?" "Phương sư phó." Kích động hồi lâu sau, Phòng Đông Thăng mới xem như là tỉnh táo lại, "Ý của ngươi là dùng ngư phủ đến bố cục?" "Đúng." Phương Nguyên gật đầu nói, nhìn thấy ngư phủ sau khi, ta thì có ý nghĩ như thế. Có điều không nghĩ tới, ngươi lại mua về vài món ngư hình pháp khí, hơn nữa phẩm chất cũng không kém. Thế nhưng so sánh với đó, ta vẫn cảm thấy ngư phủ tốt hơn. Đương nhiên, quyền quyết định ở ngươi, ta chính là cho cái kiến nghị. Phương sư phó cảm thấy đến ngư phủ được, vậy chỉ dùng ngư phủ. Phòng Đông Thăng không chút do dự, tất cả dựa theo Phương Nguyên ý kiến đến làm. Ta vừa nãy tại sao không có loại này giác ngộ? Trương Hào ở bên cạnh thầm than, đồng thời hết sức tò mò, "Phòng lão, ngươi cũng muốn mời Phương sư phó hỗ trợ bố trí phong thủy cục?" "Không sai." Phòng Đông Thăng thản nhiên gật đầu, hỏi ngược lại, "Nghe Phương sư phó nói, ngư phủ là ở chỗ của ngươi mua, bỏ ra bao nhiêu tiền?" "Thực sự là hết chuyện để nói." Trương Hào sắc mặt có chút phát khổ, lại vội vàng giải thích, "Không dùng tiền, thật sự không dùng tiền, đồ vật là ta đưa cho Phương sư phó." "Thật sao?" Phòng Đông Thăng tự tiếu phi tiểu nói, "Cái kia Bách Khả tranh lưu phong thủy cục lại là xảy ra chuyện gì?" "Phòng lão." Trương Hào vẻ mặt lúng túng, thậm chí có chút vô cùng chật vật, "Ta thừa nhận, ở một bắt đầu thời điểm, có chút thất lễ Phương sư phó. Ta sai rồi, ta hối hận rồi, hối hận không kịp. Hiện đang muốn thay đổi chính sai lầm vẫn không được sao? Phương sư phó, là ta có mắt không trọng, đắc tội ngài, ngài tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi." Trong khi nói chuyện, Trương Hào trực tiếp túi mình bái chào, động tác thẳng thắn dứt khoát, một chút cũng không chậm trễ. Nhìn thấy cái này tình hình, Phòng Đông Thăng cũng ở trong lòng một trận thầm than, cảm thấy đến Trương Hào cầm được thì cũng đúng được, thật không hổ là tuyển châu giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng. "Đừng." Lúc này, Phương Nguyên cũng liền bận bịu tách ra, khoát tay nói, "Chuyện lúc trước, ta chưa từng có để ở trong lòng nha, ngược lại còn muốn đa tạ Trương lão bản đem ngư phù tặng cho ta." "Không có là tốt rồi." Trương Hào thở một hơi, có chút như chút được cái nặng, một mặt nụ cười nhẹ nhõm nói, "Nếu như vậy, điểm ấy tâm ý Phương sư phó lẽ ra có thể nhận lấy đi. Người ta là không đạt mục đích không bỏ qua, mà Trương Hào nhưng là không tiễn tiền lì xì không ăn lòng. Phương sư phó, hiếm thấy Trương lão bản như vậy thành tâm, ngươi liền cho hắn một cơ hội đi." Phòng Đông Thăng cũng nói giúp vào, nhưng có một chút đổ thêm dầu vào lửa ý vị. Trương Hào cảm kích nở nụ cười, lại vội vàng đem tiền lì xì đẩy qua khứ, sau đó tha thiết mong chờ nhìn về phía Phương Nguyên, hy vọng hắn không muốn cự tuyệt nữa. "Thành khẩn." Phương Nguyên đầu ngón tay ở trên mặt bản vi gõ hai lần. Hơi hơi trầm ngâm một hồi liền nói sang chuyện khác, "Phòng lão, chúng ta vẫn là nhờ một chút ngư phủ vấn đề đi." Nói cho cùng Phương Nguyên vẫn tương đối rụt rè, không giống một ít người như thế, da mặt so với tường thành còn dày hơn, có thể một bên nhận lấy tiền lì xì, một bên lời lẽ đanh thép biểu thị từ chối thì bất kính lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đương nhiên, không phản đối chính là ngầm thừa nhận, tự nhiên để Trương Hào lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, tươi cười rạng rỡ. "Ngư phủ có vấn đề gì?" So sánh với đó, Phòng Đông Thăng có chút lo lắng, "Ngư phủ phẩm chất không kém, cùng Hoa Điền Ngọc Điêu không phân cao thấp, có thể có vấn đề gì?" "Hai vấn đề." Ngư ý chồng chất tăng thêm, giải thích Phòng Đông Thăng vô cùng coi trọng ngư phủ, còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy nhẹ như mây gió. Trên thực tế ở biết ngư phủ là Phòng Huyền Linh di vật thời gian, căn bản không cần Phương Nguyên nhiều lời, hắn cũng đã quyết định sử dụng ngư phủ thành tựu bố trí phong thủy cục trấn vật. Bây giờ nghe nói ngư phủ khả năng có vấn đề, hắn khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Vấn đề không lớn, thế nhưng xử lý không tốt, cũng là phiền phức. Phương Nguyên cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp giải thích, ngư phủ có hai nửa, hơn nữa giữa hai người chặt chẽ liên kết, nếu như chỉ sử dụng bên trong một khối, mà khác một nửa vứt bỏ không cần, liền có vẻ tàn khuyết không đầy đủ. Thế nhưng hai khối đồng thời sử dụng, nếu như không thể đem khí chẳng hữu cơ hợp nhất lên, lại sẽ xuất hiện làm theo ý mình tình huống. A, đó cũng là. Phòng Đông Thăng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết đây là sự thực, lông mày liền cao lên đến, "Phương sư phó, ngươi có biện pháp giải quyết sao?" "Có, đúng là có." Phương Nguyên trần chờ nói, "Có điều cứ như vậy, e sợ lại sinh chi tiết." "Có ý gì?" Phòng Đông Thăng vội vã truy hỏi lên. Phương Nguyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Phòng lão, ngươi biết ta thấy hai khối ngư phủ thời điểm, phản ứng đầu tiên là cái gì sao?" "Là cái gì?" "Âm dương ngư, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không thể tả." Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên cũng có mấy phần cảm thán, "Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn ngư thành đàn, tử tôn sinh sôi, nhiều năm liên tục có thừa." "Ừ." Trong khoảng thời gian ngắn, Phòng Đông Thăng con ngươi co rút lại, âm thanh kích chỉ nói, "Phương sư phó, cái gì đều đừng nói, còn cần cái gì vật liệu ngươi cứ mở miệng, không cần lại làm phiền ngươi, ta đến sưu tầm." Phòng Đông Thăng trình độ không thấp, tự nhiên rõ ràng Phương Nguyên ý tại ngôn ngoại, đơn giản là dự định sử dụng hai khối ngư phủ làm một cái phong thủy cục trong cục. Đây chính là mua một tặng một chuyện thật tốt, hắn không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa cùng cá chép vượt long môn phong thủy thấy kỳ lạ cục gần như, nếu như Phương Nguyên không bố trí hắn trái lại muốn sốt ruột.
Lời nói như vậy, chính là ngày càng rắc rối. Phương Nguyên nhắc nhở, nếu như đổi thành Hòa Điền Ngọc Điêu đồ trang trí, vậy thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp vùi lấp chấn trạch là được. Không phải ngày càng rắc rối, mà là đã tốt muốn tốt hơn. Phong Đông Thăng con mắt tỏa sáng nói, đã có lựa chọn tốt hơn, nhiều như vậy điểm trả giá cũng là nên. Chính là, cứ việc Trương Hảo không hoàn toàn biết rõ tình hình, thế nhưng nghe được Phương Nguyên miêu tả, hắn đã một trận ngóng trông, không thẹn là Phương sư phó, ra tay bất phàm, thôi một tí chính là vô cùng bạo tay. Là cảm thấy cho ta mơ tưởng xa vời sao? Phương Nguyên cười hỏi lên. Không 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 không. Trương Hảo hoảng đội vàng lắc đầu, ý của ta là, chỉ có ngực to khâm đại khí phách, mới có vô cùng bạo tay à. Lời này rất đúng. Phong Đông Thăng rất tán thành, biệt thự của hắn chính là như vậy, bản tới yêu cầu không cao. Ai biết Phương Nguyên ở trong nháy mắt lại muốn ra một cái hoàn hoàn liên kết đại cách cục đến, để hắn muốn ngừng mà không được. Lời hay người người thích nghe, Phương Nguyên nghe cũng cảm thấy tâm tình cũng tệ, cười nói: "Phòng lão, nếu ngươi không sợ phiền phức, như vậy liền như vậy định ra đến rồi. Có ngư phủ còn chưa đủ, mà khác cần phải có thể phủ kín biệt thự phòng khách Hắc Bạch Vân Thạch." Hắc Bạch Vân Thạch. Phòng Đông Thăng vừa nghe, lập tức cười nói: "Việc này đơn giản, ta gọi điện thoại, lập tức gọi người vận mấy tấn lại đây. Không đơn giản như vậy, nếu như dễ dàng như vậy, cũng không cần phiền phức phòng lão ngươi." Phương Nguyên lắc đầu nói: "Ta muốn Hắc Bạch Vân Thạch cũng phải có âm dương thuộc tính phân chia, bình thường Vân Thạch muốn tới cũng vô dụng." "Như vậy nha." Phong Đông Thăng khẽ cau mày, cũng bị khó lên, Vân Thạch dễ kiếm, thế nhưng phân chia âm dương Vân Thạch, xác thực không phải dễ tìm như vậy. "Cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ." Chương 37, Hồng Mông Đại Lục, bây giờ Sương Đảo Trọng Đồng hai vị thực sự là người trong cuộc mơ hồ a. Ngay ở Phương Nguyên cùng Phong Đông Thăng khó khăn thời điểm, bên cạnh Trương Hảo cười nói: "Việc này nói có khó không, không nên quên, ở Tuyền Châu phạm vi quản hạt bên trong, nhưng là có một cái tảng đá thành a." "Huệ An." "Sùng Vũ." Một lời thức tỉnh người trong động, Phương Nguyên cùng Phòng Đông Thăng lập tức phản ứng lại. Không sai, lại quên Huệ An nhưng là điêu nghệ quê hương, chạm đá danh mãn thiên hạ, càng là đại danh đỉnh đỉnh Sùng Vũ cổ thành, vậy cũng là hoàn toàn dùng tảng đá thế lên. Phòng Đông Thăng tươi cười rạng rỡ: "Nhiều như vậy tảng đá, nên có chúng ta cần âm dương vân thạch. Nếu như vậy, chúng ta ngày mai sẽ qua xem một chút." Đem việc này quyết định sau đó, ba người lại đánh trống lảng nói chuyện phiếm lên. Trong lúc Trương Hảo cũng rất là tò mò hỏi thăm Phòng Đông Thăng muốn bố trí phong thủy cục sự tình, có điều bất kể là Phòng Đông Thăng vẫn là Phương Nguyên, ý tứ đều khá là chặt, cũng không có tiết lộ cụ thể tin tức, trái lại nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, Trương Hảo cũng vô cùng thất thời, không hỏi thêm nữa. Hàn huyên hồi lâu, sắp trời dần tối, Phương Nguyên cũng khéo léo từ chối Phòng Đông Thăng lưu khách mời, trực tiếp trở về nơi ở đáng nhắc tới chính là, tiền lì xì hắn cũng thuận lợi mang đi. Ở trên đường trở về, Phương Nguyên nặng nặng tiền lì xì, lập tức phát giác tiền lì xì không chỉ có là chỉ xác da cứng, đồ vật bên trong thật giống cũng có chút rắn chắc, tựa hồ không phải hắn tưởng tượng bên trong chi phiếu. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Phương Nguyên trực tiếp đem tiền lì xì mở ra, chỉ thấy bên trong lại là một tấm thẻ, ánh sáng lấp lóe thẻ ngân hàng. Đùng. Phương Nguyên nhẹ vỗ trán, trong lòng một trận quái lạ, sớm nghe nói hiện tại lưu hành đứa thẻ, hơn nữa là không có mật mã nạp danh thẻ, không nghĩ tới chính mình lại cũng hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Chớ đã, cái này thật giống là. Cùng lúc đó, Phương Nguyên chú ý tới thẻ ngân hàng trên có từ đơn tiếng Anh, Diamond, thẻ kim cương. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên con mắt trận to mấy phần, phải biết trong thẻ số tiền không tới mức độ nhất định, nhưng là công việc không được thẻ kim cương, nói cách khác trong thẻ tiền khẳng định không ít. Không lâu sau đó, Phương Nguyên trở lại nơi ở phụ cận, cố ý đi đến một ngân hàng đại kỳ tuần tra một hồi, sau đó lập tức bị liên tiếp linh lắc hoa mắt. Trong thẻ số tiền không nhiều ít, vừa vặn là 2 triệu. Tiền này, làm đến không khỏi quá nhanh một chút đi. Tức khắc, Phương Nguyên có mấy phần mơ hồ, trong hoảng hốt có loại không chân thực cảm giác, thật lâu sau mới xem như là bình tĩnh lại. Chẳng trách nhiều như vậy người muốn trở thành đại sư, chỉ cần động động miệng lưỡi thì có như vậy cao thu vào, đương nhiên là sẽ rách đầu cũng phải chui vào a. Phương Nguyên vô cùng cảm thán, ổn định tâm thần sau khi lập tức giết hướng về siêu thị, bắt đầu rồi mua sắm lớn. Ai nha, ngươi phát đạt, đem bữa tối khiến cho như vậy phong phú. Đèn rực rỡ mới lên, Bao Long Đồ tan tầm trở về nơi ở, lập tức phát hiện trong sảnh trên bàn xếp đầy gà vịt thịt cá, có đồ ăn chín, cũng có hiện xào thức ăn, nóng hổi, mùi hương phân tán. Không đúng, ngươi vốn là phát ra, hiện tại là an ủi ta sao? Trong khi nói chuyện, Bao Long Đồ cũng là tiếng oán than dậy đất, ngươi liền đùng dùng, ở bên ngoài tiêu giao một ngày, mà chúng ta nhưng phải ở công ty làm trâu làm ngựa, mệt đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Không chỉ có là ngày hôm nay, ngày mai còn muốn đi Huệ An một chuyến. Phương Nguyên cười híp mắt nói, ở nhà bếp bưng một bàn cay thơm xương sườn đi ra. Ô, cái gì? Lúc này, Bao Long Đồ đã đem miệng nhét đến tràn đầy, nghe nói như thế suýt chút nữa không biết trụ, thật vất vả mới đem thịt thôn đến trong bụng, sau đó trừng mắt muốn ăn thịt người tự ánh mắt hỏi, ngươi đi Huệ An làm gì? Muốn lười biếng cũng không phải như vậy ăn trộm pháp a. Bồi phòng lao đi tìm pháp khí. Phương Nguyên nụ cười không giảm, đưa ra một cái vô cùng lý do chính đáng. Đệt. Bao Long Đồ vẻ mặt hơi ngưng lại, sau đó hóa bi vẫn là sức mạnh, lại cắp lên một khối xương sườn phóng tới trong miệng, dùng sức ngay, nghiền ngấm lên. Vừa ăn đến thoải mái, một bên hàm hồ từ nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, Phòng Đông Thăng chỉ coi trọng phong thủy cục, căn bản mặc kệ trang trí tốt xấu. Nếu như vậy, ta thẳng thắn cũng qua loa cho xong quên đi. Lời không thể nói như vậy. Phương Nguyên khuyên bảo lên, phòng lao không trọng thị, không có nghĩa là chúng ta có thể ngạo mạn a, phải biết biệt thự trang trí xong sau khi, cái kia thì tương đương với hàng triển lãm, hướng về thế nhân bày ra thực lực chúng ta tham chiếu vận. Nếu như thiết kế đến thập toàn thập mỹ, tự nhiên là tiếng lành đồn xa, nếu là có cái gì sơ hở, vậy thì bị trở thành chuyện cười. Ngươi biết là tốt rồi. Bao Long Đồ hừ một tiếng nói, vì lẽ đó đừng chỉ là coi trọng phong thủy cục, đồng thời cũng phải hoa chút tâm tư đang sửa chữa thiết kế phương án trên a. Không phải có ngươi à? Phương Nguyên cười nói, chính là có ngươi ở, hơn nữa biết lấy ngươi năng lực nhất định có thể giải quyết này chút việc nhỏ, ta mới dám bị quyền.
Cái gì bị quyền? Cái này gọi là buông tay mặc kệ.
Bao Long Đồ tức giận nói, đừng tưởng rằng nói hai câu lời hay là có thể đem sự tình toàn bộ giao cho ta, sau đó ngồi hưởng thành. Không chỉ có là hai câu lời hay mà thôi, không phải còn có này một bàn lớn mỹ vị món ngon sao? Phương Nguyên nụ cười đáng yêu nói, toàn bộ đều là vì ngươi mà chuẩn bị, mau mau khởi động, ngồi liền ăn không ngon. Một bàn món ăn đã nghĩ thu mua ta. Bao Long Đồ khinh bị lên, sau đó đổi đề tài, có điều xem ở huynh đệ một hồi phần trên, liền cho ngươi mấy phần mặt mũi. Trong khi nói chuyện, Bao Long Đồ nuốt thô liên hầu, liền chiếc đũa cũng không cần, trực tiếp cầm lấy một con móng heo bảng gặm cắn lên. Phương Nguyên cười cợt, thuận tiện rót một chén bia đưa tới, Bao Tử, gần nhất có thể so sánh khổ cực, ngươi liền nhẫn lại một hồi, tương đương xong xuôi này một vé, ngươi ở xa hoa tiểu khu mua nhà khẳng định không là giấc mơ. Này ngược lại cũng đúng là. Bao Long Đồ bông ra móng heo bảng, tiếp nhận linh đếm khẩu bia sau khi, cũng có mấy phần nụ cười hưng phấn, ta đại thể tính toán quá, trang trí biệt thự tổng chi phí ít nhất ở 5 triệu trở lên, tài chính trích phần trăm gộp lại, tiền đặt cọc thừa sức. Nói không chắc còn có mặt khác kinh hỉ. Phương Nguyên thần bí cười nói, lại rót cho mình chén rượu. Không sai, nếu như ngươi bố trí phong thủy cục để phòng lao thỏa mãn, khẳng định còn có mặt khác đại tiền lì xì. Bao Long Đồ gật đầu liên tục, một mặt vẻ mơ ước. Yên tâm, gặp có, mặc kệ là tiền lì xì bánh mì hoặc là xe nhà, đều sẽ có. Phương Nguyên nhẹ giọng nói, nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Sáng ngày thứ hai, Phương Nguyên tiếp tục xin nghỉ, có phòng Đông Thăng khối này siêu cấp bia đỡ đặt ở, Bành Tổng phản đối lời chưa kịp ra khỏi miệng liền lập tức đổi thành đồng ý chống đỡ, đồng thời dặn dò rất nhiều lần Phương Nguyên cố gắng cùng đi phòng Đông Thăng du ngoạn. Không đúng, hẳn là khảo sát trang trí vật liệu. Cùng ngày hôm qua lẫn nhau so sánh, Phương Nguyên ngày hôm nay ung dung hơn rồi, có xe đặc chủng đưa đón. Một hồi lâu, phòng Đông Thăng tài xế đã lái xe ở phụ cận chờ đợi. Đón lấy tình huống cũng không cần nhiều lời, ở nhận Phương Nguyên sau khi, lại đến bệnh biệt tự nhận phòng Đông Thăng, sau đó thuận thế lên phía Bắc Huệ An. Một đường nhanh như chớp, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Huệ An thành tiểu Tuyền Châu địa bàn quản lý thị trấn, phát triển kinh tế cũng khá, càng là trạm đá nghệ thuật phi thường có tiếng, sản phẩm sa tiêu trong biển ở ngoài, cũng coi như là địa phương kinh tế trụ cột một trong. Đương nhiên, Phương Nguyên cùng phòng Đông Thăng lại không phải chủ chính một phương lãnh đạo, đối với Huệ An kinh tế tình huống không thế nào quan tâm. Đi đến địa phương sau khi, lập tức thẳng đến Huyền Ngoại Ngoại ôm một nhà vật liệu đá nhà máy chế biến mà đi. Ta đã nghe ngóng. Lúc này, phòng Đông Thăng cười nói, cái kia nhà vật liệu đá nhà máy chế biến, chủ kinh doanh Vân Thạch chuyện làm ăn, cũng coi như là cả huyện to lớn nhất Vân Thạch đại lý, nên có chúng ta thứ cần thiết. Như vậy tốt nhất. Phương Nguyên gật đầu nói, một lần quyết định, đỡ phải phiền phức. Trong khi nói chuyện, xe cũng đi đến vật liệu đá nhà máy chế biến, sau đó chậm rãi ở cửa lớn bên cạnh ngừng lại. Tài xế tắt lửa sau khi, rất nhanh sẽ xuống xe giúp phòng Đông Thăng kéo mở cửa xe. Phương sư phó, chính là chỗ này. Phòng Đông Thăng mỉm cười chào hỏi, đi xuống xem một chút đi. Xem ra rất tốt mà. Sau khi xuống xe, Phương Nguyên thuận thế đánh giá, chỉ thấy nhà xưởng xây ở dưới chân núi, chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, xuyên thấu qua nhà xưởng tường vây vẫn có thể nhìn thấy một đống chồng tảng đá. Không chỉ có như vậy, còn có từng trận huyên náo hai máy cắt thành cũng chuyển tới. Chính là ở mỹ điểm. Phương Nguyên xoa xoa lỗ tai, tiếp tục nhìn khắp bốn phía tình huống. Quan sát chốc lát, hắn cũng có mấy phần kinh ngạc, nơi này lựa chọn địa điểm thật giống rất chú ý nha. Phương Nguyên lời này không phải bắn tên không đích, chủ yếu là quan sát sau khi hắn phát hiện nhà xưởng vị trí khá là phù hợp phong thủy nguyên lý. Xây dựa lưng vào núi, phía trước có bốn lượn dòng sông đi vòng mà qua, vị trí là đồ bật hướng, tên thật phù hợp dựa vào âm mà ôm lấy dương nơi. Xác thực không tệ. Phòng Đông Thăng cười nói, lão bản xây dựng thời điểm, hẳn là xin mời người xem qua. Phòng lão, ngài đã tới. Đang lúc này, có người cao giọng kêu to, người còn ở trăm mét bên ngoài, âm thanh nhưng trước tiên chuyển đến. Nhà xưởng lão bản, họ Hoàng. Phòng Đông Thăng thuận miệng chú ý, cũng mỉm cười đến đón. Phòng lão. Chỉ chốc lát sau, Hoàng lão bản đi lại đây. Đầy nhiệt tình nắm chặt phòng Đông Thăng bàn tay dùng sức lay động, phản phất không làm như vậy không đầy đủ biểu đạt nội tâm kích động hưng phấn. Được rồi, thực hai người là lần thứ nhất gặp mặt, Hoàng lão bản cũng chưa chắc biết phòng Đông Thăng nội tình, thế nhưng cũng có người chăm sóc quá, hơn nữa biết chủ nhà trọ lao ý đồ đến, có người nói là dính đến mấy chục hơn triệu buôn bán, hắn đương nhiên phải cẩn thận chờ đợi, miễn cho đến miệng một bên thịt mỡ bay đi. Hoàng sưởng trưởng, lưu lại liền phiền phức ngươi. Phòng Đông Thăng cười nhạt nói, không thành vấn đề, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Hoàng lão bản vỗ ngực nói, không phải ta khoác lác, mèo khen mèo dài đuôi. Chúng ta nhà xưởng Vân Thạch chất lượng là cả huyện. Không đúng, hẳn là toàn thành phố số 1, kể đến hàng đầu. Phòng Đông Thăng không tỏ rõ ý kiến, thuận thế chỉ Phương Nguyên, trên mặt mang theo không đếm xỉa đến nụ cười, "Hoàng lão bản, nơi này Vân Thạch chất lượng như thế nào? Ngươi nói không tính, ta nói rồi cũng không tính, hắn nói rồi mới hữu hiệu. Hắn là ta chuyên môn mời đến chuyên gia, chỉ có hắn nhận rồi Vân Thạch, ta mới gặp mua sắm." "Chuyên gia?" Hoàng lão bản trong mắt xẹt qua một vẻ nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, trên mặt chất đầy nụ cười, bước nhanh về phía trước chào hỏi, "Chuyên gia ngươi được, xin mời chăm sóc nhiều hơn." "Hoàng lão bản, ngươi cũng tốt." Phương Nguyên mỉm cười nói, "Cũng hy vọng ngươi nhiều chăm sóc." Sách mới kỳ, cầu thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ. Chương 38, Thanh Long cổ quốc, Phiêu Miểu cung lẫn nhau chăm sóc, lẫn nhau chăm sóc. Nhìn thấy Phương Nguyên bình dị gần gũi dáng vẻ, Hoàng lão bản nụ cười càng thêm sán lạ, hắn sợ nhất gặp gỡ loại kia không có tình người, yêu thích ở trứng gà bên trong trọ xương, mọi chuyện tích cực soi mói chuyên gia. Có điều xem Phương Nguyên không xem người như vậy, nên dễ đánh hơn liên hệ. Đây là phản ứng đầu tiên, đệ nhị phản ứng chính là, như vậy tuổi trẻ chuyên gia, đáng tin sao? Hoàng lão bản nói thầm trong lòng, chợt lại lo lắng lên, dù sao chuyên gia vô căn cứ, biện không nhận ra nguyên liệu đá tốt xấu, thuận miệng như vậy là đi, chịu thiệt nhưng là chính mình á Hoàng lão bản, nguyên liệu đá ở nơi nào, mang chúng ta đi xem đi. Lúc này, Phòng Đông Thăng nói ngay vào điểm chính, chỉ cần để chúng ta thỏa mãn, giá tiền không là vấn đề. Ngay ở kho hàng. Nghe nói như thế, Hoàng lão bản cũng tạm thời thả xuống nghi ngờ, đội vã ở mặt trước dẫn đường. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người chậm rãi đi vào công trong xưởng, đối với nhà xưởng tình huống cũng có tương đối thẳng quan hiểu rõ. Cứ việc vật liệu đá nhà máy chế biến diện tích rộng rãi, thế nhưng công nhân nhưng không nhiều, có chừng 30, 40 người mà thôi. Nhà xưởng rộng rãi không gian, đại đa số là chất đống đủ loại khác nhau tảng đá, bên trong lấy đá hoa cương làm chủ, kiêm tạp một ít tảng đá, vân thạch. Thực cái gọi là vân thạch, chính là đá cẩm thạch, bởi vì sản với Vân Nam, hơn nữa tảng đá mặt ngoài hoa văn tự vân như dương, xem sơn thủy, hoặc xem hoa và chim, thiên hình vạn trạng, biến ảo vô cùng, vì lẽ đó còn cứ gọi là vân thạch. Ở cổ đại thời điểm, bởi vì vân thạch khai thác không dễ, hơn nữa khai thác đi ra, vận tải cũng tương đối khó khăn, vì lẽ đó giá cả vẫn cứ cao không xuống, vô cùng quý giá khan hiếm. Đương nhiên, hiện tại bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, bất kể là khai thác hoặc vận tải, đều đối lập khá là đơn giản, vân thạch một lần cỏ dại lan tràn, giá cả hạ đến đáy vực. Vấn đề ở chỗ, bởi vì trắng trợn không kiêng dè khai thác, rất nhiều phẩm chất thượng thừa vân thạch bị hái xong xuôi, căn cứ vào vật lấy ít làm quý đạo lý, giá cả liền lại lần nữa đàn hồi. Nói tóm lại, vân thạch giá cả có cao có thấp, then chốt là xem phẩm chất, giá cả rẻ tiền nhất tự nhiên là nhân tạo vân thạch. Có điều Hoàng lão bản lá gan lại phì, cũng không dám nắm mặt hàng này lừa gạt Phòng Đông Thăng, mà là trực tiếp đem bọn họ mang tới thủ vệ khá là nghiêm mật kho hàng bên trong, nơi đó chất đầy lượng lớn thiên nhiên vân thạch. Phòng lão, ngươi xem một chút đi. Đi đến trong kho hàng, Hoàng lão bản vẻ mặt tươi cười giới thiệu đến, đây là tuyết hoa bạch, đây là đan đông lục, đây là tùng hương hoàng, đây là ngạ diệp thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng lão bản thuộc như lòng bàn tay, có thể thấy được hắn đối với của cải của chính mình rõ như lòng bàn tay. Chúng ta chỉ cần trắng đen hai loại màu sắc. Phương Nguyên nói rằng, sau đó đi tới một khối màu trắng vân thạch bên cạnh, một bên đánh giá một vừa đưa tay chạm đến lên. Vân thạch chỉ là qua loa khuyên thành khối, cũng không có trải qua mài, vì lẽ đó mặt ngoài có chút thô ráp, thế nhưng từ lạnh lẽo cứng rắn cảm giác đến xem, chất lượng phải rất khá. Hơn nữa màu sắc muôn thuần, không thể có tạp sắc. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên khẽ cau mày nói, khối này tuyết hoa bạch xem ra không sai, thế nhưng ở hoa văn trong lúc đó tạp mang một chút nó sắc thái, không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Muốn thuần sắc. Hoàng lão bản kinh ngạc nói, thuần sắc lời nói, hoa văn sẽ không có như vậy rõ ràng. Đây là lời nói thật, dù sao từ cổ chí kim, người ta yêu thích vân thạch, chủ yếu là thưởng thức vân thạch mặt ngoài vô cùng vô tận biến hóa đồ án, tại đây chút thiên biến vạn hóa đồ hình bên trong, có thể thỏa mãn thế nhân tất cả tưởng tượng. Nhân vật, sơn thủy, hoa cỏ, chim ong, tiên vật, ý cảnh sâu xa, ý vị tuyệt vời, thật giống như thiên nhiên biếu tặng khiến nhân loại một vài bức tinh diệu bức tranh. Thế nhưng màu sắc thuần khiết vân thạch, trái lại không có các loại đồ hình biến hóa, đại gia không quá thưởng thức loại này đơn điệu vô vị tảng đá, đối với không phù hợp chính mình thẩm mỹ tình thú độ vận, đánh giá chắc chắn sẽ không rất cao, thuộc về phổ thông phẩm chất. Liên biết cái này chuyên gia vô căn cứ. Lúc này, Hoàng lão bản trong lòng trực thở dài, phổ thông phẩm chất đồ vật, giá cả tự nhiên cao không đi nơi nào, này cùng hắn tưởng tượng bên trong món làm ăn lớn có chênh lệch rất lớn a Hoàng lão bản, chúng ta muốn màu sắc thuần khiết vân thạch có đặc thù công dụng. Hoàng lão bản thất lạc tâm tư nhưng không giấu giếm được Phòng Đông Thăng hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng không muốn đả kích Hoàng lão bản tính tích cực, lập tức mỉm cười nói, chỉ cần đồ vật đúng rồi, giá tiền khẳng định thiếu không được ngươi. Phòng lão, nhìn ngươi nói, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng lão bản đột cảm thấy phấn chấn, hai vị đi theo ta. Ở rộng rãi nhà kho đi vòng nửa vòng, đi đến trong góc, từng khối màu sắc khá là thuần khiết vân thạch liền chồng chất ở đây. Hơn nữa chính như cùng Hoàng lão bản từng nói, bởi vì màu sắc hoa văn khá là đơn điệu, trái lại không thế nào thảo thích. Phòng lão, ngươi xem những này nguyên liệu đá thế nào? Hoàng lão bản cũng có mấy phần chờ đợi, nếu như có thể đem những này phẩm chất không ra sao đồ vật toàn bộ bán đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Không ra sao? Đang lúc này, Phương Nguyên cau mày nói, còn không bằng vừa nãy. Đưa tay gõ gõ một khối màu đen vân thạch, Phương Nguyên thẳng thắn nói, những thứ đồ này màu sắc là thuần, thế nhưng là không đủ tinh túy. Nói trắng ra chính là chỉ có sắc liệu, tính chất nhưng theo không kịp. Mặt ngoài không thấy được, có điều ta phỏng trừng bên trong khá là tơi, hơi hơi dùng sức đập một cái khẳng định nát. Ê! Hoàng lão bản nghe tiếng, trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang, tùy theo thu hồi sự coi thường. Xem ra chuyên gia tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng cái bụng vẫn còn có chút hoa quả khô, không phải hắn suy đoán bên trong người ngu ngốc. Hoàng lão bản. Cùng lúc đó, Phòng Đông Thăng một mặt vẻ không vui, nếu như ngươi nhà kho đều là mặt hàng này, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Hôm nay nhận được chiêu đãi, hôm nào lại mời ngươi uống trà. Chờ đã. Hoàng lão bản vội vã ngăn cản, ánh mắt lấp lóe nói, "Phòng lão, ngươi phải biết, mặc kệ là món đồ gì, làm màu sắc chất lượng thuần túy đến trình độ nhất định sau, cũng vô cùng hiếm thấy. Thứ ngươi muốn ta có điều giá cả liền không phải cái giá này. Ta nói rồi, chỉ cần đồ vật đúng, giá cả không là vấn đề." Phòng Đông Thăng hời hợt nói, "Căn bản không thiếu tiền." "Sẽ chờ câu nói này." Hoàng lão bản con mắt mở sáng, lập tức đưa tay dẫn xin mời nói, "Phòng lão, lại theo ta đến trên núi nhìn. Nếu như vẫn không có nhường ngươi thỏa mãn vân thạch, không cần ngươi động thủ, chúng ta đem cửa lớn bảng hiệu đập phá." "Thật sao?" Phòng Đông Thăng nở nụ cười, cảm thấy đến Hoàng lão bản khẩu khí lớn như vậy, nên có dựa vào, không giống như là ở ăn nói ba hoa. Có phải là, ngài lên núi nhìn lên liền biết rồi. Hoàng lão bản vô cùng tự tin, sức lực mười phần bắt đầu dẫn đường. Hắn nhà xưởng xây ở dưới chân núi, có điều nhưng đem hai, ba cái đỉnh núi nhỏ vòng vây lên đến rồi, ở bên trong một cái trên đỉnh núi diện, cũng kiến mấy gian nhà trệt. Phương Nguyên cũng có thể thấy, trong núi nhà trệt hẳn là Hoàng lão bản cất giữ quý giá vật địa phương, nếu không cũng sẽ không đem đại gia hướng về trên núi mang đi. Ken 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 đáp. Cùng bên dưới ngọn núi máy móc cắt chém tảng đá tiếng ồn không giống, đi đến trên núi nhà trệt phụ cận, Phương Nguyên lại nghe được một trận đục đá động tĩnh, thanh âm lanh lảnh bên trong lại rất có vài phần quy luật. Ồ. Vào lúc này, Phương Nguyên tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy ở một gian bình trong phòng, có một cái râu tóc hoa dâm cầu trường, xem ra nên vượt qua 60 tuổi lão gia tử, chính cầm cây búa cùng dao trổ, từng điểm điêu đục đá đầu. 3. Cùng lúc đó, Hoàng lão bản một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, tức điên gọi lên, "Ta không phải nhường ngươi đừng đục đá đầu sao, ngươi tại sao lại tặc lên? Tặc hơn nửa đời người, ngươi để ta nhàn cũng nhàn không tới." Lão gia tử thờ ơ không động lòng, tiếp tục điêu tạc hắn tảng đá, liền cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là dùng con mắt dư quang mắt liếc, ngược lại trách cứ, "Có khách đến rồi, ngươi không cẩn thận chiêu đãi, quản ta làm cái gì?" "Được, hóa ra vẫn là ta sai rồi." Hoàng lão bản cười khổ không thôi, sau đó quay đầu lại nói, "Phòng lão, đồ vật liền ở trong phòng, các ngươi đi theo ta." "Không đợi." Ngoài ý muốn, phòng Đông Thăng không theo sau, trái lại ngừng lại đánh giá điêu đục đá đầu lão gia tử. Nhìn chốc lát, hắn bỗng nhiên đi tới, phi thường khách khí hỏi thăm nói, "Xin hỏi lão đệ, nhưng là sư vương Hoàng sư phụ?" "Sư vương, thật bá khí danh hiệu." Phương Nguyên có chút lưu lơi, cũng liền bận biểu tế xem ra, chỉ thấy lão gia tử vóc người khá là khô gầy, thậm chí có thể xương tụng có chút thấp bé, khiến người ta rất khó suy đoán đi ra, hắn tại sao có thể có như vậy uy mãnh biệt hiệu. Có điều đánh giá thời điểm, Phương Nguyên cũng tỉ mỉ chú ý tới, đối lập lão gia tử vóc người tới nói, bàn tay của hắn khá lớn, đặc biệt tay khớp ngón tay, một tiết như cây giả cầu căn, càng như là gân thép xương sắt bình thường cứng cáp mạnh mẽ. Ồ, ở Phương Nguyên quan sát thời gian, lão gia tử rốt cục thả xuống cây búa, khẽ ngẩng đầu vừa nhìn, một đôi tang thương con mắt cũng không giống đại đa số lão nhân như thế tối tăm và đủ, ngược lại có mấy phần trong trẻo sáng. "Ngươi biết ta?" "Quả nhiên là Hoàng sư phụ." Phòng Đông Thăng vừa nghe, lập tức nửa mừng nửa lo nói, "Thất kính, lão ca khách khí." Lão gia tử thả xuống búa tạm, lại vỗ tay một cái trên cho bụi, thẳng thắn cười nói, "Thứ ta mắt vụ về, đúng là không có nhận ra lão ca đến. Không quen biết rất bình thường, dù sao chúng ta cũng không từng qua lại." Phòng Đông Thăng cười ha hả nói, "Có điều ở 10 năm trước, trung tâm thành phố quảng trường khánh thành thời khắc, ta may mắn tham gia hoạt động. Lúc đó Hoàng sư phụ vung búa múa đao, cùng một khối ngoan thạch trên dứt khoát hẳn hoi, mới chỉ là 2 giờ mà thôi, một con trông rất sống động, uy tương 10 phần thạch sư lập tức hùng cứ với trong quảng trường, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục bái phục." "Ha ha, cái kia đều là thóc mục vừng tối chuyện cũ, lão ca lại còn nhớ tới a." Nói thì nói thế, thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, lão gia tử tâm tình khoan khoái, cười đến con mắt đều hiếp thành tuyến. Việc này rõ ràng trước mắt, khiến người ta khó có thể quên lãng. Trong khi nói chuyện, phòng Đông Thăng lại vô cùng cảm thán, khi đó ta có việc không thể phân thân, vốn định sau đó tìm Hoàng sư phụ một lời, thế nhưng sau khi nghe ngóng mới biết ngươi ở đây sự sau khi, đã phong đao quy ẩn, không gặp ngoại khách. Này, khi đó ta bị bệnh. Lão gia tử vẻ mặt có mấy phần đảm đạm, với cây búa luôn hơn nhiều, bị mắc bệnh nghiêm trọng viêm khớp, khi đó hai tay không thể động đậy, điều dưỡng đến mấy năm mới chậm rãi khôi phục bình thường. "Ba, ngươi nếu biết bệnh này nghiêm trọng, vậy thì nên cố gắng tĩnh dưỡng, đừng động một chút với cây búa." Hoàng lão bản nhân cơ hội nói rằng, miễn cho lão gia tử bệnh cũ tái phát, vậy làm phiền liền lớn. "Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Lão gia tử không để ý lắm, một ngày gây rối 2 giờ, ra không được vấn đề. Cầu phiếu, cầu thu gom, cầu chống đỡ, cảm tạ. Chương 39, trọng đồng chí Tôn Quốc, Tử Viêm cốc 2 giờ còn chưa lâu a. Vào lúc này, Hoàng lão bản gấp gáp hỏi, không nói đục đá đầu, chính là đơn thuần luân 2 giờ cây búa, tay đều đã tê dần. "Đó là thân thể ngươi không được, miệng còn gan thỏ." Hoàng lão gia tử không khách khí giáo huấn lên, quên nguồn quên gốc đồ vật, tổ truyền tay nghề liền đoạn ở trên thân thể ngươi, xem ngươi sau đó có cái gì mặt mũi đi gặp tổ tông. "Muốn gặp đến mới được a." Hoàng lão bản nhỏ giọng thầm thì. "Đồ phá hoại." Hoàng lão gia tử trừng mắt lên, cầu lên râu tóc lộ liễu lên, mơ hồ toát ra mấy phần hung mãnh uy phong khí tức, cũng làm cho Phương Nguyên dù sao cũng hơi rõ ràng hắn vì sao lại có sư vương danh hiệu. "Mặt khác, hay là mắng quá nhiều?" Hoàng lão gia tử cũng chán, trực tiếp phất tay nói, "Không nhìn thấy ta lão huynh đệ tới sao, còn không mau mau lăn đi nấu nước pha trà." "Đi, ta lập tức đi." Hoàng lão bản túi đầu không lưng, xoa xoa cái chán không tồn tại hãn, xoay người rời đi. Có điều mới đi 2 bước, hắn liền chợt phát hiện không đúng. "Cái gì lão huynh đệ, này thật giống là chính mình nói chuyện làm ăn khách mời đi." Hoàng lão bản gãi gãi đầu, hơi hơi do dự xuống, vẫn là thành thật pha trà đi tới. "Lão ca quý tính nhỉ." Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử cười nói, "Đi tới nơi này, nên không phải chuyên tới tìm ta chứ? Ta họ Phòng, song tên Đông Thăng. Lần này lại đây cũng là trùng hợp, trước không biết Hoàng công hắn là con trai của ngươi." Phòng Đông Thăng cười ha hả nói, "Có điều xảo đến rượu, vừa vặn gặp gỡ Hoàng sư phụ như vậy người rõ ràng, sự tình liền dễ làm hơn nhiều." "Có ý gì?" Hoàng lão gia tử có chút cảm thấy lẫn lộn. "Lần này chúng ta lại đây, chủ yếu là muốn tìm thuần túy hắc bạch vân thạch, hoặc là có âm dương thuộc tính phân chia tảng đá." Phòng Đông Thăng thẳng thắn nói, vốn là thật lo lắng nơi này không có, nhưng nhìn đến Hoàng sư phụ ở, ta liền nhiều mấy phần tin tưởng. "Các ngươi muốn tìm âm dương thạch?" Tức khắc, Hoàng lão gia tử ánh mắt lóe lên, "Muốn tới làm cái gì?" "Bố trí phong thủy cục." Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng cũng vô cùng mừng rỡ, nói cách khác, Hoàng sư phụ trên tay có vật như vậy, khẳng định có, hơn nữa đang ở trước mắt. Đang lúc này, Phương Nguyên ở bên cạnh mở miệng cười nói,
phòng lão là người trong cuộc mơ hồ nha, núi này trên tảng đá chính là vật chúng ta muốn tìm a.
Cái gì?
Phòng Đông Thăng sửng sốt, lập tức thuận thế nhìn lại, chỉ thấy ở phụ cận hai ba cái đỉnh núi bên trong, xác thực chất đống rất nhiều to nhỏ không đều tảng đá. Chợt nhìn lại, hắn cũng không có cảm thấy đến những tảng đá này có cái gì không đúng, thế nhưng quan sát tỉ mỉ sau khi, từ từ cũng nhìn ra một ít đầu mối đến rồi. Những tảng đá này chất đống vị trí, thật giống có mấy phần quy luật. Phòng Đông Thăng híp mắt đánh giá chốc lát, một mặt ngạc nhiên vẻ mặt. Trên thực tế Hoàng lão gia tử phản ứng cũng gần như, trong trẹo con mắt mang theo vài phần vẻ ngờ vực, trên dưới đánh giá Phương Nguyên, "Tiểu tử, ngươi nói xem, trên núi những tảng đá này làm sao? Tại sao nói có các ngươi muốn tìm đồ đâu?" Vốn là không biết, thế nhưng lên núi sau khi liền phát hiện. Lúc này, Phương Nguyên khẽ mỉm cười, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, chỉ điểm Giang Sơn nói, "Thực ở dưới chân núi thời điểm, ta cùng phòng lão đã nói, phong thủy của nơi này không sai, nhà xưởng xây ở nơi này, hẳn là xin mời người khám định quá. Bây giờ nhìn lại, người này hẳn là hoàng sư phụ ngươi đi." "Hả?" Hoàng lão gia tử con mắt lóe lên, người trẻ tuổi cũng hiểu xem phong thủy. "Hoàng sư phụ?" Đúng lúc, Phòng Đông Thăng đứng dậy, cười híp mắt giới thiệu, "Vị này chính là Phương sư phó, rất có thực lực thầy phong thủy." Lại một người tuổi còn trẻ thầy phong thủy. Hoàng lão gia tử lại không có hoài nghi Phương Nguyên tuổi, ngược lại còn có mấy phần cảm thán, "Già rồi, thực sự là già rồi, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thắng người cũ a." Cảm thán sau khi, Hoàng lão gia tử tiếp tục hỏi, "Nhà xưởng lựa chọn địa điểm chỉ là dâu ria không đáng kể, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút người đối với trên núi những tảng đá này cái nhìn." "Không, dưới cái nhìn của ta, nhà xưởng lựa chọn địa điểm mới là then chốt." Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Nhà xưởng diện tích rộng rãi, vừa vặn đem chủ yếu nhất khu vực vòng vây lên đến rồi, hơn nữa hoàng sư phụ bố trí, tương đương với sở hữu bảo sân a." "Bố trí?" Phòng Đông Thăng mở ra, lập tức phản ứng lại, "Không sai, hẳn là phong thủy bố cục, ta nói những tảng đá này làm sao chất đống đến mức rất có quy luật dáng vẻ." "Phương sư phó, này là cái gì phong thủy của ta?" Quan sát tỉ mỉ chốc lát, Phòng Đông Thăng nhưng như cũng không được giải, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại hướng về Phương Nguyên tỉnh giáo. "Không tính là phong thủy cục." Không nghĩ tới, Phương Nguyên trực tiếp phủ quyết Phòng Đông Thăng suy đoán. "Cái gì?" Phòng Đông Thăng lại là sửng sở, một trận mơ mơ hồ hồ. Đúng là Hoàng lão gia tử trong mắt lại là lóe lên, người trẻ tuổi nói chuyện thật giống có chút trước sau mâu thuẫn nhà, còn nói phong thủy, lại để bố cục, không phải phong thủy cục là cái gì? "Ta nói không tính là, lại không phải nói không phải." Phương Nguyên khẽ cười nói, "Nếu như đúng là người khác bố trí phong thủy cục, phòng trừng hoàng sư phụ trong lòng trái lại không vui." "Tại sao nói như vậy?" Phòng Đông Thăng hết sức tò mò, hắn biết Phương Nguyên chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, nói cách khác nơi này khẳng định có cái gì huyền bí. Người là bố trí phong thủy cục, như thế nào đi nữa tinh diệu tuyệt luân cũng có điều là hậu thiên phong thủy cải tạo, làm sao có thể so với được với thiên nhiên sinh thành âm dương kỳ cục đây? Phương Nguyên một lời nói toạc ra huyền cơ, trên mặt cũng có mấy phần thán phục vẻ. "Cái gì? Thiên nhiên phong thủy cục?" Nghe nói như thế, Phòng Đông Thăng một trận khiếp sợ, trong lòng như cuốn lên sóng to gió lớn như thế xúc động. Cũng không phải nói thầy phong thủy bố trí phong thủy cục không được, chỉ có điều chính như Phương Nguyên từng nói, một cái tiên thiên, một cái hậu thiên, khó tránh khỏi tồn tại một ít chênh lệch. Nói thí dụ như đồng dạng là mỹ nữ, một cái trời sinh quyến rũ mỹ nữ, cùng một cái động giao cải tạo đi ra mỹ nữ so ra, hay là ngày kia cải tạo mỹ nữ xem ra càng tinh xảo đẹp đẽ, thế nhưng loại này tinh xảo đẹp đẽ phòng trường chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng nhất điên. Đại gia tôn trọng thiên nhiên, ngưỡng mộ tiên thiên, thế nhưng trong trần thế căn bản không có thập toàn thập mỹ đồ vật, bao quát phong thủy cũng giống như vậy, cho nên mới phải có cải tạo phong thủy sự tình. Thế nhưng nghe nói nơi này lại tồn tại một cái thiên nhiên hình thành phong thủy cục, tại sao không gọi Phòng Đông Thăng nửa mừng nửa lo, kích động đến khó có thể tự chế. Người tuổi trẻ bây giờ, nhãn lực đều là cao minh như vậy sao, lại có người nhìn ra rồi. Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử nói thầm trong lòng lại, trên mặt cũng có mấy phần vẻ kinh ngạc, "Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đây là đoán bậy, vẫn là người khác nói cho ngươi?" Phương Nguyên trừng mắt nhìn, thuận miệng nói, "Đoán bậy, không nghĩ thật đoán đúng rồi." Nói dối thời điểm đừng mấy mắt. Hoàng lão gia tử vuốt vuốt rối tung trong râu, "Người trẻ tuổi, ta không phải không tin tưởng ngươi, chủ yếu là ngày hôm qua thời điểm, cũng có cái tuổi cùng ngươi gần như tiểu cô nương đi tới nơi này, cũng là một ánh mắt nhìn thấu nơi này nội tình. Phải biết nơi này ta đã vòng vi mười mấy năm, trong lúc xác thực có mấy người nhìn ra một ít tình huống đến, bất quá bọn hắn đều là đại hành gia. Thế nhưng từ khi ta phong đao sau khi, liền không có người nào tìm đến ta, bình thường tiếp xúc đều là không hiểu phong thủy người, không cần chỉ nhìn bọn họ rõ ràng cái gì là phong thủy cục. Nhưng là hai ngày nay đúng dịp, ngày hôm qua một cái, ngày hôm nay một cái, lần lượt đem ta gốc gác cho thăm dò rõ ràng." Trong khi nói chuyện, Hoàng lão gia tử hoài nghi nói, "Vì lẽ đó ta hết sức tò mò các ngươi sư thừa, sẽ không phải là một ít nhiều năm không gặp bạn cũ phái các ngươi tới cùng ta nói đùa sao?" Ba. Đang lúc này, chạy đi nấu nước pha trà Hoàng lão bản đỗng nhiên xông ra, "Ngày hôm qua quá đến bái phòng ngươi dịch cô nương lại tới nữa rồi." "Hả?" Nói Tào Tháo liền đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng lão gia tử nở nụ cười, "Mau mời nàng tới, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có biết hay không." "Họ Dịch cô nương?" Cùng lúc đó, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu nói, "Ta không quen biết họ Dịch người." "Thật sự không biết?" Hoàng lão gia tử cười híp mắt nói, "Cái kia ngươi sau đó khẳng định hối hận chính mình không quen biết nàng." "Tại sao?" Bên cạnh Phòng Đông Thăng cũng rất là tò mò, "Cái kia Dịch cô nương cũng là thầy phong thủy." "Nữ thầy phong thủy ở nội địa vẫn tương đối hiếm thấy, có điều ở Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan nhưng khá là nhiều hơn chút." "Lão ca ngươi đoán đúng." Hoàng lão gia tử lập tức cười nói, "Tiểu cô nương kia xác thực không phải trong nước, hẳn là về nước Hoa Kiều." "Hoa Kiều?" Đang lúc nói chuyện,
Phương Nguyên liền nhìn thấy đoàn người ở dưới chân núi chậm rãi đi lên. Ở trên cao nhìn xuống, Phương Nguyên cũng nhìn ra vô cùng rõ ràng, chỉ thấy dưới đáy một đám người mênh mông quần quật đi tới, có thể nói là phô trương 10 phần a, chí ít so với phòng Đông Thăng xuất hành có khí thế hơn nhiều. Hoàng sư phụ. Đúng lúc, một cái lanh lảnh dễ nghe, vô cùng biên châu ngọc nhuận âm thanh lặng yên bay tới, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý ở hình dung nữ giới âm thanh thời điểm, một ít tư tịch thường thường dùng như xuất cốc chim hoàng oanh, hoặc là thật giống chim sơn ca giống như xinh đẹp để diễn tả. Lúc này giờ khắc này, Phương Nguyên cảm thấy đến như vậy miêu tả, như vậy hình dung tựa hồ rất đúng, không chỉ có là xem chim hoàng oanh, xem chim sơn ca, càng như là một chuỗi chung gió, ở gió mát hiu hiu trong lúc đó len ken vang vọng, vô cùng tươi đẹp. Đương nhiên, hiện tại lại không phải Trung Quốc thật âm thanh hiện trường, dưới đáy truyền đến âm thanh cử động nữa nghe, Phương Nguyên cũng không có ghế có thể chuyển động, có điều ánh mắt đúng là có thể theo đoàn người rời đi. Không lâu sau đó, đoàn người tới gần đỉnh núi, Phương Nguyên cũng nhìn rõ ràng những người này dáng dấp. Dứt bỏ dẫn đường nhà xưởng công nhân, cùng với một đám rõ ràng là đi theo diễn viên quần chúng không để cập tới, bên trong tối hấp người nhãn cầu, không thể nghi ngờ là cầm đầu mỹ nữ. Mỹ nữ họ Dịch, tên Phạm Âm, Dịch Phạm Âm. Một thân giản lược quần áo thể dục, tôn lên nàng đều luyện chuyển bóc người, tóc dài lưu đến eo nhỏ, còn như là thác nước buông xuống, không làm bất kỳ tân trang, theo tiêm bộ chập chờn mà động, bước ra từng vệt đen tuy nhu lượng ánh sáng lấp lẫy. Liếc mắt nhìn, Phương Nguyên tự đáy lòng cảm thấy thôi, nàng tuyệt đối là đập nước gội đầu quảng cáo người được chọn tốt nhất. Quay chụp sau khi, căn bản không cần lại trải qua nghệ thuật gia công, trực tiếp chiếu cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đen dài thẳng, vĩnh viễn là nam nhân yêu nhất. Có điều nói lại trở về, này muốn xem mặt. Không nghi ngờ chút nào, Dịch Phạm Âm dung mạo vô cùng xứng đáng nàng dễ nghe êm tai âm thanh, cùng với phiêu giật nhu lượng tóc dài. Xinh đẹp tuyệt trần mặt cười không biết có hay không hóa trang, ngược lại xem ra da thịt tịnh bạch như ngọc, con người gợn sóng dịu dàng, tràn ngập thanh lệ thoát tục xuất trần khí tức. Sách mới cầu phiếu, cầu thu gom, cầu chống đỡ, cầu ra sức á chương 40, 2 đồng, trục xuất chi địa thanh thủy gia phủ dùng, thiên nhiên đi điêu sức. Nhìn thấy Dịch Phạm Âm, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bài này thiên cổ danh ngôn. Tuy nói bài thơ này cơ hồ bị người dùng đến nát tục, thế nhưng thơ tục nhân có thể không tầm thường, trái lại ở trong lúc phất tay, không tự giác toát ra một luồng siêu phàm thoát tục khí chất. Không, không chỉ có là khí chất, còn có khí tràng. Phương Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú, mơ hồ bên trong cảm nhận được ở Dịch Phạm Âm trên người, thật giống có một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tràng. Nay cố khí tràng ở nàng bốn phía lượn lờ, phản phất ẩn giấu đi hồng thủy mãnh thú, không biết lúc nào sẽ bộc phát ra. Ngược lại chính là một loại rất nguy hiểm cảm giác, để Phương Nguyên trong lòng căng thẳng, tóc gáy hơi dựng đứng. Có điều làm Phương Nguyên chớp mắt lại nhìn, lại phát hiện này phảng phất chỉ là hắn cảm giác sai, chỉ thấy Dịch Phạm Âm đã đi tới, trên mặt mang theo điểm tĩnh long lanh nụ cười, dường chẳng khác nào thiên sứ tràn ngập lực tương tác, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm. Hoàng sư phụ. Lúc này, Dịch Phạm Âm âm thanh vẫn là như vậy dễ nghe lanh lảnh, ta lại tới nữa rồi, không quấy rối ngươi đi. Quấy rối đúng là không quấy rối. Hoàng lão gia tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nở nụ cười khổ, có điều ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, ta đã phong đao quy ẩn, sợ là tiếp không được ngươi bị thác. Thực sự là đáng tiếc, hoàng sư phụ không ra tay, cho tới sư vương tuyệt kỹ ở nhân gian thất truyền, không khỏi khiến người ta bóp cổ tay. Dịch Phạm Âm nhíu mày đạo, nhu nhược trong con ngươi mang theo điểm điểm ánh quang, càng khiến người ta lòng sinh che chở tâm ý. Ai, lực bất tòng tâm, không có cách nào. Hoàng lão gia tử tâm tình cũng không tốt lắm, mạnh mẽ chừng hoàng lão bản một ánh mắt, dù sao cũng hơi nộ không tranh. Hoa nở hoa tàn, cũng là một loại tuần hoàn, hoàng sư phụ cũng không muốn quá để ý. Dịch Phạm Âm lại an ủi lên. Hảo thoại ngạt thoại cũng làm cho ngươi nói hết, còn để lão già nói cái gì? Hoàng lão gia tử con ngươi đảo một vòng, lộ ra mấy phần khôn khéo vẻ, nếu không phải tìm ta làm việc kế, vậy ngươi ngày hôm nay vì sự tình gì tỉnh lại đây? Hoàng sư phụ tuy rằng quy ẩn, thế nhưng nói thế nào cũng là đức cao vọng trọng lao tiền bối, ta thành tiểu hậu sinh văn bối, thỉnh thoảng qua đến bái phòng thăm hỏi, cái kia không phải chuyện đương nhiên sao? Dịch Phạm Âm cười ngọt ngào nói, trong nước không phải thường thường như vậy tuyên dương sao, phải lớn hơn nhà kính già yêu trẻ, đây là truyền thống mỹ đức. Thật sự. Hoàng lão gia tử giảo hoạt cười nói, đây chính là tự ngươi nói, chỉ là đơn thuần tham biếng ta mà thôi, không có cái gì khác mục đích, lưu lại tuyệt đối không nên lật lọng. Không sai, chính là đơn thuần tham biếng. Dịch Phạm Âm chăm chú gật đầu, lập tức cười dài mà nói, có điều thành tựu lao tiền bối, ở hậu học mạt tiến thỉnh giáo thời điểm, cũng có thể giúp đỡ nhiệt tình chỉ điểm, dẫn văn bối đi. Tiểu nha đầu phía tử, liền biết ngươi lai giả bất thiện, lại đem lời bộ ta. Hoàng lão gia tử lộ ra quả nhiên không ngoài dự đoán vẻ mặt, nói mau đi, đến cùng chuyện gì? Ngươi cũng nhìn thấy, ta còn có khách muốn mời chờ đây, có thể không bao nhiêu thời gian rảnh rỗi cùng ngươi đi vào mèo. Khách mời. Dịch Phạm Âm thanh doanh ánh mắt ở Phương Nguyên trên người sẽ qua, trực tiếp rơi vào phòng Đông Thăng trên người, lão nhân gia khí độ bất phàm, lại là hoàng sư phụ bằng hữu, khẳng định cũng là trong nghề tiền bối đi, còn chưa thỉnh giáo nên xưng hô như thế nào. Ta họ Phòng, trong nghề tiền bối không thể nói là, chính là hiệu sơ nhưng không tinh. Phòng Đông Thăng nở nụ cười, cũng có chút ngạc nhiên nói, đúng là tiểu cô nương ngươi, là gia truyền, vẫn là mặt khác có sư thừa. Gia truyền như thế nào, sư thừa thì thế nào? Dịch Phạm Âm hỏi ngược lại lên, nét miệng lên một vẻ đẹp đẽ nụ cười. Sư thừa liền không nói, khẳng định suy đoán không ra. Nếu như là gia truyền, lại làm cho ta nghĩ tới Dịch Tâm Ánh đạo trưởng. Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng cũng có mấy phần hoài niệm, mấy chục năm trước, ta may mắn đến Dịch đạo trưởng chỉ điểm, mới bình an vượt qua một trường kiếp nạn. Sau đó chính muốn ngay mặt bái tạ Dịch đạo trưởng ân huệ, lại nghe được hắn đã đi về cõi tiên tin tức, thực tại để ta bi thống không chịu nổi. Dịch Tâm Ánh đạo trưởng ta cũng biết, nói đến chúng ta vẫn là buồn ra đây. Lúc này, Dịch Phạm Âm cũng có mấy phần tôn kính tâm ý, có điều đó là 500 năm trước buồn ra, hiện tại sẽ không có quan hệ gì. Lại nói, ta sư phụ là cái hòa thượng, không phải là đạo sĩ. Thực này từ tên dịch Phạm Âm là có thể đến ra biên tác, lấy Phạm Âm làm tên, hoặc là cha mẹ của nàng một lòng tin tưởng Phật giáo, hoặc là chính là cùng hòa thượng có quan hệ, không đúng vậy sẽ không lấy loại này thiện vị mười phần tên. Có đúng không? Cái kia xác thực là ta đoán sai. Cùng lúc đó, Phòng Đông Thăng trong mắt nhưng có mấy phần ý cười, có thể thấy được gừng càng già càng cay nha, giam ba câu liền dụ ra một ít tin tức đến. Không biết sư phụ ngươi pháp hiệu cái gì, nói không chắc ta biết. Phòng Đông Thăng không ngừng cố gắng, thay đổi biện pháp hỏi thăm dịch Phạm Âm nội tình. Này không chỉ có là hiếu kỳ, cũng có mấy phần chân thành. Hắn thật không có nói dối, dù sao hắn bình thường giao du rộng lớn, kết giao rất nhiều tông giáo nhân sĩ, nói không chắc thật có khả năng nhận thức dịch Phạm Âm sư phụ. Ta sư phụ không phải trong nước hòa thượng, nói rồi ngươi không hẳn nhận thức. Đáng tiếc chính là, dịch Phạm Âm cũng đầy đủ cảnh giác, hay là phát hiện Phòng Đông Thăng để tâm, mềm mại nở nụ cười sau khi lập tức đem câu chuyện kéo trở lại. Hoàng sư phụ, nếu ở đây không có người ngoài, như vậy ta liền nói thẳng đi. Ta ngày hôm nay chủ yếu chính là khối này âm dương bảo địa mà đến, hôm qua tới đi vội vàng, chưa kịp cẩn thận xem xét, hiện đang muốn nghiên cứu triệt để, kính xin Hoàng sư phụ tác thành. Quả nhiên, liền biết các ngươi là hướng về phía nó đến. Hoàng lão gia tử vừa nghe, cũng không cảm thấy bất ngờ, trái lại hờ hững gật đầu nói, dù sao lão già phong đao, tay nghề vừa không có truyền xuống, có thể nói được với là thân không bên vận. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn thật không có vật gì tốt khiến người ta ghi nhớ. Hoàng sư phụ ngài đừng hiểu lầm. Dịch Phạm Âm vội vàng giải thích, ta chỉ là đơn thuần muốn nghiên cứu mà thôi, không ý tứ gì khác. Kha kha, có ý tứ gì khác cũng không liên quan. Đúng lúc, Hoàng lão gia tử nhếch miệng cười nói, ngược lại bị ta dằn vặt mười mấy năm sau khi, nơi này cũng duy trì không được bao lâu, nhiều nhất 3 năm rưỡi liền quay trở lại bình thường, muốn tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Lời này là có ý gì? Phong Đông Thăng sửng sốt, lặng lẽ dò hỏi Phương Nguyên. Quên những tảng đá kia, ngươi nhìn lại một chút. Phương Nguyên nhẹ giọng giải thích, nơi này từ phạm vi lớn đến xem, thuộc về dựa vào âm mà ôm lấy dương địa hình. Có điều đi đến trên núi, chỉ cần nhìn kỹ này 2-3 cái đỉnh núi nhỏ, là có thể phát hiện nơi này không chỉ có phụ âm ôm dương mà thôi, mặt khác còn hình thành âm dương rõ ràng cách cục. A, thực sự là. Phong Đông Thăng định thần nhìn lại, chỉ thấy 2-3 cái đỉnh núi địa thế liên kết, sơn mạch xu thế như một cái S hình dạng. Quan trọng nhất chính là, lấy S xu thế làm ranh giới hạn, một bên cao đột thành sơn, một bên chúng vì là gốc, rõ ràng chính là thiên nhiên âm dương đồ án. Thiên nhiên tạo hóa thần kỳ, khiến người ta không thể không làm chi thán phục. Phong Đông Thăng vô cùng cảm thán, lại cảm thấy hết sức kỳ quái, nói như vậy, nơi này tảng đá là phép che mắt. Vì che giấu cái này thiên nhiên sinh thành âm dương bảo địa mà cố ý trồng chất phân tán, không nghĩ tới trái lại nhiễu loạn nơi này bản thân khí tràng, cho nên mới kéo dài không được thời gian bao lâu. Ngươi nói đúng phân nửa. Phương Nguyên nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích, hoặc là nói Hoàng sư phụ bản ý, khả năng chính là lợi dụng cái này âm dương bảo địa đến ẩn nhượng tảng đá. Những tảng đá này ngay ngắn có thứ tự bày ra, hiện ra quy luật nhất định, trên thực tế chính là đang thu nạp âm dương khí, khiến cho xuất phàm hóa bảo. Chẳng trách. Phong Đông Thăng lại là cả kinh, chẳng trách ngươi mới vừa nói trước mắt thì có chúng ta cần âm dương thạch. Đúng rồi. Cả kinh sau khi, Phong Đông Thăng lại là một sạng, ta trước đây cũng nghe người ta nói quá, Hoàng sư phụ mặc dù bị đại gia tôn xưng là sư vương, chính là bởi vì hắn điêu tạc song sư, mặc kệ là trấn trạch, vẫn là trấn ngân hàng, công viên, đều tỏa ra mạnh mẽ âm dương khí chẳng, làm cho quỷ thần thay đổi ích, tà khí tan tác. Ta lúc đó nghe cảm thấy rất thần kỳ, bây giờ nhìn lại, nên có khối này âm dương bảo địa công lao. Trong khi nói chuyện, Phong Đông Thăng trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, nhưng là nghĩ đến chính mình biệt thự. Mạnh mẽ âm dương thạch hơn nữa mạnh mẽ ngư phủ, như vậy nên lớn bao nhiêu công hiệu a? Tiểu cô nương, ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Ở Phòng Đông Thăng ước mơ thời gian, Hoàng lão gia tử tùy ý nói, chỉ cần chớ lộn xộn những tảng đá kia là được. Cảm tạ Hoàng sư phụ. Dịch Phạm Âm mừng rỡ nở nụ cười, lại đột nhiên hỏi, Hoàng sư phụ, ngươi những tảng đá này bán không? Hả? Hoàng lão gia tử ngẩn ra sau khi, lập tức cười híp mắt nói, đôi cáo nhỏ rốt cục lộ ra, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi mục đích thực sự không là cái gì âm dương bảo địa, mà là ta những bảo bối này mục đoạn. Hoàng sư phụ, ngươi làm sao có thể mắng người đây? Dịch Phạm Âm hờn dỗi lên, nhu mị âm thanh khiến lòng người một trận dập dờn. Hoàng lão gia tử sớm quá bất hoặc tuổi, không đến nỗi bị mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng là trong mơ, ai mắng người? Ngươi nói ta là cái kia? Cái gì? Dịch Phạm Âm tiếu mặt tưởng đỏ nói, cái kia không phải đang mắng người nhà ạ? Cái gì? Tiểu hồ ly. Nhìn thấy Dịch Phạm Âm gật đầu, Hoàng lão gia tử tự nhiên có chút dở khóc dở cười, này tính là gì mắng người, đó là khen ngươi đây, nói ngươi thật giống như hồ tiên như thế thông minh lanh lợi. Cảm tạ Hoàng sư phụ khích lệ. Dịch Phạm Âm thật giống tin, môi mềm làm nổi lên một vệt hoàn mỹ độ cong, sắc thực vô cùng lanh lợi. Được, suýt chút nữa bị ngươi đi vòng qua. Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử cũng phản ứng lại, cười than thở, nói chính sự, ngươi muốn tảng đá làm cái gì? Đương nhiên là làm chính sự nha. Dịch Phạm Âm nhẹ nhàng thở dài, đôi mi thanh tú hơi một túc, vẻ mặt như tây tử phụng tâm như thế, tỏa ra u buồn khí tức, Hoàng sư phụ phong đao quy ẩn, như vậy ta cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ, chọn 2 khối vật liệu mặt khác xin mời người điều khắc sư tử. Thì ra là như vậy. Hoàng lão gia tử thoải mái nở nụ cười, cân nhắc chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói như vậy, mục đích của các ngươi tương đồng. Mặt khác xem ở đều là đồng hành phân trên, ta cũng sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không. Có điều ta đã về hưu, cũng không có ý định lại tham cùng chuyện như vậy. Các ngươi muốn cái gì, vậy thì chính mình tìm đi thôi. Chọn thật sau khi, trực tiếp đến tính tiền là được. Hoàng lão gia tử một mặt cười híp mắt vẻ mặt, bên trong cũng không thiếu người làm ăn chối cái khéo đưa đẩy. Hoàng sư phụ, đây là thử thách sao? Lúc này, Dịch Phạm Âm ánh mắt lóe lên, tiêm bạch ngón tay như ngọc đang tung bay giật nhu lượng tóc dài xẹt qua, trên mặt tràn ngập vẻ tự tin, bất luận chọn lựa món đồ gì, đều có thể đem đi đi. Cầu thu gom đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ.
Chương 41, Hữu Ưu Viêm, cổ thành hoàng sư phụ, chỉ cần là trên núi tảng đá, mặc kệ là cái nào một khối, chỉ cần ta chọn lựa, là có thể trực tiếp mang đi.
Vào lúc này, Dịch Phạm Âm con ngươi mở sáng, luôn mãi xác nhận lên, là như vậy không sai chứ?
Ừm. Hoàng lão gia tử tùy ý gật đầu nói, chỉ cần giao đủ tiền, đem đầy khắp núi đồi tảng đá toàn bộ mang đi cũng không có vấn đề gì.
Cái kia cũng không cần, ta không tham lam, chỉ cần hai khối là tốt rồi.
Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm cười hì hì nói, không này đến vào lúc ấy, hy vọng hoàng sư phụ đừng nhà không nỡ mới tốt.
Tại sao không nỡ?
Hoàng lão gia tử tự tiếu phi tiểu nói, lão già trước đây cũng là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, khâm phục nhất có thật người có bản lĩnh. Chỉ cần ngươi có thể đem cái kia hai tảng đá tìm ra, đó là bản lĩnh của ngươi, ta vạn vạn không có đổi ý đạo lý.
Được, thường nghe hoàng sư phụ nhất ngôn cửu đỉnh, cái kia chắc chắn sẽ không gạt ta.
Dịch Phạm Âm nhảy nhót nói, nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí.
Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm tiêm bạch tiểu duỗi tay một cái, tự nhiên có đi theo nhân viên dâng một khối khéo léo linh lung la bàn. Sau đó nàng ổn định la bàn, liền trực tiếp ở đống đá vụn bên trong ngang qua lên.
Cùng lúc đó phòng Đông Thăng ánh mắt sáng lên, đội vàng kéo kéo Phương Nguyên, vẻ mặt cũng có chút kích động, Phương sư phó, chúng ta cũng mau đi đi, đã muộn liền bị cướp trước tiên.
Ế, Phương Nguyên mở ra, dành trước cái gì?
Đương nhiên là bảo bối a.
Phòng Đông Thăng kinh ngạc nói, Phương sư phó, ngươi là thật không biết, vẫn là đang giả bộ hồ đồ nha?
Lẽ nào không nghe ra cái tiểu cô nương kia trong lời nói ẩn giấu hàm ý?
Thật không nghe ra đến.
Phương Nguyên vò đầu nói, có cái gì hàm ý?
Đại hàm ý.
Phòng Đông Thăng vội vã giải thích, trong truyền thuyết vượng hoàng không rơi không bảo nơi, đó là bởi vì phạm là bảo địa, tất có không giống bình thường đồ vật.
Khối này âm dương bảo địa nên cũng là như vậy, có âm dương hai khí bao hàm kết, nhất định có thể hình thành bảo vật.
Ha ha, lão ca ngươi nói đúng.
Đang lúc này, Hoàng lão gia tử thẳng thắn nói, ta cũng nói thật cho các ngươi biết, ở đây khắp núi đồi trong tảng đá, có chút tảng đá ta 10 năm không di chuyển, trải qua thời gian dài như vậy vẫn ngưỡng, hay là đã hóa thành âm dương nguyên thạch, Dịch ra tiểu cô nương nên chính là đang đánh âm dương nguyên thạch chủ ý.
Có điều đồ chơi này có thể khó tìm, muốn có nhất định thực lực và cơ duyên.
Lúc này giờ khắc này, Hoàng lão gia tử lòng dạ trống trải, rất có vài phần coi bảo vật như cặn bã khí độ, vẻ mặt tươi cười nói, các ngươi có hứng thú lời nói, cũng có thể thử xem.
Âm dương nguyên thạch.
Trong nháy mắt, Phương Nguyên con mắt híp lại lên, vậy cũng là có thể sánh vai cấp pháp khí bảo bối a.
Hoàng sư phụ nhân nghĩa, vậy chúng ta liền không lập dị.
Phòng Đông Thăng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, ngay lập tức ngồi vững chuyện này, miễn cho Hoàng lão gia tử đổi ý lão ca đừng lo lắng, ta giữ lời nói, không cần học tiểu nha đầu kia đem lời xỉ nhục ta.
Hoàng lão gia tử cười ha hả nói, có điều ta cũng phải lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi, âm dương nguyên thạch xác thực là bảo bối, thế nhưng bảo bối như vậy có thể khó tìm.
Nói một câu nói thật, ngươi tuyệt đối không nên bị chê cười, trên thực tế liền chính ta cũng là ở ngẫu nhiên tình huống, mới phát hiện bên trong một khối dương thạch, ý định đi tìm nhưng căn bản không tìm được.
Đương nhiên, không để cho các ngươi tìm kiếm xem, phòng trừng các ngươi cũng sẽ không từ bỏ.
Nếu như vậy, vậy thì đi tìm đi, ngược lại coi như tìm tới, nên bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, cái này cũng không thể thiếu.
Hoàng lão gia tử nụ cười vô cùng hàm hậu, nhưng là trong mắt nhưng lộ ra khôn khéo tia sáng, không một chút nào chịu thiệt.
Đó là đương nhiên.
Phòng Đông Thăng gật đầu liên tục, hắn căn bản không để ý tiền.
Nếu như dùng tiền có thể mua được bảo bối như vậy, vậy hắn tuyệt đối không có hai lời, trực tiếp nắm tiền đập phá.
Dù sao tương tự âm dương nguyên thạch loại này cấp bậc đồ vật, có thể gặp mà không thể cầu, dùng tiền không hẳn có thể mua được.
Các ngươi chậm rãi tìm, ta đi uống một ngụm trà.
Hoàng lão gia tử thỏa mãn nở nụ cười, sau đó thản nhiên tự phải đi rồi.
Phương sư phó, lại muốn phiền phức ngươi.
Đúng lúc, Phòng Đông Thăng một mặt chờ đợi vẻ, có âm dương nguyên thạch ở, liền không cần hắc bạch vân thạch.
Hắc bạch vân thạch hay là muốn, không chỉ có là cái trang sức, cũng có nhất định tác dụng phụ trợ.
Phương Nguyên trầm ngâm lên, cũng khá có hứng thú nói, có điều ngươi nói rất đúng, nếu như lấy âm dương nguyên thạch phối hợp ngư phụ sử dụng, như vậy ở bố trí cá chép vượt long môn đại trận thời điểm, ta càng nhiều hơn mấy phần nắm.
Không sai, chính là như vậy.
Chủ nhà trọ trường cũng có tương tự ý nghĩ, hai người cũng coi như là bất mưu nhi hợp.
Dù sao bố trí phong thủy đại trận tỷ lệ thành công, ở mức độ rất lớn cùng pháp khí phẩm chất có quan hệ.
Nếu như pháp khí phẩm chất thấp kém, căn bản bố trí không được phong thủy cục, càng thêm không thể nói là cái gì tỷ lệ thành công.
Vì lẽ đó ở Phương Nguyên giúp Trương Hào bố trí bách khả tranh lưu phong thủy cục thời điểm, biết Hoàng Kim thuyền buồn không phải pháp khí tình huống, Hùng Mậu cùng Cổ Nguyệt cư sĩ mới gặp như vậy không coi trọng hắn, nếu không là hắn cơ linh xảo động, lấy đồng ngao chấn áp khí chẳng, e sợ phong thủy cục cũng không thể thành.
Có điều lại nói ngược lại, coi như bách khả tranh lưu phong thủy cục thành công, thế nhưng có thể tồn tại thời gian bao lâu cũng là cái vấn đề.
Dù sao một cái pháp khí chống đỡ một cái phong thủy cục, đối với pháp khí tới nói cũng là không nhỏ gánh nặng.
Phong thủy cục tồn tại một ngày, liền muốn gánh nặng vận hành một ngày, trình độ nào đó trên cũng là ở nghiền ép pháp khí tiềm lực.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2-3 năm, bách khả tranh lưu phong thủy cục liền sẽ tự động tan vỡ.
Đối với này, không chỉ có là Phương Nguyên, liền Cổ Nguyệt cư sĩ cùng Hùng Mậu cũng rõ ràng trong lòng.
Có điều lại không người nhắc nhở Trương Hạo, một là đại gia quan hệ không quen, hai là ngay lúc đó vật liệu có hạn, có thể bố trí phong thủy cục cũng đã không sai, không thể lại có thêm nó đòi hỏi.
Nếu như Trương Hạo hiểu làm lời nói, cùng Phương Nguyên kết thiện duyên, đợi được 2-3 năm sau phong thủy cục tan vỡ lại xin hắn ra tay, hay là trực tiếp súng bắn chim đổi pháo, đến cái xa hoa bản đủ đạt.
Lôi xa, trở lại chuyện chính.
Ở Phòng Đông Thăng khẩn cầu dưới, Phương Nguyên cũng bắt đầu rồi tìm kiếm âm dương nguyên thạch lữ trình. Có điều chính như Hoàng lão gia tử từng nói, việc này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm dường như khó. Ngược lại chân chính tìm kiếm thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là lít nhá lít nhít tảng đá, khiến người ta một trận hoa cả mắt. Dù sao đầy khắp núi đồi đều là tảng đá, cứ việc một đống rất có quy luật bày ra, thế nhưng mỗi chồng tảng đá nhưng lộn xộn, lung ta lung tung gấp lại, từng khối tìm kiếm lên cũng rất lao lực. Lại nói, Âm Dương Nguyên Thạch cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù, muốn ở mấy trăm hơn 1000 khối trong tảng đá tinh chuẩn tìm tới mục tiêu, thật không phải chuyện đơn giản. Đáng nhắc tới chính là, Dịch Phạm Âm tìm kiếm phương thức nhưng có chút đặc biệt, nàng căn bản không thấy một đống chồng tảng đá, mà là nâng la bàn theo thế núi chậm rãi di động. Thấy tình hình này, Phong Đông Thăng không nhịn được khẽ thở dài, này một chiêu cao minh à, không nhìn sự vật biểu tượng, mà là thông qua định huyệt phương pháp, tìm tới âm dương khí mạch tụ kết địa phương. Không ra dự liệu lời nói, Âm Dương Nguyên Thạch là ở chỗ đó. Trong khi nói chuyện, Phong Đông Thăng cũng bắt đầu cân nhắc, vừa nãy ta lưu ý nhìn xuống, nàng cái kia la bàn thật giống là tam hợp bản, lẽ nào là tam hợp phái truyền nhân? Lại nói ngược lại, bình thường không thấy phương sư phó dùng qua la bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Đông Thăng cũng thử hỏi lên, lẽ nào phương sư phó là Kim Tỏa Ngọc Quan chân truyền? Nói như vậy, thông thường la bàn phân ba loại, một là tam hợp bản, hai là tam nguyên bản, ba là tống hợp bản. Tam hợp bản cũng gọi là Dương Công bản, có người nói là triều đại nhà Đường Phong Thủy đại tông sư Dương Quân Tùng phát minh, mà tam nguyên bản nhưng là nhà Minh Phong Thủy đại sư Tưởng Đại Hồng sáng tạo, vì lẽ đó cũng xưng là tưởng bản. Còn tống hợp bản, nhưng là tam nguyên tam hợp tống hợp lại cùng nhau kết quả. Ở tình huống bình thường, chỉ cần xem thầy phong thủy sử dụng cái gì la bàn, bình thường là có thể suy đoán truyền thừa của hắn. Có điều này cũng không phải tuyệt đối sự tình, cũng có khá là tình huống đặc thù. Phải biết ở triều đại nhà Đường trước đây, cổ nhân thăm dò phong thủy cũng không có cái gì la bàn, mà là thông qua quan sát thiên tinh nhật ảnh nhận biết vị trí, chỉ có điều ở triều đại nhà Đường sau đó mới có người phát minh la bàn loại này công cụ phụ trợ. Có la bàn như vậy lợi khí, thầy phong thủy lập tức giảm nhẹ đi nhiều gánh nặng, khẳng định tự phát tự chủ mở rộng phổ cập ra. Đương nhiên, cũng có một chút đặc thù môn phái đang truyền thừa trong quá trình xem thường với sử dụng la bàn, bọn họ cảm thấy đến sử dụng la bàn đó là đối với thực lực mình không tín nhiệm, vì lẽ đó vô cùng chống lại vật như vậy. Những này đặc thù môn phái, bên trong nhất là nổi danh chính là Kim Tỏa Ngọc Quan phái. Kim Tỏa Ngọc Quan bốn chữ tương đương thần bí, tên như ý nghĩa chính là dùng kim tỏa ngọc hộp thu hồi đến ý tứ, biểu thị sách này định quý hiếm có. Truyền thuyết Kim Tỏa Ngọc Quan là cung đình bí truyền, chỉ có điều ở cuối đời Thành Vương triều thay đổi thời khắc, môn học vấn này mới truyền lưu đến dân gian. Thế nhưng bởi vì Kim Tỏa Ngọc Quan môn quy nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không biết bên trong hạt nhân cơ mật truyền thừa, vì lẽ đó cũng cho cái này bản thân thì có chút thần bí môn phái tăng thêm một bộ khăn che mặt. Đại gia chỉ là biết, Kim Tỏa Ngọc Quan lấy đơn giản thực dụng gọi hậu thế, nó đoạn sự độ chuẩn xác muốn vượt qua bất kỳ phong thủy môn phái. Kim Tỏa Ngọc Quan lại gọi qua đường âm dương, chỉ cần nắm giữ phương pháp này, đang làm người đoạn âm dương trạch lúc, không cần la bàn, chỉ cần ở âm dương trạch bốn phía chuyển trên một vòng liền có thể đoạn gian nên âm dương trạch cắt hung hòa phúc, vừa xem hiểu ngay. Chính là như vậy, lại nhìn tới Phương Nguyên thăm dò phong thủy lúc không cần la bàn, vì lẽ đó Phòng Đông Thăng mới có suy đoán như vậy, cảm thấy cho hắn khả năng là Kim Tỏa Ngọc Quan phái truyền nhân. Đối với này, Phương Nguyên cười cợt, cũng không có chính diện trả lời, mà là nói sang chuyện khác, "Phòng lão, chúng ta cũng nên nắm chặt, miễn cho bị nàng nhanh chân lên trước, đến lúc đó thực sự là hối hận cũng đã chậm." "Đúng đúng đúng." Phòng Đông Thăng liền vội vàng gật đầu, có điều cũng có tự mình biết mình, vậy sẽ phải xem phương sư phó ngươi làm hết sức. Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên cũng ngưng thần nhìn kỹ lên, đầu tiên cũng phải xác nhận nơi này sơn mạch hướng đi, sau đó mới có thể phân tích ra cụ thể ở nơi nào có khí mạch tụ kết. Cái này bước đi, ở trong phong thủy học có cái chuyên môn thuật ngữ, cũng chính là cái gọi là tìm long điểm huyệt. Nhẹ nhàng bốn chữ, nói đến dễ như ăn cháo, chân chính muốn làm đến nhưng thiên nan vạn nan. Mỗi cái thời phong thủy vào nghề thời điểm, sư môn trưởng bối tất nhiên thường nói một câu, vậy thì là 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt. Chủ yếu là muốn nói cho bọn họ biết, môn học vấn này không tốt nắm giữ, cần phải có cái chuẩn bị tâm lý, tâm môn trầm, ngao được, từ từ học xuống. Sách mới cầu thu gom, cầu phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 42, một khúc tiếng đàn say đàn tiêu, liều âm âm 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt, đó chỉ là hình dung. Không phải nói học 10 năm, liền nhất định nắm giữ tìm long điểm huyệt bản lĩnh. Trên thực tế có mấy người học cả đời, cũng chưa chắc có thể chân chính đạt đến tinh chuẩn điểm huyệt cảnh giới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mấy người tài hoa hơn người, trời sinh chính là ăn nghề này cơm, hay là căn bản không cần 10 năm lâu dài, chỉ cần 2-3 năm liền thông hiểu đạo lý. Muốn tin tưởng trên đời vẫn có thiên tài tồn tại, Dịch Phạm Âm khả năng chính là bên trong một trong. Có điều Phương Nguyên cũng không đội vã, tiếp tục quan sát phụ cận sơn hình địa thế. So sánh với đó, Phòng Đông Thăng nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, quá mấy phút sau khi phát hiện Phương Nguyên vẫn không nhúc đích, lập tức không nhịn được hỏi thăm tới đến, "Phương sư phó, ngươi xem xảy ra tình huống gì đến rồi?" Có chút tâm đắc. Lúc này, Phương Nguyên thuận miệng nói, nhìn ra một ít đầu mối đến rồi. "Cái gì tâm đắc?" Phòng Đông Thăng cũng ý thức được chính mình nôn nóng, cũng ổn định tâm thần thỉnh giáo lên. Táng Kinh có nói, "Chiếm sơn phương pháp, thế làm khó dễ, hình kém hơn." Phương Nguyên cũng không ngại giải thích, cái gọi là thiên xích vi thế, bách xích vi hình. Phần rõ ràng sơn mạch tình thế, mới có thể chuẩn xác năm khí mạch tụ kết địa điểm. Cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Phong Đông Thăng nhẹ nhàng gật đầu nói, thế phân đại, trung, tiểu, tức làm long, chi long, tiểu chi long. Đại thế như có hàng vạn con ngựa chạy trộm, vân già bụi liễu, từ trên trời giáng xuống. Bên trong thế như cuộn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, một làn sóng đẩy một làn sóng, núi non trùng điệp, hai bên trái phải là tùy tùng hiện hộ vệ. Tiểu thế thì lại thật giống như là nông thôn ba tiến vào bốn nhà thâm cao Úc, có dòng suối nhỏ sông nhỏ tụ hợp vây quanh,
vùng núi cây cỏ sum suê, lâm thâm thảm mật, ngọn núi tú lệ, nước hoàn thành pha. Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng nhìn khắp bốn phía nói, nếu như ta không có nhìn lầm, nơi này hẳn là tiểu thế. Thế lại tiểu, cũng có khí mạch kết tụ. Phương Nguyên tán thành sau khi, cũng cười nói, thiên xích vi thế, sơn mạch thế tới càng lớn, khí chàng tự nhiên càng lớn. Thế tới càng miên vận, càng cao quý, phúc lực đương nhiên cũng càng lớn càng kéo dài. Hơn nữa chỉ có thế không được, còn muốn hữu hình. Hình là thế long khí, ở trong thức bên trong tụ kết mà thành, hình thành cái này thiên nhiên sinh thành âm dương bảo địa. Thấy rõ tình thế, thực chính là biết rõ bên trong ngọn nguồn. Cứ như vậy, là có thể căn cứ mạch lạc phát triển xu thế, tiến một bước xác định đoạn cuối cụ thể vị trí. Giải thích sau khi, Phương Nguyên rốt cục bắt đầu na di chuyển, trực tiếp chiều sơn cốc dưới đáy đi đến. Tìm tới. Thấy tình hình này, Phòng Đông Thăng nhất thời một trận phân chấn, đội vàng đuổi theo. Đồng thời không quên hướng trên sườn núi liếc một cái, chỉ thấy Dịch Phạm Âm còn ở phía trên bồi hồi. Có điều nàng di chuyển phạm vi cũng càng ngày càng hẹp, tựa hồ cũng khóa chặt mục tiêu. Một người dùng la bàn, một người quan tình thế, phương pháp không giống, nhưng cũng có mấy phần trăm sông đổ về một biển. Nên chính là chỗ này. Bên trong tung lũng tảng đá thành đống, thật giống như là bụi gai rừng rậm như thế, khiến người ta cần vòng quanh đi vòng. Vốn là mới 2,3 phút lộ trình, vẫn cứ để cho hai người đi rồi 10 phút. Vòng qua một đống đá vụn sau khi, Phương Nguyên rốt cục cũng ngừng lại, đương nhiên trong lúc đó nếu có điều cảm thấy, theo bản năng ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại. Phải làm lúc này, Dịch Phạm Âm vừa vặn cũng nhìn lại, hai người tầm mắt dĩ nhiên hình thành một cái thẳng tắp góc đối. Ồ, trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Phạm Âm đôi mắt sáng xẹt qua một vẻ vẻ kinh dị, đương nhiên trong lúc đó có một luồng mãnh liệt trực giác, mà khác một khối nguyên thạch khẳng định ngay ở Phương Nguyên đứng thẳng vị trí. Trùng hợp, vẫn là thực lực. Dịch Phạm Âm ánh mắt thoáng nhìn, rốt cục nhìn thẳng vào cái này, nàng bắt đầu không để ở trong lòng, bây giờ nhìn lại tựa hồ trình độ không sai tuổi trẻ thấy phong thủy. Ba, bọn họ thật giống tìm tới vị trí. Cùng lúc đó, Hoàng lão bản đội ba hướng về Hoàng lão gia tử báo cáo tình huống. Tìm tới, nhanh như vậy? Hoàng lão gia tử hơi kinh hãi, lập tức không tỏ rõ ý kiến nói, tìm tới vị trí mà thôi, không hẳn liền có thể tìm tới bà bối. Lời này không giả, bởi vì Phương Nguyên xác định địa điểm sau khi, Phòng Đông Thăng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là sửng sở, chỉ thấy một đống tảng đá lít nha lít nhít chồng lên nhau, ít nói cũng có 30, 40 khối. Những tảng đá này to nhỏ không đều, chủng loại cũng không giống, muốn xác định cái nào khối chính là bọn họ muốn tìm đồ vật, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Phương sư phó, chính là chỗ này sao? Liền biết không đơn giản như vậy, Phòng Đông Thăng ngẩn ra sau khi, cũng có giác ngộ như vậy, hơi hơi phiên một khối bóng rổ to nhỏ tảng đá sau khi, cũng không nhịn được cau mày nói, nhiều như vậy tảng đá, nên làm sao tìm được? Hẳn là nơi này. Lúc này, Phương Nguyên gia hiệu nói, ngươi hơi hơi lưu ý một hồi hoàn cảnh của nơi này, liền biết chắc là nơi này không sai. Hoàn cảnh. Phòng Đông Thăng đăm chiêu, quan sát tỉ mỉ sau khi, đột nhiên nói rằng, nơi này bụi cỏ thật giống khá là tươi tốt. Đúng rồi, đây là rõ ràng chứng cứ một trong. Phương Nguyên nở nụ cười, gật đầu nói, mặc dù nói nơi này là thung lũng, thuộc về lương dương tụ âm nơi, thế nhưng âm khí cũng không ý nghĩa tử khí, như thế có giạt rào sinh cơ. Vì lẽ đó khí mạch tụ giao điểm thảm thực vật, đương nhiên so với địa phương khác sung xuê. Rất có đạo lý. Phòng Đông Thăng phi thường tán thành, chẳng trách ở loạn thạch áp lực nặng nề bên dưới, những này cỏ nhỏ còn ngoan cường sinh tồn, không giống mặt khác địa phương cỏ dại, đều không khác mấy chết héo. Đương nhiên, lẫn nhau so sánh thảm thực vật tình huống, Phòng Đông Thăng càng thêm quan tâm chuyện khác. Phương sư phó, tảng đá nhiều như vậy, nên làm sao xác định cái nào khối là âm nguyên thạch? Cũng không thể từng khối xoay loạn đi. Nếu như xoay loạn có thể tìm được, Phòng Đông Thăng không ngại chậm rãi chuyển động. Vấn đề ở chỗ, một đống tảng đá bãi cùng một khối, khiến người ta nhìn liền cảm thấy hoa cả mắt, phi thường ảnh hưởng sức phán đoán, phiên không hẳn có thể tìm tới mục tiêu. Phòng lão, ngươi cũng không nên gấp gáp. Cùng lúc đó, Phương Nguyên vô cùng bình tĩnh, khỏe miệng lộ ra định liệu trước nụ cười, ta mới vừa nói, bộc phát cỏ dại chỉ là chứng cứ một trong. Trên thực tế nhìn thấy này trồng loạn thạch sau khi, ta càng thêm khẳng định nơi này chính là khí mạch tụ giao điểm. Tại sao? Phòng Đông Thăng vô cùng ngạc nhiên, cũng lập tức tỉ mỉ nhìn kỹ trồng tảng đá. Nhưng mà bất luận hắn đánh như thế nào lượng, đều là cảm thấy đến này trồng tảng đá rối bời không có đặc biệt gì địa phương. Phòng lão, ngươi tâm loạn, cho tới bị che đôi mắt. Phương Nguyên cười cợt, thỏa đáng dẫn dắt nói, thực ngươi chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút liền biết rồi, nếu nơi này sinh cơ giản dạo, lại là khí mạch ngưng tụ nơi, bao nhiêu gặp có một ít khí chàng cảm ứng. A. Trong ngay mắt, Phòng Đông Thăng đông nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, ta rõ ràng, chẳng trách ta đều là cảm giác có gì đó không đúng, hóa ra là căn bản không có cảm nhận được nơi này có khí chàng. Nói cách khác, Phòng Đông Thăng một điểm liền thông, con mắt sáng sủa nói, tại đây trồng loạn thạch bên trong, khẳng định ẩn giấu một cái phong ấn nguyên thạch trận pháp, làm cho khí thế không tiết ra ngoài, càng thêm dễ dàng thu nạp tụ tập lỗ sát. 89/10 chính là như vậy. Phương Nguyên trầm ngâm lên, sau đó vòng quanh này trồng tảng đá xoay quanh. Xoay chuyển 2-3 vòng sau khi, trên mặt hắn nụ cười càng thêm dày đặc, "Phòng lão, ngươi chú ý tới không có, những tảng đá này cứ việc to nhỏ không đều, thế nhưng bên trong thật giống có 5 khối to lớn tảng đá cùng những khác tảng đá không giống nhau lắm." "Hả?" Dưới sự chỉ điểm của Phương Nguyên, Phòng Đông Thăng vội vã quan sát đến, nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, "Không sai, quả nhiên khác nhau, hơn nửa hòn đá đều chôn đến trong đất, thậm chí mọc đầy rêu, vừa nhìn liền biết đã lâu không động tới." "Nhất nhị tam tứ ngũ, tuyệt đúng vậy không sai." Trong khi nói chuyện, Phòng Đông Thăng khẳng định không thể nghi ngờ, này 5 khối đá tảng tuyệt đối là dựa theo ngũ hành vị trí sắp xếp, để dùng để chấn áp đoạn cuối địa điểm, vận ngưỡng nguyên thạch. Nếu như vậy, thật liền dễ làm hơn nhiều. Phương Nguyên cười nói, chuyện kế tiếp cũng không cần chúng ta ra tay, trực tiếp gọi người quá đến giúp đỡ vận chuyển là được. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Phong Đông Thăng cười híp mắt nói, Phương sư phó, phiền phức ngươi đi gọi người, ta ở đây nhìn.
Được.
Phương Nguyên khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mà đi. Không lâu sau đó, Phương Nguyên một lần nữa trở lại đỉnh núi, sau đó gọi mấy cái nhà xưởng công nhân đi xuống hỗ trợ, hắn cũng muốn cùng đi, nhưng không ngờ cho Hoàng lão bản ngăn lại.
Tìm tới đồ vật.
Hoàng lão bản một mặt vẻ ngờ vực.
Nên, hay là, khả năng, có vẻ như.
Phương Nguyên ngữ khí không thế nào xác định, ngược lại vận khí tốt hơn, có phát hiện.
Các ngươi vận khí, vẫn là rất tốt nha.
Hoàng lão bản chỉ phụ cận sườn núi, Dịch Phạm Âm vừa vặn cũng ở sai khiến một đám đi theo nhân viên di chuyển tảng đá, tựa hồ cũng tìm tới mục tiêu.
Tìm tới không hẳn chính là chúng ta muốn đồ vật, nói không chắc tìm được đây.
Phương Nguyên cười nói, không tới cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể có kết luận.
Nói không sai.
Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử bưng ấm trà đi ra, quay về ấm lưu nếm hớp trà nước sau khi, hơi híp mắt nói rằng, người trẻ tuổi bớt nóng nội, duy trì khiêm tốn cẩn thận tác phong, đó là rất có chuyện cần thiết.
Nói chuyện ngàn vạn không thể quá đầy đủ, miễn cho cuối cùng mất mặt, dẫm vào vết xe đổ a.
Hoàng lão gia tử ngữ khí có mấy phần phức tạp, hơn nữa theo hai nhóm người ở di chuyển tảng đá trong quá trình, con người cũng không nhịn được từng trận co rút lại, rõ ràng lộ ra mấy phần đau lòng thần thái.
Đáng chết.
Sau nửa ngày, Hoàng lão gia tử rốt cục không giả bộ được, dứt bỏ chấn định tự nhiên vẻ mặt, tức đến nổ phổi nói, "Tiểu tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta, có phải là cái nào lao ra hỏa ăn no rừng mỡ, chuyên môn phái các ngươi gieo vạ tà đến rồi?"
"Hoàng sư phụ, lời này từ nơi nào nói tới nhỉ?"
Phương Nguyên cảm giác mình rất vô tội.
"Trang, cho ta tiếp tục trang."
Hoàng lão gia tử thở phì phò nói, "Nếu như không phải sau lưng có người đang chỉ điểm, các ngươi làm sao có khả năng lần lượt tìm tới Nguyên Thạch?
Đừng nói cho ta đây là trùng hợp, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng."
"Xác thực không phải trùng hợp."
Phương Nguyên chăm chú gật đầu, lập tức cười nhạt nói, "Đây là thực lực."
"Thực lực?"
Hoàng lão gia tử nghẹn lời, sâu sắc nhìn Phương Nguyên một ánh mắt, lại nếm hớp trà nước, tức ba lại đầu lưỡi sau khi, mới chậm chạp khoan thai nói rằng, "Coi như là thực lực đi, ngược lại muốn chúc mừng các ngươi được toại nguyện.
Cái kia muốn cảm tạ Hoàng sư phụ đã tạ."
Đây là Phương Nguyên tự đáy lòng nói như vậy, dù sao Âm Dương Bảo chính là Hoàng lão gia tử, hắn ở đây đợi mười mấy 20 năm, phòng trừng trên núi bên dưới ngọn núi từng cọng cây ngọn của hắn đều nên rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả phong tỏa khí thế tảng đá cũng là hắn mai phục, làm sao có khả năng phát hiện không được Âm Dương Nguyên Thạch.
Cái gọi là ngay cả mình cũng không tìm được Nguyên Thạch loại hình lời nói, thuần túy là lừa gạt người ngoài mà thôi.
Đọc sách xin mời thuận lợi thu gom, bỏ phiếu, cảm ơn đã ủng hộ.
Chương 43, Phượng Hoàng Múa, hạ giới phi thăng giả không thể nói là cái gì đa tạ không đa tạ.
Vào lúc này, Hoàng lão gia tử thản nhiên nói, ta nói rồi, đồ vật liền ở ngay đây, có thể tìm tới chính là bản lãnh của các ngươi.
Mặc kệ bản lãnh này có hay không lượng nước, ngược lại việc đã đến nước này, ta không có đổi ý đạo lý.
Trong khi nói chuyện, Hoàng lão gia tử cũng lười tiếp tục nhìn, trực tiếp vô vô Phương Nguyên bay, thuận miệng chào hỏi, đi, theo ta đi uống trà.
Ồ,
Phương Nguyên hướng thung lũng nhìn lại, chỉ thấy dưới sự chỉ huy của Phòng Đông Thăng, mấy cái công nhân đã ở vận chuyển tảng đá.
Ngược lại đại cục đã định, cũng không cần chính mình ra tay, lập tức sẽ theo Hoàng lão gia tử hướng về nhà trệt đi đến.
Trước cũng đã nói, đỉnh núi kiến ba gian nhà trệt, hiện hình chữ phẩm phân bố.
Hiện tại Hoàng lão gia tử liền dẫn Phương Nguyên trong chiều nhà trệt đi đến, nơi đó có cái chuyên môn tiếp đón khách mời phòng lớn.
Hoàng lão gia tử ở trước, Phương Nguyên theo đuôi sau, dập khuôn từng bước.
Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới bình cửa phòng, chỉ thấy ngưỡng cửa bên ngoài nhưng là cấp 3 bậc thang.
Nhìn thấy Hoàng lão gia tử đi lại bước vàng, trực tiếp cất bước đi vào phòng khách, Phương Nguyên tự nhiên cũng không có thất lễ, thuận thế đạp bước lên bậc thang.
Một bước bước ra, Phương Nguyên đột nhiên ngừng lại, thật lâu không có động tĩnh.
"Tiểu tử, lo lắng làm cái gì?"
Đang lúc này, Hoàng lão gia tử quay đầu nhìn lại, có chút kỳ quái nói, "Tiến vào tới uống trà nha, ta chỗ này có chính tông Thiết Quan Âm, hơn nữa vẫn không có ra thị trường trà mới, có muốn hay không nếm thử?"
"Ừm."
Phương Nguyên ngừng lại một chút, thuận thế bước đi vượt qua ngưỡng cửa, trực tiếp tiến vào trong phòng khách.
Phòng khách không tính rộng rãi, hơn nữa bày ra một chút tạp vật, trung gian nhưng là một cái cây già chạm khắc gỗ thành bàn trà.
Cây già dễ, cái thương cầu, tự nhiên có cổ kính vẻ đẹp, bị làm thành bàn trà sau khi, lại đồ trên một tầng bạc đất, đúng là có vẻ cổ kính, có khắc tình thú.
"Ngồi đi."
Lúc này, Hoàng lão gia tử đưa tay một dẫn, sau đó chấp ấm rót một chén bốc lên trà nóng đưa tới.
"Cảm tạ Hoàng sư phụ."
Phương Nguyên ngồi xuống, nâng chén khẽ mím môi một hớp nước trà, chỉ cảm thấy một luồng hơi chát nhưng mang theo nồng nặc cam hương khí tức ở khoang miệng tản ra, để hắn cảm thấy đến tinh thần hơn nhiều.
"Không cần khách khí."
Trong khi nói chuyện, Hoàng lão gia tử đột nhiên hỏi, "Cái tiểu cô nương kia sư phụ là cái hòa thượng, sư phụ ngươi lại là người nào?"
"Ta không sư phụ."
Phương Nguyên nở nụ cười, hóa ra là muốn nghe được chính mình nội tình, chẳng trách đông nhiên như vậy khách khí.
"Không sư phụ, làm sao có khả năng?"
Hoàng lão gia tử hơi nhướng mày, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngờ vực.
Sững sờ một chút sau khi, lại phản ứng lại, ra truyền tay nghề.
"Coi như thế đi."
Phương Nguyên gật gật đầu, không đúng vậy không tốt giải thích.
"Ồ."
Hoàng lão gia tử cũng không nghi ngờ, cứ việc ở trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng nghe nói có rất lợi hại thầy phong thủy họ Phương.
Thế nhưng Trung Quốc thực sự quá to lớn, đất rộng của nhiều, dân gian càng là tàng long hoa hổ, có như vậy không muốn người biết cao nhân cũng không kỳ lạ.
Có điều cứ như vậy, đúng là có thể bài trừ Phương Nguyên hiểm nghi, hắn nên không phải vị nào bạn cũ phái tới gieo vạ chính mình đi.
Hoàng lão gia tử sờ sờ hoa tròm râu bạc phơ, cũng cảm thấy Phương Nguyên hay là thật sự rất có thực lực.
"Hoàng sư phụ."
Hai người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, đại khái quá 10 phút, bên ngoài truyền đến Dịch Phạm Âm linh động âm thanh, ngựa khí tràn ngập nhảy nhót vui vẻ mừng rỡ, "Ta tìm tới muốn tảng đá, ngươi ra tới xem một chút."
"Đến rồi."
Hoàng lão gia tử thuận miệng theo tiếng, chậm rì rì hướng ra phía ngoài mà đi.
Phương Nguyên cũng thuận thế nhìn lại, chỉ thấy cửa phụ cận có thêm một khối tròn quần quần tảng đá, thể tích khá lớn, nhìn ra có cao hơn 1 mét, hai tay vi ôm miễn cưỡng có thể hợp lại. Chợt nhìn lại, như vậy tảng đá cũng không coi là bao nhiêu nhìn thấy, ngược lại tảng đá mặt ngoài thô ráp, lại chiêm mang một chút rêu, xem ra càng thêm không đáng chú ý, phi thường phổ thông bình thường. Nhưng mà đứng ở tảng đá bên cạnh, Dịch Phạm Âm nhưng phảng phất nhìn thấy Âu Yếm bà bối, Tiêm Hành mềm mại đầu ngón tay ở thô ráp vỏ đá trên lướt qua, một mặt long lanh nụ cười sảng lạn. Hoàng sư phụ, thế nào? Dịch Phạm Âm con ngươi hơi cong, lộ ra điểm điểm ý cười. Ta chọn chúng khối đá này không sai chứ?
Không sai, vô cùng tốt.
Hoàng lao gia tử tức giận nói, ngươi đây là ở được tiện nghi lại ra vẻ, không sợ lao già trong cơn tức giận, thẳng thắn đến cái dở công phu sư tử mà à?
Không sợ.
Dịch Phạm Âm nụ cười vẫn như cũ, âm thanh nhiều hơn mấy phần ngọt đù, khiến người ta nghe trong lòng một trận mềm mại. Lao gia ngài là sư vương, nội danh tác phong dũng cảm, lòng dạ rộng lớn, sẽ không cùng ta tính toán chi ly.
Lời này khá là bên trong nghe.
Dù cho biết Dịch Phạm Âm ở định hót chính mình, Hoàng lao gia tử vẫn là nghe trong lòng thoải mái.
Ta nói nhưng là lời nói thật.
Dịch Phạm Âm âm thanh vô cùng nhẹ ngọn, phảng phất tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật tự lan truyền đến trong lòng của mỗi người, chính là biết Hoàng sư phụ làm người hào phóng, ta mới gặp lại lần nữa trước đến bái phòng, hơn nữa chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình. Khối này nguyên thạch ta nhất định muốn lấy được, mong rằng Hoàng sư phụ tất thành. Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm thanh dịu dàng ánh mắt nhất định, lộ ra như chặt đinh chém sắt ý vị.
Yên tâm, ta nói rồi, chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới đồ vật, nó liền quy ngươi.
Hoàng lão gia tử hơi trầm ngâm nói, có điều giá tiền cũng không có thể thiếu. Nhắc tới tiền thời điểm, Hoàng lão gia tử bỗng nhiên không nói lời nào, im lặng là vàng. Đang lúc này, con trai của hắn Hoàng lão bản phút chốc xung ra, một mặt con buôn nụ cười, "Dịch cô nương, cha ta nhiều năm không quản sự, việc này ngươi muốn cùng ta đàm luận."
"Hành."
Dịch Phạm Âm gật đầu dứt khoát, lập tức mềm mại cười nói, "Vậy thì mời Hoàng lão bản cho cái thứ giá."
"Vậy ta liền thật không tiện."
"Ở thương nói thương, Hoàng lão bản có thể không có nửa điểm thật không tiện, trực tiếp mở ra cái giá cao, 3 triệu."
"Đoạt tiền a, một tảng đá lại 3 triệu."
Người ngoài nghe nói như thế, phòng trường phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp mở mắng. Nhưng mà ở đây phần lớn là người rõ ràng, tự nhiên rõ ràng Hoàng lão bản báo ra giá cả có lẽ có ít cao, thế nhưng không cao đến trình độ ngoại hạng. Phải biết mỗi món đồ đều có giá trị của nó, không chỉ có là nó bản thân giá trị, càng có nó phụ ra giá trị. Nói thí dụ như một minh tinh một sợi tóc, dứt bỏ minh tinh vầng sáng không để cập tới, một sợi tóc căn bản không có một chút nào giá trị. Thế nhưng có minh tinh vầng sáng bao phủ, như vậy minh tinh tóc hay là có thể đánh ra giá trên trời đến. Trước mắt khối này không đáng chú ý tảng đá cũng là đồng dạng đạo lý, thành tựu tảng đá nó khẳng định không phải không thể thay thế, thế nhưng tại đây khối âm dương bảo địa gần ngưỡng dưới, tảng đá đã không phải đơn thuần tảng đá. Chí ít ở thời phong thủy trong mắt, khối đá này muốn so với vàng dòng bạc trắng quý giá hơn nhiều. Ngược lại theo Phương Nguyên, tảng đá giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra mãnh liệt khí tràn gợn sóng, đó là một loại vô cùng ổn định, trầm ngưng, dương cương, hạo nhiên khí tức. Ở loại khí tức này bao phủ xuống, Phương Nguyên cảm thấy đến tháng 2 gió lạnh cũng biến thành ôn hòa lên. Trong tảng đá ẩn chứa mạnh mẽ dương tính khí tràn, tự nhiên để vốn là đá bình thường trở nên không phổ thông hơn nữa. Vì này một phần không phổ thông, tự nhiên có người cam lòng hòa giá cả ca mua. Đương nhiên, coi như tảng đá thật trị 3 triệu, thế nhưng nên chém giới thời điểm cũng không thể lòng dạ mềm yếu.
Quý giá.
Vào lúc này, Dịch Phạm Âm mỉm cười nói, nếu như tảng đá đã bị Hoàng sư phụ điêu khắc thành hình, không cần nói 3 triệu, chính là 4 triệu cũng không có vấn đề. Đáng tiếc hiện tại chỉ là một khối nguyên thạch, 3 triệu cái giá này có chút cao.
Hoàng lão bản chần chừ một lúc, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói bao nhiêu thích hợp?
2 triệu. Dịch Phạm Âm cười dịu dàng nói, đương nhiên, nếu như Hoàng sư phụ đồng ý ra tay, đem tảng đá điêu thành sư tử, giá cả cũng dễ nói, trực tiếp tăng gấp đôi cũng không thành vấn đề.
Ngươi còn không hết hy vọng a?
Lúc này, Hoàng lão gia tử lắc đầu nói, ta đều nói rồi, đã phong đao quy ẩn, làm sao có thể nói chuyện không đáng tin.
Lại nói, phong đao nguyên nhân chủ yếu là thân thể không cho phép, bình thường với cây búa bất được, thế nhưng chân chính muốn phí tâm tư điêu khắc đồ vật thời điểm, chú ý làm liền một mạch, ta tinh lực có hạn, căn bản không chống đỡ nổi.
Sư vương tay nghề có thể đoạn, thế nhưng tuyệt đối không thể đập phá bảng hiệu.
Hoàng lão gia tử vẻ mặt hết sức nghiêm túc, một mặt kiên quyết, coi vinh dự là sinh mệnh.
Ai, đáng tiếc.
Dịch Phạm Âm hơi than nhẹ, trong mắt tràn ngập tiếc nuối, lại có mấy phần kính phục.
Đáng tiếc cái gì?
Đang lúc này, Phòng Đông Thăng cũng dẫn người dơ lên một tảng đá lại đây.
Hoàng sư phụ,
khiến người ta đem tảng đá buông ra sau khi, Phòng Đông Thăng tươi cười rạng rỡ, ta muốn khối đá này, cũng không có vấn đề đi.
Đương nhiên không.
Hoàng lão gia tử con mắt thoáng nhìn, vẻ mặt đột nhiên có chút quái lạ, ngươi nhất định phải khối này.
Đúng vậy.
Phòng Đông Thăng cho rằng Hoàng lão gia tử không nỡ lòng bỏ, vội vã cười nói, Hoàng sư phụ, ngươi sẽ không hối hận chứ?
Hoàng lão bản, 3 triệu thành giao.
Đang lúc nói chuyện, Dịch Phạm Âm đem tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy cái này từ vựng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong nháy mắt, nàng hóa thân trở thành 100 mét bức tốc vận động viên, như gió hướng thung lũng chạy đi.
Nàng đây là làm sao?
Đúng lúc, Phòng Đông Thăng sững sờ một chút, đầy mặt cảm thấy lẫn lộn.
Ê!
Phương Nguyên trừng mắt nhìn, lập tức bước nhanh đi tới Phòng Đông Thăng nhấc trở về tảng đá bên cạnh nhìn kỹ lên, chỉ thấy tảng đá hiện hình vuông, mặt ngoài cũng vô cùng thô ráp, thế nhưng thô ráp vỏ đá bên trong nhưng có từng mảng tương tự vậy như thế đồ vật, mơ hồ bên trong bốc ra các vì sao như thế lấp loé ánh sáng.
Phòng lão,
liếc mắt nhìn, Phương Nguyên lập tức nở nụ cười khổ, ngươi làm sao chọn khối đá này a?
Khối đá này làm sao?
Phòng Đông Thăng kinh ngạc nói, đây là đá thạch anh nha, thuộc tính là âm, hơn nữa hàn quang bức người, vô cùng dày đặc.
Lại dày đặc cũng không phải âm nguyên thạch a.
Phương Nguyên xoa trán thở dài, phải biết nguyên thạch khí chẳng nên vô cùng trầm ngưng nội liễm, tàng mà không lộ, sẽ không giống khối đá này như thế lộ hết ra sự sắc bén, có hoa không quả. Cái gì? Phong Đông Thăng vừa nghe, cảm giác lại như là một cái sấm sét giữa trời quang hoành đến, để cả người hắn triệt để sững sờ ở lão ca. Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử không đành lòng nhìn thẳng, khẽ thở dài, ngươi thật giống như lấy cái đại ô long, cho tới để tiểu cô nương nhân cơ hội kiếm cái món hời lớn. Đại ô long. Tức khắc, Phong Đông Thăng đánh cái kích lăng, trong nháy mắt tỉnh lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Phạm Âm đã dẫn người chạy vội tới đáy thung lũng dưới, chính chỉ huy tùy tùng vận chuyển một khối tròn quần quần tảng đá. Sách mới cần muốn thu gom, phiếu đề cử, xin mọi người nhiều chống đỡ, cảm tạ. Chương 44, làm nô, khu mỏ quặng song xuôi, một đời anh minh, hủy hoại trong một ngày. Thấy tình hình này, Phong Đông Thăng thân thể run rẩy, mặt mày hồng hào sắc mặt lập tức liền biến thành âm u như thất vọng. May là thân thể hắn khỏe mạnh, không có cái gì bệnh tim loại hình, không phải vậy cái này biến cố không phải để hắn bệnh phát không thể. Dù cho trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, thế nhưng nghĩ đến do với mình nguyên nhân, cho tới cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội, Phong Đông Thăng bất luận làm sao cũng bình tĩnh không tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chân mày nhảy lên, gân da banh lên, hận không thể trên đời có thuốc hối hận, ăn có thể thời gian đảo ngược. Phong lão, giải sầu, thả lỏng. Vào lúc này, Phương Nguyên có mấy phần lo lắng, sợ sệt Phong Đông Thăng nhất thời nghĩ không ra, nộ gấp công tâm bên dưới, không bệnh biến thành có bệnh, bệnh nhỏ thành bệnh nặng, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Phương sư phó, ta phụ lòng sự tin tưởng của ngươi, bảo ta làm sao thả lỏng nổi đến. Phong Đông Thăng đầy mặt cay đắng, trên mặt tràn ngập tâm cho ý lạnh bẻ, tự lẩm bẩm, ta không nên tự chủ trương. Không có chuyện gì, không liên quan. Phương Nguyên an ủi, một khối nguyên khối mà thôi, không muốn liền không muốn, cùng đại cục không ngại. Nói thì nói thế không sai. Tốt xấu có mấy chục năm nhân sinh từng trải, Phong Đông Thăng cũng chậm chậm ổn định nỗi lòng, thế nhưng ngữ động vẻ mặt cũng hết sức rõ ràng, vấn đề ở chỗ, loại sai lầm cấp thấp này, ta không nên phạm. Người có lỗi tay, ngựa có lúc lỡ bó. Phương Nguyên quên lơn, nhân vô hoàn nhân, liền thánh nhân đều có lúc sai, ngươi cũng không cần quá để ý. Có thể không thèm để ý sao? Phong Đông Thăng cười khổ nói, vậy cũng là nguyên thạch a, có thể gặp mà không thể cầu. Lão nhân gia, thật không tiện. Đang lúc này, Dịch Phạm Âm dẫn người trở về, thuận tiện còn chuyển về đến rồi một tảng đá. Tròn quần quần tảng đá cùng với trước tảng đá kia gần như hẳn là đồng dạng chất liệu đá. Có điều ở trong mắt Phương Nguyên, nhưng là có thể phán đoán ra được, hai tảng đá khí chẳng nhưng tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói dương nguyên thạch khí chẳng hạo nhiên uy mãnh, như vậy âm nguyên thạch khí chẳng nhưng là nội liễm thâm trầm. Một dương một âm, hai khối khí chẳng tuyệt nhiên không giống tảng đá đặt ngang hàng đặt ở cùng một chỗ. Phương Nguyên nhưng không nhìn thấy giữa bọn họ sản sinh mâu thuẫn gì, ngược lại còn lẫn nhau giao hòa lên, liền thành một khối. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao hai tảng đá cũng coi như là đồng căn đồng nguyên, khí chẳng hòa hợp rất bình thường. Dịch cô nương. Cùng lúc đó, Phong Đông Thăng ôm một chút hy vọng nói, hai khối nguyên thạch ta có tác dụng lớn, không biết ngươi có thể không? Không thể. Dịch Phạm Âm thẳng thắn dứt khoát từ chối, nàng vô cùng rõ ràng lúc nào muốn luyện chuyển, lúc nào không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, do dự thiếu quyết đoán chỉ có thể ngộ người hại mình. Lão nhân gia. Từ chối sau khi, Dịch Phạm Âm thu lại vui sướng trong lòng, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ấy nấy biểu hiện, hai khối nguyên thạch ta cũng có tác dụng lớn, thật sự không thể để cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Dịch Phạm Âm trực tiếp quay đầu nói, Hoàng lão bản, hai tảng đá tổng cộng 5 triệu thế nào? Cái này, Hoàng lão bản trần trở lên, mặt khác một tảng đá, hắn cũng nghĩ thông giới 3 triệu, hai tảng đá chính là 6 triệu, hiện tại Dịch Phạm Âm chém 1 triệu, hắn khó tránh khỏi muốn châm trước 1-2. Vào lúc này, bên cạnh Phòng Đông Thăng muốn nói lại rồi, do dự sau nửa ngày, hắn cuối cùng không lên tiếng. Chủ yếu là kéo không xuống khuôn mặt dàn mua này, da mặt còn chưa đủ dày, thật không tiện ở hai người nói chuyện làm ăn thời điểm cản cắt vào. Cứ việc nói thương trường như chiến trường, tràn ngập âm mưu tính toán, giả dối quỷ quyệt, thế nhưng cái kia chỉ có thể coi là tiểu cách cục, chân chính lên cấp độ người làm ăn, trái lại vô cùng nói quý củ. Nói thí dụ như hiện tại, hai người ở nói chuyện làm ăn thời điểm, phe thứ ba không thể tùy tiện xen mồm. Đương nhiên, nếu như Hoàng lão bản không hài lòng Dịch Phạm Âm báo giá, trực tiếp từ chối nàng, ngược lại hướng về Phòng Đông Thăng rũa ra cành ô liu, đến cái người trả giá cao được, vậy thì coi là chuyện khác. Có điều để Phòng Đông Thăng thất vọng chính là, Hoàng ông chủ thật giống không có ý này, hơi hơi cân nhắc sau khi, lại trực tiếp đáp ứng rồi đề nghị của Dịch Phạm Âm, đồng ý lấy 5 triệu giá cả đem hai tảng đá mua đi ra ngoài. Cảm tạ Hoàng lão bản. Dịch Phạm Âm mặt mày hớn hở, thiếu nhan như hoa. Không khách khí. Hoàng lão bản cũng rất hài lòng, thực hắn không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, cũng biết nếu để cho Phòng Đông Thăng cùng Dịch Phạm Âm lẫn nhau cạnh tranh, như vậy hai tảng đá giá sau cùng cách khẳng định còn có thể càng cao hơn. Vấn đề ở chỗ, cứ như vậy, mặc kệ ai mua được tảng đá, thất bại một phương trong lòng có đoán cũng là chuyện tất nhiên. Coi như là mua được tảng đá người, bởi vì giá cả được khiêng lên đến rồi, trong lòng cũng khẳng định không cao hứng. Nói cách khác, người trả giá cao được kết quả, có khả năng là đem hai người toàn bộ đắc tội rồi, loại này chỉ lo trước mắt lợi ích, không để ý lâu dài quy hoạch sự tình Hoàng lão bản cũng sẽ không làm. Làm người quan trọng nhất chính là hài lòng. Hay không đúng, hẳn là thấy đủ người thương nhạc. Đem tảng đá bán cho Dịch Phạm Âm, coi như Phòng Đông Thăng vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng chọn không ra đâm tới. Ai cũng không đắc tội, thật tốt. Hoàng lão bản bản tính đánh cho đinh đương hưởng, hơn nữa sự thực cũng dường như dự liệu của hắn như thế, nhìn thấy bụi bặm lắng xuống, Phòng Đông Thăng chỉ có thể cay đắng thở dài, nhưng không thể làm gì. Hoàng lão bản là muốn chi phiếu, vẫn là trực tiếp chuyển khoản. Ở Dịch Phạm Âm cùng Hoàng lão bản thương lượng cụ thể giao dịch phương thức thời điểm, Phòng Đông Thăng đầy mặt lạc mặt vẻ, vốn là rất cứng rắn lãng phân eo, lập tức có mấy phần lọn khoảng cảm giác. Phòng lão, tình huống không nghiêm trọng như vậy. Nhìn thấy cái này tình hình, Phương Nguyên hơi hơi trầm ngâm lại, nhẹ giọng mở miệng nói, coi như không có âm dương nguyên thạch, như thế có thể bố trí phong thủy của ta.
Ta biết. Phong Đông Thăng thở dài nói, thế nhưng cùng bảo bối như vậy bỏ lỡ cơ hội, khó tránh khỏi khiến người ta hối hận.
Không đến nỗi. Đúng lúc, Phương Nguyên cười nói, Phòng lão, làm người tầm mắt muốn chống trải một ít, phải biết trên đời còn có thật nhiều so với âm dương nguyên thạch thứ càng tốt ta.
Có khẳng định là có. Phong Đông Thăng không hăng hài lắm, vấn đề là những thứ đó không có duyên với ta, nói không chắc đặt tại trước mặt ta, ta cũng sẽ ngay mặt bỏ qua.
Hiển nhiên hắn còn nhớ kỹ vừa nãy Ô Long, phòng trường này sẽ trở thành hắn cả đời thương tâm bi thống.
Cái này chưa chắc đã nói được.
Phương Nguyên nở nụ cười, đột nhiên bay đầu hỏi, Hoàng sư phụ, ngươi mới vừa nói, nơi này đầy khắp núi đồi tảng đá, bất luận cái nào một khối, chỉ cần chúng ta vừa ý, cũng có thể mua lại thật sao?
Không sai, ta là đã nói lời nói như vậy.
Hoàng lao gia tử có chút không rõ, làm sao, ngươi vừa ý cái nào tảng đá?
Sắp thực vừa ý một khối, chính là không biết ngươi có bỏ được hay không.
Phương Nguyên lại đánh tới dự phòng châm.
Chuyện cười, ta liền âm dương nguyên thạch đều cam lòng, còn có cái gì không nỡ lòng bỏ đồ vật.
Hoàng lao gia tử thở hổn hển lên, đột nhiên chú ý tới Phương Nguyên tầm mắt phương hướng, trong lúc đột nhiên trong lòng căng thẳng, tiểu tử, tảng đá ở mặt trước, ngươi trở về nhìn cái gì?
Hoàng sư phụ, ngươi làm sao căng thẳng?
Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên không nhịn được cười nói, chột dạ.
Chột dạ cái gì chột dạ, thiếu nói lưu nói vượng.
Hoàng lao gia tử ý thức được chính mình thất thố, lập tức khôi phục cung dung không đội dáng vẻ, ta chỉ có điều là muốn nhắc nhở ngươi, cứ việc âm dương nguyên thạch bị tiểu cô nương chọn đi rồi, thế nhưng đầy khắp núi đồi trong tảng đá cũng không có thiếu phẩm chất siêu quần âm dương thạch.
Không chiếm được tốt nhất, lùi mà cầu thứ cũng không sai a.
Không không không, dưới cái nhìn của ta, không chiếm được tốt nhất không liên quan, ngược lại còn có càng tốt đẹp.
Trong khi nói chuyện, Phương Nguyên trực tiếp trong chiều nhà trệt đi đến tới cửa bậc thang bên cạnh liền ngừng lại.
Cần giải thích chính là, cửa bậc thang cũng không phải xi măng xây thành, mà là do ba khối màu xanh phiến đá lớn xếp mà thành. Nếu như quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, bên trong đệ một tảng đá xanh lớn bản là lún vào địa tầng bên trong, có vẻ đặc biệt trầm ổn.
Phương sư phó, ngươi đây là?
Phong Đông Thăng không rõ ý, có điều trong lòng nhưng bốc cháy lên hai phần hy vọng, vội vã theo tới xem rõ ngọn ngành.
Tiểu tử, ngươi có phải là bị hồ đồ rồi?
Cùng lúc đó, Hoàng lão gia tử có mấy phần không bình tĩnh, thổi dâu mép trợn mắt nói, đầy khắp núi đồi tảng đá ngươi không đi nghiên cứu, làm sao trái lại đối với mấy khối đá kê chân cảm thấy hứng thú?
Hoàng lão gia tử không mở miệng cũng còn tốt, vừa mở miệng liền bại lộ hắn dị thường quan tâm, có chút thích đến phản.
Khẳng định có vấn đề.
Tức khắc, Phòng Đông Thăng con mắt mở sáng, không nhịn được quan sát tỉ mỉ bậc thang, thậm chí không để ý trên phiến đá dính đầy cho bụi, trực tiếp dùng tay đi chạm đến lên.
Lao ca, sàn nhà dơ.
Hoàng lao gia tử vội vã đi qua ngăn cản.
Hi hi, hai vị lao nhân gia đang làm những gì nha, cần ta hỗ trợ sao?
Dịch Phạm Âm đột nhiên xông ra, khả năng là cùng Hoàng lão bản hoàn thành giao dịch, tâm tình khoan khoái bên dưới, cười đến so với tỏa ra hoa tươi còn mỹ.
Tiểu cô nương, không cần làm phiền ngươi.
Phòng Đông Thăng vội vàng thoái thác, cái gọi là ngã một lần không ra thêm. Hắn hiện tại hận không thể xem để phòng cướp như thế để phòng Dịch Phạm Âm, miễn cho thứ tốt lại bị cướp đi rồi.
Ồ,
Dịch Phạm Âm cũng là thuận miệng như vậy nói chuyện mà thôi, nàng chỉ là đơn thuần lại đây từ biệt mà thôi.
Hoàng sư phụ, không chuyện gì lời nói, vậy ta trước hết đi rồi, lần sau lại đến bái phòng.
Đi thôi đi thôi.
Hoàng lao ra tử khoát tay nói, thuận tiện giúp ta cho sư phụ ngươi sao câu nói, lần sau để chính hắn đến.
Hoàng sư phụ, ngài lời này ta làm sao nghe không hiểu.
Không hiểu không liên quan, có người hiểu là được.
Hoàng lao ra tử tức giận nói, ta đột nhiên nghĩ tới, hòa thượng ta biết không ít. Thế nhưng nước ngoài hòa thượng liền nhận thức một cái, họ Liêu.
Tam Liêu Liêu.
Đúng lúc, Hoàng lão gia tử liếc mắt nói, "Tiểu cô đường, ngươi biết sao?"
"Hi hi, Hoàng sư phụ, ngươi thật hiểu lầm, ngươi nói người ta không phải biết."
Dịch Phạm Âm mềm mại nở nụ cười, lại lần nữa hướng về Hoàng lão gia tử sau khi cáo tử, lập tức bắt chuyện đi theo nhân viên sách hai tảng đá đi rồi.
"Thật sự không có biết,
chẳng lẽ không là hắn?"
Hoàng lão gia tử gãi gãi đầu, cảm thấy lẫn lộn bên dưới, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, càng thêm quan tâm chuyện trước mắt, "Tiểu tử, ta hiện tại tin tưởng, ngươi thực sự là thực lực
đồng dạng là tuổi trẻ thời phong thủy, cái tiểu cô nương kia không bằng ngươi.
Hả?
Hoàng lão gia tử âm thanh theo gió nhẹ đi, Dịch Phạm Âm vẫn chưa đi xa, tự nhiên cũng nghe thấy.
Ta không bằng hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Phạm Âm tiêm bộ ngừng lại, uyển chuyển thân thể nhẹ nhàng xoay một cái, đen tuy nhu lượng tóc dài như cẩm tia tản ra, trong suốt đôi mắt sáng lộ ra mấy phần nguy hiểm ánh sáng.
Xem tới đây, vậy thì thuận lợi thu gom, cho tấm vé đi, cảm tạ.